Chương 1429, thời gian xung đột chương 1429, thời gian xung đột đối diện nguy cơ, Uyển Hề không giữ lại chút nào. Nàng lại thi triển một loại thần bí công pháp, triệu hồi ra vô số hoa mỹ cánh hoa bay múa, muốn ngăn cản công kích kia. Có thể thời gian chi lực vẫn như cũ thế không thể đỡ, vang một tiếng, cánh hoa trong nháy mắt bị vỡ nát không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Uyển Hề khẽ cắn môi, lần nữa thi triển một loại cường đại công pháp, trong tay quang mang lấp lóe như sáng chói tinh thần, một đạo to lớn của sáng phóng lên tận trời, ý đồ ngăn cản lực lượng thời gian công kích. Nhưng này cột sáng tại lực lượng thời gian trùng kích vào, cũng rất nhanh tiêu tán đến không có chút nào tung tích. Liên tại bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Chu Lạc đột nhiên nhớ tới trên người mình có một cái thần bí bình nhỏ. Cái này bình nhỏ đối với thời gian pháp tắc càng mẫn cảm. Chu Lạc không chút do dự xuất ra bình nhỏ, đem pháp lực của mình rót vào trong đó. Bình nhỏ trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại tràn ngập ra. Nguồn lực lượng này phảng phất là thời gian trung thành thủ hộ giả, có thể lắng lại thời gian hỗn loạn. Lực lượng thời gian tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới, vậy mà bắt đầu dần dần yếu bớt. Những cái kia như mũi tên nhọn lực lượng thời gian trở nên chậm lại, lực công kích cũng giảm mạnh. Một bên Uyển Hề sắc mặt chấn kinh, thật sâu nhìn thoáng qua cái kia bình nhỏ màu xanh lá, như có điều suy nghĩ. Chu Lạc nắm lấy cơ hội, lần nữa huy động tinh thần kiếm, trên thân kiếm quang mang cùng bình nhỏ lực lượng hô ứng lẫn nhau. Tinh thần kiếm phảng phất được trao cho hoàn toàn mới lực lượng cường đại, kiếm thế càng hung hiểm hơn không gì sánh được. Chu Lạc tập trung tinh thần, dù tâm cảm thụ được bình nhỏ cùng tinh thần kiếm lực lượng dung hợp. Hắn phát hiện, trong bình nhỏ lực lượng không chỉ có thể chống cự lực lượng thời gian công kích, còn có thể ổn định chúng quanh tốc độ thời gian trôi qua. Tại bình nhỏ ảnh hưởng dưới, chung quanh thời gian không còn hỗn loạn, mà là trở nên có quy luật đứng lên. Chu Lạc bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh dòng thời gian động, toàn lực tìm kiếm lấy đột phá thời gian tuần hoàn nơi mấu chốt. Hắn phát hiện, tại trong thế giới xa lạ này, thời gian phảng phất là một cái cự đại khủng bố vòng xoáy, không ngừng mà tuần hoàn qua lại. Mà muốn đánh phá cái này tuần hoàn, nhất định phải tìm tới thời gian mấu chốt tiết điểm, từ nơi đó đột phá ra ngoài. Hắn cầm thật chặt tinh thần kiếm, đem bình nhỏ lực lượng dẫn đạo đến trên thân kiếm. Tinh thần kiếm hào quang tỏa sáng, Chu Lạc mang theo Uyển Hề, cẩn thận từng ly từng tí hướng về một phương hướng tiến lên. Bọn hắn tại bình nhỏ chỉ dẫn bên dưới, dùng tâm cảm thụ được thời gian ba động, tìm kiếm lấy cái kia mấu chốt tiết điểm. Rốt cục, bọn hắn tại bình nhỏ quang mang bên trong, phát hiện một cái yếu ớt thời gian ba động. Cái này ba động không giống với chung quanh thời gian tuần hoàn, Chu Lạc không chút do dự huy động tinh thần kiếm, hướng phía cái kia ba động toàn lực chém tới. Tại một trận quang mang mãnh liệt cùng trong tiếng oanh minh, bọn hắn thành công đột phá thời gian tuần hoàn, về tới lúc đầu thời không loạn lưu hẻm núi. Đa tạ. Trở lại nguyên địa, Uyển Hề lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Chu Lạc. Nếu không phải đối phương cái kia bình nhỏ màu xanh lá lực lượng, bọn hắn chỉ sợ không có nhẹ nhàng như vậy rời đi. Thời gian này vết nứt quá kinh khủng. Mà phía trước, cái kia rộng lớn địa giới bên trong, còn không biết có nguy hiểm nào đó chờ lấy bọn hắn. Chu Lạc cùng Uyển Hề tại thành công thoát đi thời gian vết nứt sau, tại thời không loạn lưu trong hẻm núi tiếp tục gian nan buôn ba. Dài dằng dặc trong hành trình, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, bốn phía cảnh sắc vẫn như cũ biến ảo khó lường. Theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn gặp phải nguy cơ cũng càng phát ra hung hiểm. Lại đi qua một đoạn dài dằng dặc lộ trình sau, một trận đáng sợ hơn nguy cơ lặng yên giáng lâm. Chu Lạc dịu dàng này giống như ngày thường cảnh giác bốn phía, nhưng bỗng nhiên bọn họ vị trí không gian bỗng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, phảng phất có hai cỗ cường đại lực lượng đang kịch liệt đấu sức. Cảnh vật chung quanh vặn vẹo biến hình, phảng phất bị vô hình cự thủ tùy ý nhào nặn. Chung quanh vách đá bắt đầu sụp đổ pha thoái, hòn đá nhao nhao rơi xuống, giơ lên đẩy trời bụi bặm. Tia sáng kỳ dị cũng biến thành lúc sáng lúc tối, lấp lóe không ngừng. Chu Lạc dịu dàng này trong nháy mắt cảnh giác lên, bọn hắn ý thức được lần nguy cơ này không giống bình thường, trong không khí tràn ngập khí tức hỗn loạn. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, kết lực tìm kiếm tràng nguy cơ này đầu nguồn. Thời gian dần qua, bọn hắn phát hiện chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên hỗn loạn dị thường. Có địa phương lúc ở giữa phi tốc trôi qua, phản phất trong nháy mắt liền trải qua mấy năm. Tại những khu vực này, hoa cỏ cấp tốc khô héo lại lần nữa nở rộ, giống như kinh lịch vô số luân hồi, cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, già yếu, sau đó lại tỏa ra sự sống. Mà có địa phương lúc ở giữa lại gần như đứng im, hết thảy đều như là bị dừng lại. Giọt nước treo ở không trung, không nhúc nhích tí nào, chim bay duy trì bay lượn tư thế, phản phất bị làm định thân chú. Loại này to lớn chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua dị, khiến không gian cực không ổn định, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cùng lúc đó, này thời gian xung đột còn mang đến một loạt mặt khác nguy cơ. Trung quanh từ trường hỗn loạn, để bọn hắn hoàn toàn đánh mất phương hướng cảm giác, phản phất đưa thân vào to lớn mê cung, tìm không thấy lối ra. Thậm chí đã dẫn phát năng lượng bạo động, năng lượng cường đại chạy ở trong không gian mạnh mẽ đâm tới, như điên cuồng dã thú. Càng thêm hung hiểm chính là, thời gian xung đột khiến cho không gian xuất hiện vô số nhỏ bé vết nứt, trong cái khe thỉnh thoảng phun ra năng lượng thần bí sát tuyến, lực xuyên thấu cực mạnh. Chu Lạc dịu dàng này không thể không thời khắc cảnh giác những xạ tuyến này, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh trúng. Mà lại, theo thời gian xung đột tăng lên, vết nứt càng ngày càng nhiều, xạ tuyến cũng càng phát ra dày đặc, không gian hoạt động của bọn hắn không ngừng bị áp xúc. Liên tại bọn hắn gian nan ứng đối những nguy cơ này thời điểm, nguy cơ mới theo nhau mà tới. Trong không gian đột nhiên xuất hiện một chút kỳ dị thời gian bong bóng, những này bong bóng nhìn như mỹ lệ, lại ẩn chứa to lớn nguy hiểm. Một khi đụng vào, liền sẽ bị cuốn vào đặc biệt dòng thời gian bên trong, khả năng vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Chu Lạc dịu dàng này không thể không cẩn thận tránh đi những này bong bóng, hành động trở nên càng gian nan. Không thích hợp, trí nhớ của ta xuất hiện vấn đề. Lúc này, Uyển Hề bỗng nhiên thanh âm có chút phát run nói, nàng phát hiện trí nhớ của mình bắt đầu hỗn loạn. Chu Lạc thần phách càng thêm cường đại, cảm giác không có đối phương khắc sâu. Nhưng thời gian xung đột sát thực ảnh hưởng tới đầu óc của bọn hắn, để ký ức trở nên mơ hồ không rõ. Huyền Hề có khi sẽ quên chính mình thân ở nơi nào, thậm chí quên mục đích của mình. Nhất định phải nhanh lên rời đi. Chu Lạc trầm tiếng nói, dưới mắt nguy cơ còn chưa bộc phát, bọn hắn đến mau chóng rời đi mảnh này thời gian xung đột khu vực. Chu Lạc cầm thật chặt tinh thần kiếm, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần kiếm tại run nhẹ nhẹ, phản phất cũng tại e ngại luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Huyền Hề cũng theo thật sát bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Nàng hai tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị thi triển thần thông. Đối mặt bốn phía nguy cơ, Chu Lạc đầu tiên vận chuyển thể nội pháp lực, đem nó liên tục không ngừng rót vào tinh thần kiếm. Tinh thần kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm phủ văn thần bí phảng phất sống lại, lóe ra tia sáng kỳ dị. Chu Lạc huy động tinh thần kiếm, thi triển ra một bộ lăng lệ kiếm pháp, tinh diệu phá hư chém. Kiếm ảnh xen lẫn như lưới, hình thành kín không kẽ hở phòng ngự, ngăn cản bốn chỗ tán loạn dòng năng lượng cùng thần bí xạ tuyến. Kiếm pháp này như tinh thần rơi xuống giống như sáng chói chói mắt, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể chạm phá hư không, chống cự ngoại lực xâm nhập. Huyền Hề thì khẽ hé môi son, niệm động công pháp. Trên người nàng nở rộ ngũ thải quang mang, từng đạo thần thông phủ văn trên không trung hiện hiện. Nàng thi triển định thân thần thông, thời gian tĩnh mịch chú, ý đồ ổn định không gian xung quanh, chậm lại tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn. Thần thông này giống như một đạo yên tĩnh thời gian chi màn, có thể làm cho chúng quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm chạp, vì bọn họ tranh thủ ứng đối nguy cơ thời gian. Nguy cơ cơ cũng không tiêu trừ. Chương 1430, cung điện thần bí chương 1430, cung điện thần bí theo thời gian xung đột tăng lên, không gian xung quanh xuất hiện vết nứt, từ đó lộ ra càng thêm lực lượng thần bí mà cường đại. Những lực lượng này đụng vào nhau, sinh ra sóng xung kích cường liệt, để Chu Lạc dịu dàng này khó mà đứng vững. Bọn hắn không thể không điều động toàn thân pháp lực, ý đồ chống cự cỗ này lực trùng kích cường đại. Chu Lạc đem pháp lực rót vào tinh thần kiếm, trên thân kiếm hào quang tỏa sáng, hình thành cường đại hộ thuẫn. Huyền Hề thi triển ra thần thông, quang mang lấp lóe, tại trung quanh bọn họ hình thành vòng bảo hộ. Nhưng mà, nguồn lực lượng này thực sự quá mức cường đại, phòng ngự của bọn hắn không ngừng bị suy yếu. Sóng xung kích lần lượt đụng chạm lấy bọn hắn hộ thuẫn cùng vòng bảo hộ, để bọn hắn cảm thấy từng trận đau nhức. Chu Lạc cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi, Huyền Hề sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Tại cái này cục diện hỗn loạn bên trong, Chu Lạc cố gắng giữ vững tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ chung quanh thời gian lưu động. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ở thời gian này trong xung đột tồn tại một chút yếu ớt quy luật. Sau đó, Chu Lạc lần nữa xuất ra thần bí bình nhỏ. Thần bí bình nhỏ quang mang đại thịnh, bắt đầu phát huy tác dụng, ổn định chung quanh thời không, giảm bớt thời gian xung đột ảnh hưởng. Huyền Hề cũng lấy ra chính mình trí bảo, linh vận hộ tâm kính. Cái này hộ tâm kính có thể bảo vệ bọn hắn tâm linh không nhận thời gian xung đột ảnh hưởng. Huyền Hề đem pháp lực rót vào hộ tâm kính bên trong, hộ tâm kính phát ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ tâm linh của bọn hắn, tăng cường sự chống cự của bọn hắn năng lực. Chu Lạc mở to mắt, đối với Huyền Hề nói ra, chúng ta nhất định phải tìm tới thời gian xung đột điểm thăng bằng, mới có thể rời đi. Huyền Hề nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Đối phương mặc dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng biểu hiện ra năng lực đã triệt để nó tin phục. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tại trong không gian hỗn loạn di động, cảm thụ tốc độ thời gian trôi qua biến hóa. Đang tìm kiếm điểm thăng bằng trong quá trình, bọn hắn không ngừng gặp phải các loại nguy hiểm. Có khi lại đột nhiên bị cuốn vào tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh khu vực, thân thể tiếp nhận áp lực thật lớn, phảng phất muốn bị xé nứt. Có khi lại sẽ lâm vào thời gian đình chỉ khu vực, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chung quanh nguy hiểm tới gần. Trải qua một phen gian nan thăm dò, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái thời gian tốc độ chạy tương đối ổn định khu vực. Tại khu vực này, thời gian xung đột tựa hồ giảm bớt một chút. Chu Lạc dịu dàng này thừa cơ dừng lại, điều chỉnh trạng thái của mình. Chu Lạc lần nữa nhắm mắt lại, xâm nhập cảm thụ thời gian lưu động. Nương tựa theo lúc trước đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ, hắn phát hiện tại khu vực này chung quanh tồn tại một chút thời gian tiết điểm, những tiết điểm này có thể là giải quyết nguy cơ mấu chốt. Hắn quyết định lợi dụng tinh thần kiếm lực lượng, nếm thử ảnh hưởng những thời giờ này tiết điểm. Chu Lạc huy động tinh thần kiếm, trên thân kiếm quang mang lấp lóe, hướng phía một cái thời gian tiết điểm chém tới. Một đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt tuôn ra, đánh thẳng vào tiết điểm thời gian kia. Không gian chung quanh run nhẹ nhẹ, tốc độ thời gian trôi qua cũng phát sinh một chút biến hóa. Huyền Hề thấy thế, cũng thi triển ra thần thông, phối hợp Chu Lạc hành động. Bọn hắn không ngừng nếm thử, điều chỉnh lực lượng của mình. Trải qua một phen gian khổ cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được thời gian xung đột điểm thăng bằng. Không gian chung quanh dần dần khôi phục ổn định, tia sáng cũng biến thành bình thường đứng lên. Tốc độ thời gian trôi qua không còn hỗn loạn, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Hai người bước nhanh, rốt cục thoát đi mảnh khu vực này. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, liền thấy được một tòa cung điện to lớn lẳng lặng đứng sừng sững ở trên bình nguyên. Cung điện kia ngoại quan trang nghiêm túc mục, tản ra cổ lão mà thần bí khí tức cường đại. Lưu ly màu vàng ngói tại ánh nắng chiếu rọi lóng lánh hào quang óng ánh, vách tường cung điện cao ngất kiên cố, trên đó điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân đồ án cùng thần bí khó lường phù văn. Thạch trụ to lớn giống như trầm mặc thủ hộ giả, vững vàng chống đỡ lấy cung điện chủ thể kết cấu. Cung điện bốn phía tràn ngập hoàn toàn yên tĩnh tường hòa không khí, gió nhẹ nhu hòa phất qua, mang đến từng sợi tươi mát khí tức. Chu Lạc cùng Nguyễn Hề lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, hai con ngươi nhìn chăm chú tòa cung điện này, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nơi này chính là Trùng Hoàng nói địa phương. Nguyễn Hề trong thanh âm mang theo vẻ kích động. Một cái khả năng hấp dẫn Trùng Hoàng đồ vật, tất nhiên cùng thành tiên có quan hệ, đối với bọn hắn tới nói, trọng yếu giống vậy. Đi trước xem một chút đi. Chu Lạc thì biểu hiện tương đối bình tĩnh. Đối phương vậy mà để cho bọn họ tới, chính là chắc chắn bọn hắn không chiếm được món đồ kia. Nhưng có lẽ, những bảo vật khác, bọn hắn có cơ hội nhìn trộm một hai. Đi vào trước cung điện, cái kia phong cách cổ xưa cửa lớn cũng không ngăn cản hai người bộ pháp. Tiến vào bên trong đằng sau, bọn hắn liền thấy liên tiếp gian phòng. Cùng bên ngoài rộng rãi khổng lồ cảnh tượng so sánh, cái này nội bộ đơn điệu rất nhiều. Thuần một sắc gian phòng sắp xếp ở trung quanh, từ dưới chí thượng, tựa như là từng cái đơn độc không gian. Xem ra chúng ta muốn từng cái tìm. Viễn Hề nhìn về phía Chu Lạc. Không cần, địa đồ này bên trong liền có chỉ dẫn. Chu Lạc lại tựa hồ như sớm đã minh ngộ. Nói xong, hắn xuất ra địa đồ. Địa đồ kia tại Chu Lạc trong tay hóa thành một đạo năng lượng kỳ dị, như linh động như sợi tơ quanh quẩn tại bên cạnh hắn. Cái này năng lượng tản ra có chút quang mang, hình như có linh tính bình thường, vì đó chỉ dẫn lấy phương hướng. Chu Lạc tâm thần đi sát đằng sau đạo này năng lượng, mỗi một tia chấn động đều phảng phất là một chiếc ngọn đèn chỉ đường, lập tức dậm chân mà ra. Hắn tại cung điện hành lang bên trong xuyên thẳng qua, bước chân nhẹ nhàng mà trầm ổn. Sau lưng Nguyễn Hề thấy cảnh này, đối với nó càng phát ra ngạc nhiên, trong lòng cũng là cảm thán nó không chỉ có thực lực cường đại, mà lại đầy đủ thông minh, không phải chính mình có thể bằng. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến một căn phòng trước. Nơi này chính là cái kia trùng hoàng để bọn hắn tiến vào địa phương. Nguyễn Hề nhìn về phía Chu Lạc. Chu Lạc liền nói, nếu ta đoán không lầm, trong gian phòng đó sẽ rất nguy hiểm, mà lại sợ rằng sẽ dẫn phát đại khủng bố. Nói, hắn bỗng nhiên đưa tay, hướng phía hư không một nắm. Thiên lý mệnh số chi lực bắt đầu phong thích, lập tức hướng phía bốn phía tìm kiếm. Ông ngong, ngay sau đó, một viên quẻ bói xuất hiện tại lòng bàn tay, bên trong là hắn đối với gian phòng kia xem bói kết quả. Tuyển Hề nhìn xem vật kia, trong lòng kinh nghi. Không nghĩ tới đối phương hay là một tên cường đại thầy xem bói. Tại linh giới, độ kiếp kỳ thầy xem bói cũng không thấy nhiều. Loại cấp bậc này tồn tại, đã có thể thăm dò thiên đạo, lại càng dễ đột phá. Chắc không được thực lực đối phương cường đại như vậy. Vậy ngươi dự định đi những phòng khác nhìn xem. Tuyển Hề nhìn về phía hắn. Chu Lạc gật đầu, nơi này có lẽ cũng có chúng ta cơ duyên. Hắn đối với cơ duyên ngược lại là không có lớn như vậy hứng thú, hắn muốn hiểu đó là sinh linh quỷ dị. Lúc trước xuất hiện ẩn chứa quỷ dị khí tức một mực để hắn canh cánh trong lòng. Hắn muốn cẩn thận giải một chút. Đi, vậy chúng ta xin từ biệt, ngươi cũng đừng len lén tiến vào bên trong. Tuyển Hề cũng không có nói thêm cái gì. Trên đường đi, nàng đã từng gặp qua đối phương năng lực, tự nhiên tin phục. Về phần len lén tiến vào, đối phương một cái thầy xem bói đều nói nơi đây nguy hiểm, nàng còn không có như thế đầu sắt xem muốn tiến vào. Cái này thập đại tuyệt địa một trong cũng là nàng lần thứ nhất tiến vào, tự nhiên cũng nghĩ hảo hảo dò xét một chút. Mà hai người cũng theo đó mỗi người đi một ngả, phân biệt đi vào phòng thăm dò. Chương 1431, một tấm tờ giấy chương 1431, một tấm tờ giấy Chu Lạc trải qua xem bói sau, lựa chọn một căn phòng, đẩy ra một cánh cổ lão mà nặng nề phía sau cửa, bước vào bên trong. Trong phòng tràn ngập một loại tia sáng kỳ dị, nhu hòa mà mang theo một loại lực lượng thần bí. Chu Lạc cương vừa tiến vào, liền cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp một cái quái vật to lớn xuất hiện ở trước mắt. Con quái vật này toàn thân tản ra hào quang chói sáng, phản phất là do thuần túy quang minh châu ngưng tụ mà thành. Thân thể của nó cao lớn mà uy mãnh, như núi lớn đứng sừng sững ở đó. Quái vật con mắt như là hai viên sáng chói minh châu, trên thân hiện đầy đường vân thần bí, những đường vân này như là lưu động quang mang bình thường, không ngừng mà lóe ra. Khi thấy quái vật này thời điểm, Chu Lạc ánh mắt lóe lên. Đây cũng là hắn muốn dò xét loại kia sinh vật quỷ dị. Quái vật này quỷ dị nhất chỗ ở chỗ, nó hình thái cũng không phải là cố định không thay đổi. Khi thì hóa thành một đoàn quang mang, bốn chỗ phiêu đãng, để cho người ta khó mà nắm lấy nó vị trí. Quang mang kia như linh động dây lụa, trên không trung nhẹ nhàng vũ động, những nơi đi qua lưu lại từng đạo hoa mỹ quang ảnh. Khi thì lại ngưng tụ thành thực thể, phát động tấn mãnh công kích. Móng của nó vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang. Mà lại, quỷ dị nhất chính là nó có thể dung nhập chung quanh trong quang mang, để cho người ta khó mà phát giác nó tồn tại. Quái vật nhìn thấy Chu Lạc sau, lập tức phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Nó trên người quang mang trong nháy mắt trở nên càng thêm lóa mắt, đem toàn bộ gian phòng đều chiếu sáng. Mượn nhờ cái này sáng ngời, Chu Lạc nhìn thấy gian phòng kia kỳ thật chính là một cái không gian đặc thù. Tại không gian kia bên trong, tựa hồ còn trưng bày một kiện đồ vật, có thể là giết chết quái vật này ban thưởng. Với anh, quang mang kia như là mãnh liệt như thủy triều, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, chỗ đến, vách tường đều bị chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Tiếp lấy, quái vật huy động móng vuốt to lớn, hướng Chu Lạc phát đến. Móng vuốt kia mang theo cường đại lực lượng của mình, những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đồng thời, quang minh lực lượng pháp tắc như mãnh liệt như thủy triều hướng Chu Lạc dũng đến, áp lực cường đại để Chu Lạc không gian chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Chu Lạc thậm chí có thể cảm giác được da của mình bị lực lượng cường đại kia áp bách đến có chút đau nhức, hô hấp cũng biến thành có chút khó khăn. Chu Lạc đội vàng giơ lên tinh thần kiếm, chuẩn bị nên đón quái vật công kích. Khi quái vật móng đuốt cùng tinh thần kiếm đụng vào nhau lúc, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt truyền khắp Chu Lạc toàn thân. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một tòa núi lớn va chạm bình thường, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Nhưng Chu Lạc thần sắc trầm ổn, trong ánh mắt không có bối rối chút nào, hai chân trên mặt đất đạp một cái, ổn định thân hình. Đế giày của hắn cùng mặt đất ma sát, phát ra âm thanh chói tai, trên mặt đất cũng lưu lại hai đạo thật sâu vết cắt. Quái vật công kích cũng không có đình chỉ, nó không ngừng mà cơ móng vuốt, phát ra từng đạo quang mang mãnh liệt công kích. Những ánh sáng này như là mũi tên bình thường, hướng Chu Lạc xả đến. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa cường đại quang minh lực lượng pháp tắc. Quang mang mũi tên như mưa to đánh tới, Chu Lạc tỉnh táo vung vẩy tinh thần kiếm, kiếm ảnh lấp lóe, hình thành một đạo kín không kẽ hở tường phòng ngự, đem mũi tên từng cái ngăn lại. Nhưng mỗi một lần va chạm đều để cánh tay của hắn có chút run lên, có thể thấy được quái vật công kích cường đại. Mỗi một đạo mũi tên đụng vào tinh thần kiếm bên trên, đều sẽ bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng, như là pháo hoa nở rộ bình thường. Quang mang kia chiếu sáng Chu Lạc gương mặt đẹp trai. Chu Lạc một bên tránh né lấy quái vật công kích, một bên tìm kiếm lấy quái vật nhược điểm. Hắn phát hiện, quái vật công kích mặc dù cường đại, nhưng nó hành động lại có vẻ có chút vụ bè. Nhưng mà, mỗi khi Chu Lạc coi là tìm được công kích cơ hội lúc, quái vật liền sẽ đột nhiên biến đổi hình dạng, để công kích của hắn thất bại. Quái vật hóa thành quang mang, từ Chu Lạc phía sau xuất hiện, phát động tập kích. Quang mang kia giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động tới gần Chu Lạc, đợi đến Chu Lạc phát giác được lúc, đã gần trong gang tấc. Ngay sau đó lại phân tán thành vô số điểm sáng nhỏ, sau đó một lần nữa ngưng tụ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Những điểm sáng nhỏ kia như là sao dày đặc bình thường, lóe ra quang mang thần bí, để cho người ta khó mà nắm lấy hành động của bọn nó quy tích. Chu Lạc không thể không thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác, hơi không cẩn thận liền có thể bị quái vật đánh trúng lúc này, Chu Lạc quyết định vận dụng bảo vật của mình. Hắn cấp tốc lấy ra Lịch Tiên Châu, Lịch Tiên Châu tản ra quang mang thần bí, không gian chung quanh phảng phất đều bị bóp méo. Chu Lạc đem pháp lực rót vào Lịch Tiên Châu bên trong, Lịch Tiên Châu phóng xuất ra một cỗ cường đại phản chế lực lượng, ngăn cản quái vật quang minh công kích. Lịch Tiên Châu bên trong ẩn chứa thần bí Lịch Tiên pháp tắc, cùng quang minh lực lượng pháp tắc đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng ba độ cường đại. Cái kia năng lượng ba động như là gợn sóng bình thường, hướng bốn phía khuếch tán ra đến, làm cho cả gian phòng cũng vì đó chấn động. Quái vật thấy thế, phát ra tức giận gào thét. Nó lần nữa biến đổi hình dạng, chia ra càng nhiều cỡ nhỏ chùm sáng, hướng Chu Lạc phát động công kích mạnh liệt hơn. Những chùm sáng kia như là điên cuồng bầy ong, ông ông tác hưởng, tốc độ cực nhanh. Chu Lạc lại lấy ra Bích Hải Linh Châu, Bích Hải Linh Châu tản mát ra nhu hòa ánh sáng màu lam, hình thành một đạo phòng hộ bình chướng. Cỡ nhỏ chùm sáng đụng vào phòng hộ trên bình chướng, bị bắn ra, nhưng bình chướng cũng run nhẹ nhẹ, cho thấy quái vật công kích cường đại. Bích Hải Linh Châu bên trong ẩn chứa thủy chi pháp tắc, cùng quang minh lực lượng pháp tắc lẫn nhau chống lại, khiến cho không gian chúng quanh tràn đầy khí tức thần bí. Hào quang màu xanh lam kia cùng quái vật quang mang đan vào lẫn nhau, như là bức họa xinh đẹp, nhưng lại tràn đầy khí tức nguy hiểm. Chu Lạc thừa cơ huy động tinh thần kiếm, thi triển ra lăng lệ kiếm pháp. Kiếm ảnh lấp lóe, như là tinh thần truy lạc. Hắn ý đồ tìm kiếm quái vật nhược điểm, nhưng quái vật không ngừng biến hóa hình thái, để hắn khó mà đắc thủ. Chu Lạc ánh mắt chuyên chú, đại não cấp tốc vận chuyển, phân tích quái vật mỗi một cái động tác. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Chu Lạc rốt cục phát hiện quái vật tại mỗi lần biến hóa hình thái lúc, trên người quang mang đường vân sẽ có trong nháy mắt dừng lại. Hắn quyết định bắt lấy thời cơ này, phát động một kích chí mạng. Chu Lạc lần nữa đem pháp lực rót vào tinh thần kiếm cùng Lịch Tiên Châu, Bích Hải Linh Châu bên trong. Tinh thần kiếm quang mang đại thịnh, Lịch Tiên Châu cùng Bích Hải Linh Châu cũng tản ra lực lượng cường đại. Hắn chờ đợi quái vật lần nữa biến hóa hình thái trong nháy mắt. Khi quái vật lần nữa hóa thành quang mang chuẩn bị phân tán lúc, Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, huy động tinh thần kiếm, mang theo Lịch Tiên Châu Lịch Tiên pháp tắc cùng Bích Hải Linh Châu thủy chi pháp tắc lực lượng, hướng quái vật chém tới. Kiếm thế như sấm, trong nháy mắt đánh trúng trên thân quái vật quang mang đường vân dừng lại địa phương. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra, cả phòng đều đang run rẩy. Quang minh pháp tắc, Lịch Tiên pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc đan vào lẫn nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Cái kia năng lượng như là như phong bạo, quét sạch cả phòng. Trên vách tường hòn đá nhao nhao rơi xuống, mặt đất cũng xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách. Quái vật phát ra một tiếng rít gào thê thảm, trên người quang mang dần dần ảm đạm xuống, nhưng nó cũng không lập tức ngã xuống, mà là lần nữa ngưng tụ thành thực thể, hướng Chu Lạc phát động sau cùng công kích. Chu Lạc không sợ hãi chút nào. Hắn ánh mắt kiên định, lần nữa giơ lên tinh thần kiếm. Hắn đem toàn thân pháp lực đều dốc vào tinh thần kiếm bên trong, trên thân kiếm quang mang càng thêm lóa mắt. Hắn thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm pháp, kiếm ảnh như cuồng phong bạo vũ giống như hướng quái vật đánh tới. Quái vật tại Chu Lạc công kích đến, dần dần đã mất đi năng lực chống cự. Cuối cùng, quái vật ngã trên mặt đất, hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn cũng rốt cục thấy rõ phần thưởng kia là cái gì. Đó là một tấm đặt ở bảo hạc bên trong tờ giấy. Chương 1432, cung điện bí mật chương 1432, cung điện bí mật nó thân vô hình cũng hữu hình. Có thể mượn trợ quang minh pháp tắc nhìn trộm, lấy lực lượng pháp tắc trấn sát. Tờ giấy phía trên là một đoạn đơn giản văn tự. Mặc dù đơn giản, nhưng mỗi một chữ phảng phất dung nhập kiếm ý cường đại, nếu là không hiểu kiếm đạo người, rất dễ dàng liền sẽ bị cái này khủng bố kiếm ý gây thương tích. Chính vì vậy, đoạn chữ viết này đối với ma luyện kiếm ý cũng có sự giúp đỡ to lớn. Nhưng so với cái này, Chu Lạc quan tâm hơn chính là đoạn văn này nội dung. Xem ra, cái này tựa hồ là đang miêu tả một loại sinh linh, mà lại nó là không trọn vẹn. Lấy Chu Lạc nhiều năm như vậy lịch duyệt, hắn kết luận, bên trong cung điện này lít nha lít nhít trong phòng, tất nhiên còn có mặt khác tờ giấy. Những này tờ giấy có lẽ tạo dựng tòa cung điện này chủ nhân muốn truyền đạt một cái bí mật. Mà bí mật này có lẽ cùng cái kia quỷ dị sinh linh có quan hệ. Chu Lạc trong đầu đối với cái kia có được cùng lúc trước cái kia quỷ dị sinh linh khí tức quái vật nhớ mãi không quên. Tòa này vực sâu vô tận, tất nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Kết quả là, Chu Lạc thu hồi tờ giấy, rời phòng. Đứng tại đó trên hành lang, hắn lần nữa thi triển xem bói kỹ nghệ, bắt đầu căn cứ tờ giấy thôi diễn, để cầu tinh chuẩn định vị những cái kia ẩn chứa tờ giấy địa phương. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh, hai con ngươi khép hở, hai tay kết xuất phức tạp thủ ấn, không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, chỉ có từng tia khí tức thần bí đang cuộn trào. Chu Lạc khinh khải đôi môi, đọc lên cổ lao chú ngữ, thanh âm trầm thấp mà du dương. Theo chú ngữ niệm tụng, thiên lý mệnh số chi lực hiện hiện, bốn phía có phù văn bắt đầu lấp lóe quang mang, từng đạo lực lượng thần bí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, một đoàn quang mang thần bí tại lòng bàn tay ngưng tụ. Hắn nhẹ nhàng ném đi, quang mang chậm rãi dâng lên, trên không trung dần dần quyết tán, hình thành một cái cự đại hình tròn màn sáng. Trên màn sáng, một vài bức hình ảnh mơ hồ bắt đầu hiện hiện. Bên trong là một cái phiên bản thu nhỏ cung điện, trong cung điện, đồng dạng có vô số gian phòng. Chu Lạc toàn thần chăm chú nhìn chăm chú màn sáng, ý đồ giải đọc trong đó tin tức. Trong tấm hình, có thần bí sơn cốc, di tích cổ lão, lóe ra quang mang bảo vật. Mỗi một cái hình ảnh đều tràn đầy khí tức thần bí. Những hình ảnh này đều đại biểu cho trong những gian phòng này chẳng cảnh. Bất quá bởi vì mơ hồ, không cách nào chân chính thấy rõ. Chu Lạc chân mày hơi nhíu lại, hắn không ngừng mà điều chỉnh trạng thái của mình, ý đồ để hình ảnh càng thêm rõ ràng. Chỉ tiếc, thân là thất giai thời xem bói hắn, năng lực cuối cùng có hạn. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là đạt được một chút mơ hồ tin tức. Hắn chỉ có thể từng cái đi thử. Trong thời gian kế tiếp, hắn xuyên thẳng qua tại trong từng phòng, tao ngộ các loại nguy cơ. Chính như hắn dự đoán một dạng, cung điện này chủ nhân cố ý đem một cái bí mật lớn nhất phân tán tại những gian phòng này bên trong. Trừ bí mật này, còn có càng nhiều mặt khác bảo vật. Muốn có được, nhất định phải thể hiện ra thực lực đủ cường đại. Ở phương diện này, Chu Lạc cũng là không cần lo lắng. Thủ đoạn hắn phong phú, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, hơn nữa đối với lực lượng pháp tắc cảm ngộ, đối với những nguy cơ này khảo nghiệm, ngược lại là không có gặp được quá lớn trở ngại. Chỉ là những gian phòng này thuộc về không gian đặc thù, bên trong cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn khác biệt. Khả năng bên trong mới đi qua một canh giờ, bên ngoài chính là 10 ngày. Cũng có khả năng bên trong đi qua mấy năm, bên ngoài mới đi qua một ngày. Dưới loại tình huống này, mãi cho đến 10 năm sau, trải qua gian khổ dò xét, Chu Lạc đạt được 2/3 tờ giấy. Mà hắn đối với bí mật này cụ thể là cái gì nội dung, cũng càng là rõ ràng. Bí mật này phía sau, liên quan đến chính là cái kia quỷ dị sinh linh. Mà sinh linh này danh tự thì được xưng là Sử Ma. Không sai, nó nguyên thân cùng thế giới bên ngoài vực ngoại thiên ma có quan hệ, coi là thiên ma một loại. Loại này Sử Ma cường đại nhất năng lực chính là ăn mòn cùng cảm nhiễm. Một đầu liền có thể dẫn phát toàn bộ tu tiên giới chấn động, tựa như là virus giống như, có thể nhanh chóng quyết tán. Năm đó, liền cho Đông vực tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Cũng may đầu Sử Ma năng lực cũng không tính mạnh. Dựa theo cung điện này chủ nhân thuyết pháp, nhận hàng rào thế giới hạn chế, Sử Ma cùng mặt khác vực ngoại thiên ma mở dạng, không cách nào tiến vào trong thế giới. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Một khi bị bọn chúng bám vào tại những cái kia thông qua tiết điểm không gian tiến vào linh giới tu sĩ trên thân, rất có thể tránh đi thế giới quy tắc, lại tới đây. Đương nhiên, loại xác suất này rất nhỏ. Bởi vì thế giới quy tắc cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cũng sẽ cẩn thận sàng chọn mỗi một cái tiến vào thế giới này sinh linh. Bất quá vẫn là phải cẩn thận. Về phần cung điện này chủ nhân vì sao muốn ở chỗ này lưu lại bí mật này, Chu Lạc từ hiện hữu trong những tin tức này còn không thể nào biết được. Bất quá hắn cũng định đem toàn bộ tin tức khai của ra. Bởi vì hắn ý thức được, năm đó Thiên Thủy Đạo Quân hy sinh nhiều năm như vậy thọ nguyên thôi diễn ra nhân tộc hạo kiếp, rất có thể cùng cái này có quan hệ. Bây giờ, khoảng cách hạo kiếp kia bất quá mấy trăm ngàn năm. Nhìn rất dài, kỳ thật bất quá là trong chớp mắt. Đang lúc Chu Lạc ngay tại tiêu hóa những bí mật này thời điểm, hồi lâu không thấy Biển Hề bỗng nhiên xuất hiện. Những năm này, hai người tất cả đều bận rộn thăm dò, bởi vì nội ngoại hai cái không gian thời gian không ngang nhau, hai người cũng đều chưa thấy qua. Không nghĩ tới lần này vậy mà gặp được đối phương. "Chu Lạc, giúp ta." Vừa thấy mặt, Biển Hề liền vô cùng trịnh trọng nói. Nàng ở chỗ này đặc biệt vì chờ đợi đối phương mà dừng lại, nếu không, hai người khả năng còn sẽ không chạm mặt. Chu Lạc lông mày nhướng lên, "Ngươi gặp cái gì?" Biển Hề hít sâu một hơi, ngữ khí chân thành nói, "Ta cần đạt được căn phòng kia quang minh pháp tắc, dùng để trợ giúp ta đột phá tới đại thừa kỳ, nhưng là năng lực ta có hạn. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể xuất ra đầy đủ thành ý, thậm chí là cùng ngươi kết làm đạo lữ." Lời của nàng 10% chăm chú. Đến độ kiếp kỳ, mỗi 1000 năm liền trải qua một lần thiên kiếp. Mà thiên kiếp kinh lịch chính là vì để tự thân đối với pháp tắc khống chế. Thường thường, độ kiếp kỳ tu sĩ vì đột phá tới đại thừa kỳ, đều sẽ lựa chọn một loại pháp tắc là chủ tu mục tiêu. Bởi vì tham thì thầm, lựa chọn một loại pháp tắc đi xâm nhập nghiên cứu, đối với tự thân cảnh giới đột phá tới nói dễ dàng hơn. Cho dù là Chu Lạc, cũng là đàng hoàng lựa chọn thời gian pháp tắc đi là chủ tu mục tiêu. Chỉ có đến đại thừa kỳ mới có đầy đủ năng lực cùng tinh lực đi truy đến cùng càng nhiều pháp tắc, cho đến cuối cùng thành tiên. Hiển nhiên, cái này Biển Hề chủ tu chính là quang minh pháp tắc. Chu Lạc nghe lời nói của đối phương, sinh ra mấy phần hào hứng. Dựa theo cung điện chủ nhân thuyết pháp, đối phó Sử Ma quang minh pháp tắc là hữu hiệu nhất. Chính mình đối với bộ phận này pháp tắc cảm ngộ không sâu, có lẽ cũng có thể mượn nhờ cơ hội lần này nghiên cứu một chút. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể để Biển Hề thiếu một phần đại nhân tình. Cái này có lẽ chính mình nhận lấy đối phương, đồng thời mượn nhờ đối phương cùng thần khôi cửa đáp lên quan hệ mấu chốt. Bởi vì độ kiếp kỳ tu sĩ, tại dạng này thế lực đỉnh tiêm, địa vị một dạng không thấp. "Tốt, ta giúp ngươi, nhưng điều kiện đến thay đổi một chút." Chu Lạc đạo. Chương 1433, Quang Minh pháp tắc chương 1433, Quang Minh pháp tắc. Chu Lạc lời nói để Huyền Hề sắc mặt biến hóa, nàng suy tư một lát sau, hỏi, "Ngươi muốn cái gì?" "Ta muốn ngươi làm thê tử của ta." Chu Lạc cấp ra yêu cầu của mình. Huyền Hề sửng sở, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. "Ngươi xác định?" nàng lần nữa đặt câu hỏi. Chu Lạc gật đầu. Huyền Hề thì rơi vào trầm tư. Nàng tại cân nhắc lợi hại, suy nghĩ dạng này có đáng giá hay không đến. Rất nhanh, nàng liền làm ra quyết định. So với thành tiên, trở thành đối phương thế tử, ngược lại là không có cái gì làm không được. Nhất là đối phương đoạn đường này hiện ra bản sự, cũng quả thật làm cho nàng tâm động. Không phải vậy sẽ không nói ra kết làm đạo lữ nói. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Huyền Hề quả quyết đạo. Chu Lạc gật đầu, lập tức cùng nàng cộng đồng đi đến cái kia ẩn chứa quang minh pháp tắc gian phòng. Chu Lạc cùng Huyền Hề sánh vai bước vào cái kia thần bí không gian đặc thù gian phòng, bốn phía vách tường phảng phất thái cổ thần bích, lóe ra kỳ dị mà quang mang thần bí. Trong phòng quang mang lấp lóe không yên, giống như thần bí tinh thần rung động, trong chốc lát, vô số quang ảnh phân thân như mãnh liệt như thủy triều bành trướng hiện lên. coi chừng, những vật này rất cường đại. Huyền Hề trầm giọng nói, nàng chính là bị những quang ảnh này phân thân có hạn chế, nửa bước khó đi. Lần nữa đối diện với mấy cái này quang ảnh, nàng không khỏi nắm chặt chí bảo cấp bậc thần thương. Thần thương bên trên quang mang như là như mặt trời lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chu Lạc trầm mặc nhìn xem, trong tay hiện ra tinh thần bảo kiếm. Cái thứ nhất am hiểu dịch chuyển tức thời quang ảnh phân thân tựa như tia chớp cấp tốc vào tới, mang theo một trận cuồng phong. Chu Lạc ánh mắt run lên, bén nhạy bắt được nó hành động ở giữa sơ hở, nghiêng người lóe lên, như linh miêu giống như nhẹ nhàng. Đồng thời, trong tay tinh thần kiếm thuận thế bung ra, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía phân thân. Phân thân kia trong nháy mắt cải biến phương hướng, nhưng Chu Lạc sớm có đoán trước, cổ tay chuyển một cái, kiếm khí như bóng với hình. Quang ảnh phân thân cuối cùng bị kiếm khí đánh trúng, trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành điểm điểm quang mang. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều phân thân từ bốn phương tám hướng vọt tới, động tác của bọn nó khác nhau, có như mãnh hổ giống như hung mãnh, có như linh xà giống như quỷ dị. Huyền Hề lập tức huy động thần thương, phóng xuất ra một đạo cường đại quang minh sóng xung kích, đem đến gần mấy cái phân thân đẩy lui. Hộ thuẫn lóe ra ánh sáng nhu hòa, tựa như một cái không thể phá vỡ pháo đài. Quang ảnh phân thân công kích không ngừng rơi vào hộ thuẫn bên trên, phát ra trận trận tiếng vang, nhưng hộ thuẫn lại không nhúc nhích tí nào. Chu Lạc tỉnh táo quan sát đến những phân thân này, hắn phát hiện có chút phân thân quang mang tương đối ảm đạm, công kích cũng so với là chậm chạp, mà có chút thì quang mang lóa mắt, công kích tấn mãnh. Đây có lẽ là nơi mấu chốt. Chu Lạc lúc này nói ra phát hiện này, đồng thời nói những ánh sáng kia chói mắt phân thân tính công kích mạnh, chúng ta tránh trước, tìm cơ hội tịnh hóa những cái kia ảm đạm phân thân, đem nó chuyển hóa làm trợ lực. Huyền Hề hiểu ý, hai người ăn ý phối hợp với, tại quang ảnh phân thân trong công kích xuyên thẳng qua. Chu Lạc chờ đúng thời cơ, phóng tới một cái ảm đạm phân thân. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp cấp tốc, trong tay tinh thần kiếm quang mang đại thịnh. Khi tới gần phân thân lúc, hắn đem thể nội lực lượng quang minh rót vào trong kiếm, tinh thần kiếm lập tức tách ra hào quang chói sáng. Một đạo phù văn thần bí tại trên thân kiếm hiện hiện, đây là Chu Lạc lĩnh ngộ quang minh lực lượng pháp tắc cụ tượng hóa. Hắn một kiếm vung xuống, phân thân kia trong nháy mắt bị tỉnh hóa, hóa thành một đạo ánh sáng nhu hòa quay trùng quanh tại Chu Lạc bên người. Đồng thời, Chu Lạc thi triển tinh thần chi lực, dẫn động chung quanh tinh thần năng lượng, hình thành một ngôi sao lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực này, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều chiếm được cực đại tăng lên, có thể tốt hơn ứng đối quang ảnh phân thân công kích. Huyền Hề cũng không cam chịu yếu thế, nàng huy động thần thương, trong miệng nói lẩm bẩm. Thần thương đỉnh bảo thạch lóe ra quang mang thần bí, một đạo tinh khiết lực lượng quang minh bắn về phía một cái ảm đạm phân thân. Phân thân tại lực lượng quang minh chiếu dọi xuống, dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang, tiến vào Huyền Hề thể nội. Đồng thời, Huyền Hề thi triển thần thương kỹ năng đặc thủ, mũi thương bắn ra một đạo ánh sáng nóng bỏng tuyến. Tia sáng này có thể xuyên thấu phân thân tâm chắn năng lượng, đối với nó tạo thành thương tổn cực lớn. Theo càng ngày càng nhiều quang ảnh phân thân bị hai người hấp thu, ẩn chứa trong đó quang minh pháp tắc cũng làm cho các nàng được ích lợi không nhỏ. Khi quang minh pháp tắc tiến vào Chu Lạc cùng Huyền Hề thể nội sau, sinh ra một loạt sâu xa mà rung động ảnh hưởng. Đối với Chu Lạc mà nói, quang minh pháp tắc tựa như sáng chói tinh thần chi lực, trùng trùng điệp điệp rót vào thân thể của hắn. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất có thể nghe thấy vũ trụ nói nhỏ, cảm nhận được một loại siêu việt phàm tục lực lượng tại thể nội chậm rãi chảy xuôi. Nguồn lực lượng này ấm áp mà cường đại, như là xuân nhật nắng ấm, lặng yên tỉnh lại mỗi một cái ngủ say tế bào. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình tại quang minh pháp tắc tầm bổ phát xuống mọc lên biến hóa kỳ diệu. Quang minh pháp tắc cùng hắn tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, như là hai viên sáng chói tinh thần lẫn nhau chiếu rọi. Trong tay hắn tinh thần kiếm, giờ phút này phảng phất trở thành kết nối thiên địa thần khí. Trên thân kiếm quang mang càng lóa mắt, quang mang kia giống như có thể xuyên thấu hết thể hắc ám. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất là vũ trụ ý chí đang nhấp nháy. Chu Lạc vung vẩy tinh thần kiếm, kiếm ảnh lấp loé ở giữa, quang mang bốn phía. Không chỉ có như vậy, cảm giác của hắn năng lực cũng đã nhận được cực đại tăng lên, tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, thân thể của hắn cũng biến thành càng thêm cường kiện. Tại quang minh pháp tắc tác dụng dưới, tốc độ của hắn càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Mà đối với Huyền Hề tới nói, quang minh pháp tắc mang tới ảnh hưởng đồng dạng to lớn mà khắc sâu. Những này quang minh pháp tắc tiến vào trong cơ thể của nàng sau, cùng nàng thần thương chi lực hô ứng lẫn nhau, sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Thần thương đỉnh bảo thạch quang mang càng thêm sáng chói, quang mang kia như là như mặt trời lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Phóng thích ra lực lượng quang minh càng thêm thuần túy mà cường đại, khí chất của nàng cũng biến thành càng thêm ưu nhã cao quý. Nàng bản thân liền là chủ tu quang minh pháp tắc, giờ phút này có đối với nó càng ngộ, chiến đấu lực lượng cũng đang kéo dài tăng lên, phóng ra lực lượng cũng biến thành càng khủng bố hơn. Đây là nàng trước đó sợ tòng chưa thể nghiệm qua. Dù sao chỉ là ứng đối những quang ảnh này phân thân liền đã mệt mỏi. Cảm nhận được thân thể biến hóa đằng sau, Chu Lạc dịu dàng này ăn ý lẫn nhau. Hai người ngầm hiểu, trong chiến đấu không ngừng càng ngộ. Chỉ là theo quang ảnh phân thân càng ngày càng nhiều, bọn hắn tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cũng may, Chu Lạc thủ đoạn không ít, có trợ lực của hắn, Huyền Hề cũng có thể càng thêm thông thuận đi tìm hiểu những này quang minh pháp tắc. Không biết đi qua bao lâu, cái kia giống như thủy triều quang ảnh phân thân dần dần tiêu tán, toàn bộ hội tụ thành điểm sáng, tiến vào hai người thể nội. Với anh, cũng chính là tại lúc này, một đạo kinh khủng hơn sóng lực lượng đã mà ra. Chu Lạc cùng Huyền Hề thành công ứng đối đông đảo quang ảnh phân thân sau, một cái vô cùng cường đại quang ảnh quái vật đập vào mi mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy đối phương trong nháy mắt đó, liền biết được quái vật này danh tự, Diệu Dương Ma Ảnh. Chương 1434, kịch chiến chương 1434, kịch chiến Diệu Dương Ma Ảnh thân hình cao lớn lại uy nghiêm, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp kinh khủng. Trên thân nó lóe ra lóa mắt cùng hắc ám sen lẫn quang mang, phản phất quang minh cùng hắc ám quỷ dị dạng dung hợp. Trong tay nó nắm chặt một thanh to lớn quang kiếm, Trên thân kiếm lưu động phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất là một cái cường đại nguyên rủa, tản ra để cho người ta không rét mà run khí tức. Không khí chung quanh tại nó dưới uy áp, tựa hồ cũng ngưng kết bất động, để cho người ta hô hấp khó khăn. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, trong tay nắm thật chặt tinh thần kiếm, trong lòng yên lặng điều động lực lượng trong cơ thể. Trừ mênh mông tinh thần chi lực, hắn còn có nghịch tiên châu những này cường đại chí bảo. Nhìn xem đầu này to lớn cự vật, Chu Lạc quyết định trước dùng phù lục thăm dò Diệu Dương Ma Ảnh thực lực. Hắn vất tay vung ra mấy tấm phù lục trên không trung thiếu đốt, hóa thành từng đạo cường đại pháp thuật công kích về phía Diệu Dương Ma Ảnh. Phù lục như là sao trời sẽ qua, mang theo ánh sáng nóng bỏng cùng lực trùng kích cường đại, tại không gian thần bí bên trong lưu lại từng đạo hoa mỹ quy tích, đồng thời phát ra hô hô âm thanh xé gió. Diệu Dương Ma Ảnh huy động quan kiếm, nhẹ nhõm đem phù lục công kích hóa giải, nhưng điều này cũng làm cho Chu Lạc nhìn ra nó một chút hành động quy luật. Quan kiếm vung bảy lúc, phát ra ong ong rung động âm thanh. Tiếp lấy, Chu Lạc lại thi triển ra một loại lực lượng pháp tắc, không gian chung quanh phảng phất đều bị hắn trưởng khống. Hắn đem lực lượng pháp tắc cùng tinh thần kiếm quang mang dung hợp, trên thân kiếm quang mang càng thêm sáng chói chói mắt. Tinh thần kiếm phảng phất biến thành một thanh kết nối thiên địa thần khí, tản ra vô tận uy nghiêm. Đồng thời, hắn lặng lẽ thả ra mấy cái cổ trùng. Những cổ trùng này tại Chu Lạc điều khiển bên dưới, lặng yên không một tiếng động tới gần Diệu Dương Ma Ảnh, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt phát động tập kích. Cổ trùng như ưu linh xuyên thẳng qua ở trong không khí, cơ hồ khó mà phát giác, chỉ truyền đến nhỏ xíu tuôn rơi âm thanh, như là trong đêm tối ưu linh đang lặng lẽ hành động. Huyền Hề cũng không chút nào yếu thế, thể nội pháp lực phun trào, trong tay nàng thần thương tản ra hào quang chói sáng. Nàng đồng dạng vung ra mấy tấm uy lực mạnh mẽ phù lục hóa thành quang mang bắn ra bốn phía công kích, bắn về phía Diệu Dương Ma Ảnh. Phù lục trên không trung bay múa, như là nở rộ pháo hoa, mang theo năng lượng ba độ cường đại, chiếu sáng không gian thần bí, phát ra phanh phanh tiếng nổ mạnh. Đồng thời, nàng triệu hồi ra chính mình chí bảo, Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp lơ lửng giữa không trung, tản ra quang mang thần bí, vì đó cung cấp lực lượng cường đại tăng thêm. Chói lọi quang mang như hộ thuẫn giống như bao phủ Uyển Hề, để nàng lộ ra càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Ta lên trước tựa hồ là vì cảm kích Chu Lạc, Uyển Hề chủ động lựa chọn xuất thủ. Nàng đưa tay, hào quang lấp lóe, một đám khôi lỗi hiện, phóng tới Diệu Dương Ma Ảnh. Những khôi lỗi này hình thái khác nhau, có cầm trong tay vũ khí, dũng mãnh không gì sánh được, có am hiểu thần thông, có thể công kích từ xa. Đám khôi lỗi cùng Diệu Dương Ma Ảnh triển khai chiến đấu kịch liệt, là Huyền Hề cùng Chu Lạc tranh thủ thời gian. Chỉ là cái kia Diệu Dương Ma Ảnh xa so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại, chỉ một lát sau, liền có không ít khôi lỗi bị nó xé rách hủy diệt. Mắt thấy như vậy, Chu Lạc dẫn đầu xông lên trước, thân ảnh của hắn như mũi tên rời cùng, phóng tới Diệu Dương Ma Ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh, mang theo một trận hô hô tiếng gió. Diệu Dương Ma Ảnh phát ra gầm lên giận dữ, vung lên nắm đấm to lớn đánh tới hướng Chu Lạc. Nắm đấm kia mang theo lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, phát ra ô ô âm thanh xé gió. Chu Lạc linh hoạt tránh né lấy, thân ảnh tại ma ảnh chúng quanh lấp lóe, như là một viên sao băng. Hắn thi triển ra thuấn di chi thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệu Dương Ma Ảnh sau lưng, trong tay tinh thần kiếm mang theo cường đại lực lượng của mình, tinh thần chi lực cùng nghịch tiên châu nghịch phản chi lực chém về phía ma ảnh phía sau lưng. Tinh thần kiếm quang mang tựa như tia chớp xẹt qua, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, phát ra tư tư dòng điện âm thanh, phảng phất là giữa thiên địa lôi điện. Đồng thời, hắn lần nữa dẫn động tinh thần lĩnh vực, đem Diệu Dương Ma Ảnh bao phủ trong đó, ý đồ suy yếu lực lượng của nó. Nhưng mà, Diệu Dương Ma Ảnh cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên quay người, quang kiếm vung lên, một đạo cường đại quang mang chém về phía Chu Lạc. Quang mang kia như lưỡi dao sắc bén, phảng phất có thể cắt đứt không gian, phát ra vụ vụ cắt chém âm thanh, phảng phất là lưỡi hái của tử thần tại vung dậy. Chu Lạc đội vàng giơ lên tinh thần kiếm ngăn cản, quang mang cùng tinh thần kiếm va chạm, bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt. Quang mang bắn ra bốn phía, không gian chung quanh đều phảng phất tại run rẩy. Chu Lạc bị đẩy lui mấy bước, cánh tay tê dại một hồi. Lúc này, Chu Lạc bắt đầu vận dụng vừa mới cảm ngộ quang minh lực lượng pháp tắc. Hắn thử nghiệm đem lực lượng của mình cùng quang minh pháp tắc đem kết hợp, chung quanh thân thể cũng bắt đầu nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Tia sáng này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng như là một cái cỡ nhỏ thái dương bình thường lóa mắt. Chu Lạc lần nữa giơ lên tinh thần kiếm, trên thân kiếm quang mang cùng hắn chung quanh thân thể lực lượng quang minh hô ứng lẫn nhau. Hắn hướng phía Diệu Dương Ma Ảnh bung ra một kiếm, một đạo cường đại quang minh kiếm khí bắn thẳng đến mà ra. Bên trong tia kiếm khí này ẩn chứa Chu Lạc đối quang minh pháp tắc lý giải cùng vận dụng, uy lực to lớn. Huyền Hề thì tại bên cạnh phối hợp tác chiến. Nàng điều khiển thần thương, phóng xuất ra cường đại quang minh phong bạo, đối với Diệu Dương Ma Ảnh tiến hành công kích. Quang minh phong bạo bên trong ẩn chứa cường đại lực phá hoại, có thể sẽ rách không gian, để Diệu Dương Ma Ảnh khó mà tránh né. Quang minh phong bạo như gió lốc quét sạch mà đi, mang theo vô tận uy lực, tại không gian thần bí bên trong nhấc lên một trận cuồng phong. Diệu Dương Ma Ảnh bị quang minh phong bạo đánh trúng, trên người quang mang có chút ảm đạm, nhưng nó rất nhanh liền khôi phục lại, lần nữa phát động công kích. Trong miệng nó phun ra một đạo hào quang màu đen, hướng phía Huyền Hề bỏ tới. Hào quang màu đen kia giống như rắn độc cấp tốc, mang theo uy hiếp chí mạng. Chu Lạc thấy thế, vội vàng tuấn di đến Huyền Hề trước người, dùng tinh thần kiếm ngăn trở luồng hào quang màu đen kia. Ánh sáng màu đen cùng tinh thần kiếm va chạm, bộc phát ra một trận năng lượng ba độ khủng bố, không gian chung quanh đều phảng phất tại run rẩy, phát ra ầm ầm tiếng nổ mạnh, phảng phất là thiên địa sụp đổ. Huyền Hề một mặt cảm kích, nàng hít sâu một hơi, điều khiển Linh Lung Tháp, tách ra màu sắc rực rỡ linh quang, hướng phía An Diệu Dương Ma Ảnh nghiền ép mà đến. Mà đối phương thì nâng lên tay trái, một đạo càng thêm cực nóng chùm sáng chói mắt ầm vang đập tới. Phanh, cả hai va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Ở dưới loại tình huống này, Chu Lạc lần nữa giết ra, ném ra ngoài mấy món bảo vật, phóng xuất ra kinh khủng hơn lực lượng. Cái này lóa mắt ma ảnh hét lớn một tiếng, vô số tia sáng giống như lưỡi dao quét ngang mà qua. song phương lần nữa triển khai chém giết. Tại mảnh này sáng tỏ không gì sánh được trong không gian, đại gia hỏa này năng lực phản phất liên tục không ngừng, nhất là tại quang minh pháp tắc cảm nội trên, càng là nghiền ép hai người. Chu Lạc biết phổ thông thủ đoạn không dùng, hắn dự định lần nữa tế ra lá bài tẩy của mình. Hắn đầu tiên là để Uyển Hề hỗ trợ yểm hộ, chính mình cấp tốc nuốt vào một viên cao giai linh đan sau, lực lượng toàn thân bắt đầu đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Mang lịch tiên châu cùng thần bí bình nhỏ cũng đều xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, phản kích bắt đầu. Chương 1435, khống chế chương 1435, khống chế đối mặt tôn này to lớn cự vật, Chu Lạc chậm rãi vươn tay, nâng thần bí bình nhỏ. Bình nhỏ tản ra phong cách cổ xưa mà quang mang thần bí, trong vầng hào quang phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thời gian. Khi Chu Lạc tập trung tinh thần, dẫn đạo trong bình nhỏ thời gian pháp tắc chi lúc, toàn bộ không gian phảng phất đều lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Thời gian tốc độ chạy bắt đầu trở nên không thể phỏng đoán, hết thảy chung quanh đều phảng phất bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ. Mới đầu, chỉ là một chút biến hóa rất nhỏ, trong không khí bụi bặm phảng phất đứng im ở giữa không trung, chậm rãi phiêu động quang mang cũng giống là bị dừng lại bình thường. Một bên Uyển Hề một mặt rung động mà nhìn xem. Trước đây kinh lịch, làm cho đối phương đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ càng khủng bố hơn. Nhất là cái kia thần bí bình nhỏ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Trong nội tâm nàng hiện ra vô số nghi hoặc. Giữa sân, theo thời gian pháp tắc chi lực không ngừng tăng cường, Diệu Dương Ma ảnh động tác càng chậm chạp. Nó nguyên bản tấn mãnh như thiểm điện công kích, giờ phút này trở nên như là ốc sên bò sắt giống như chậm chạp. Mỗi một cái động tác đều bị kéo dài, phản phất là tại pha quay chậm bên dưới phát ra. Diệu Dương Ma ảnh trên khuôn mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nó hiển nhiên không có dự liệu được loại lực lượng thần bí này. Nó ra sức dãy rủa lấy, muốn thoát khỏi thời gian trói buộc, nhưng phản phất lâm vào một cái vô hình vũng bùn, càng dãy rủa, hãm đến càng sâu. Thời gian pháp tắc không chỉ có ảnh hưởng tới Diệu Dương Ma ảnh động tác, còn đối với hoàn cảnh xung quanh sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Trong không gian quang mang bắt đầu bặm mẻo, tạo thành từng cái đồ án kỳ dị. Những ánh sáng kia phảng phất bị lực lượng thời gian lôi kéo, dựa theo một loại thần bí quy luật sắp hàng. Trên mặt đất đường vân cũng biến thành có thể thấy rõ ràng, phảng phất là tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Không ngừng hấp thu thời gian pháp tắc, để cái này thần bí bình nhỏ lực lượng càng phát ra cường đại. Liền ngay cả Chu Lạc đều không thể không cảm khái vật này thần bí. Thật không biết, nó đến cùng còn có cái nào kinh khủng năng lực. Có thần bí bình nhỏ hạn chế, Chu Lạc trong tay nắm thật chặt tinh thần kiếm bên trên quang mang lấp lóe, trên thân kiếm tinh thần chi lực như là sáng chói ngân hà, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Đồng thời, hắn vẫn không quên điều động Lịch Tiên Châu lực lượng. Lịch Tiên Châu chậm rãi chuyển động, tản ra kỳ dị lịch phản chi lực. Lực lượng kia như là mãnh liệt thủy triều, tại Chu Lạc thể nội lao nhanh không thôi. Lịch Tiên Châu lực lượng cùng tinh thần kiếm quang mang hô ứng lẫn nhau, phản phất tại cộng đồng tấu vang một khúc thần bí mà cường đại chương nhạc. Lực lượng kia bên trong ẩn chứa một loại lịch phản thiên địa khí tức, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Chu Lạc thân hình như điện, tại thời gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, tốc độ của hắn lộ ra đặc biệt cấp tốc. Đạo thân ảnh kia giống như quỷ mị, ở trong không khí lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, phản phất là một cái ở trong trời đêm bay múa hồ điệp. Hắn phóng tới Diệu Dương Ma ảnh, tinh thần kiếm mang theo cường đại lực lượng vào mình, tinh thần chi lực cùng nghịch tiên châu nghịch phản chi lực, hung hăng chém về phía Diệu Dương Ma ảnh. Trên thân kiếm quang mang tựa như tia chớp xẹt qua, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Quang mang những nơi đi qua, không gian đều phản phất bị cắt đứt, lưu lại từng đạo vết nứt màu đen. Diệu Dương Ma ảnh mặc dù bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng, nhưng nó ý nguyên vô cùng cường đại. Nó cảm nhận được uy hiếp, ra sức dãy rủa lấy muốn thoát khỏi thời gian trói buộc. Nó thân hình cao lớn kia run nhẹ nhẹ, trong tay quang kiếm vung dậy, ý đồ ngăn cản Chu Lạc công kích. Quang kiếm cùng tinh thần kiếm va chạm, phát ra bang bang tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Lực trùng kích cường đại để không gian chung quanh cũng vì đó chấn động. Cái kia va chạm trong nháy mắt, phản phất là hai thế giới va chạm. Lực lượng cường đại ở trong không khí lan tràn, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự áp lực. Hỏa hoa trên không trung bay múa, như là trong bầu trời đêm pháo hoa, mỹ lệ mà nguy hiểm. Mỗi một cái hỏa hoa đều phản phất ẩn chứa lực lượng cường đại, để một bên Uyển Hề âm thầm kinh hãi, rung động không thôi. Nhưng mà, Chu Lạc công kích thế không thể đỡ. Tinh thần kiếm cùng quang kiếm va chạm lần nữa, bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt. Quang mang bắn ra bốn phía, không gian chung quanh đều phản phất tại run rẩy. Lịch Tiên Châu lịch phản chi lực tại thời khắc này phát huy ra tác dụng cực lớn, nó khiến cho Diệu Dương Ma ảnh lực lượng bị bộ phận bắn ngược trở về. Diệu Dương Ma ảnh thân thể hơi chấn động một chút, quang mang cũng ảm đạm mấy phần. Quang mang kia bộc phát, phản phất là một vầng mặt trời trong nháy mắt bạo tạc. Cường đại quang mang chiếu sáng toàn bộ không gian, mỗi một đạo quang mang đều phảng phất là một thanh lợi kiếm, đâm xuyên qua hắc ám, mang tới ánh sáng. Chu Lạc thừa cơ lần nữa phát động công kích. Hắn thi triển ra thuấn di chi thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệu Dương Ma ảnh sau lưng. Thân ảnh của hắn giống như ưu linh, để cho người ta khó mà nắm lấy. Trong tay tinh thần kiếm lần nữa chém xuống. Lần này, trên thân kiếm quang mang càng thêm sáng chói, thời gian pháp tắc cùng Lịch Tiên Châu lực lượng kết hợp mà mỹ. Trên lưới kiếm quang mang như là như mặt trời lóa mắt, mang theo vô tận uy lực. Quang mang kia lập lòe, phảng phất là vũ trụ sinh ra. Lực lượng cường đại ở trong không khí lan tràn, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Diệu Dương Ma ảnh tại cái này cường đại công kích đến, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Cái kia tiếng giống giận dữ phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, rung động toàn bộ không gian. Nhưng nó thân thể dần dần bắt đầu sụp đổ, quang mang cũng dần dần ảm đạm đi. Thân thể cao lớn kia như là phá toái pha lê, từng mảnh tản mát ra. Mỗi một phiến đều ẩn chứa cường đại quang minh lực lượng phát tắc. Hai người đều không có ngừng, ngược lại là ngồi xếp bằng tại chỗ, trực tiếp bắt đầu hấp thu những lực lượng này. Làm đệ nhất phiến chạm đến Chu Lạc thân thể, một cỗ ấm áp thuần túy lực lượng chuyển khắp toàn thân, như hoa tuyết giống như rót vào da thịt, mang đến thoải mái dễ chịu cảm giác. Mảnh vỡ kia đúng như hòa tan như là bông tuyết, lặng yên im lặng rót vào Chu Lạc da thịt, mang đến một loại làm lòng người say thoải mái dễ chịu cảm giác. Theo càng ngày càng nhiều mảnh vỡ tới gần, Chu Lạc trung quanh phảng phất tạo thành một cái sáng chói chùm sáng lóa mắt. Mỗi một phiến trong mảnh vỡ ẩn chứa quang minh pháp tắc đều là không giống nhau. Có mảnh vỡ tản ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất có được chữa trị hết thảy đau sót thần kỳ lực lượng. Khi mảnh này mảnh vỡ dung nhập Chu Lạc thân thể sau, hắn có thể cảm giác được một cô ôn nhuận năng lượng tại thể nội chậm rãi chảy xuôi, chữa trị trước đây trong chiến đấu chịu những cái kia rất nhỏ tổn thương. Có mảnh vỡ quang mang chói lóa mắt, tràn đầy vô cùng cường đại lực lượng. Mảnh này mảnh vỡ dung nhập thời điểm, Chu Lạc chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng lực lượng tại thể nội cuộn trào mãnh liệt, như là cháy hừng hực hỏa diễm. Chu Lạc đắm chìm tại cái này kỳ diệu không gì sánh được thể nghiệm bên trong, thân thể của hắn như là một cái cự đại bọt biển, tham lam hấp thu những mảnh vỡ này bên trong quang minh lực lượng pháp tắc. Hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường, đối quang minh pháp tắc lý giải cũng tại dần dần làm sâu sắc. Đang hấp thu trong quá trình, Chu Lạc trong đầu không ngừng hiện ra các loại kỳ dị cảnh tượng. Hắn phảng phất thấy được mênh mông vô ngần trong vũ trụ, vô số ngôi sao lóe ra qua mình, bọn chúng quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại quang minh mạng lưới. Hắn lại phảng phất thấy được một cái tràn ngập sinh cơ thế giới, vạn vật đều tại quang minh đấy chiếu rọi xuống khỏe mạnh trưởng thành. Chương 1436, con đường thành tiên chương 1436, con đường thành tiên đây là Chu Lạc lần thứ nhất tiếp xúc đến quang minh pháp tắc, loại kia tinh khiết thánh khiết lực lượng cường đại, để hắn cảm thấy có chút mới lạ. Con đường của ta không nên chỉ là một loại pháp tắc. Giờ khắc này, nội tâm của hắn đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ to gan. Đối với bình thường tu tiên giả, bọn hắn thường thường tại độ kiếp kỳ chuyên tu một loại lực lượng pháp tắc, chỉ có chờ đến đột phá tới đại thừa kỳ, có được gần trăm vạn thọ nguyên sau, mới có thể lựa chọn cảm ngộ mặt khác pháp tắc. Chỗ tốt như vậy chính là có thể cho bọn hắn tại độ kiếp kỳ có thể càng nhanh đột phá. Chỗ xấu chính là đơn nhất pháp tắc khống chế sẽ dẫn đến bọn hắn tại phương diện chiến đấu thực lực biến yếu, không có khả năng đối với các loại pháp tắc dung hợp lẫn nhau. Đương nhiên, bởi vì tất cả mọi người là dạng này, điểm ấy ảnh hưởng tự nhiên là không đáng kể. Nhưng Chu Lạc không giống với mặt khác tu tiên giả là bởi vì lo lắng thọ nguyên không đủ mới có thể lựa chọn chuyên tu một loại pháp tắc. Nhưng hắn có đầy đủ thọ nguyên, hoàn toàn có thể tại độ kiếp kỳ lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc. Dạng này không gần như chỉ ở đại thừa kỳ đi đường có thể càng thêm thông thuận, mà lại tại độ kiếp kỳ cũng có thể làm đến vô địch chân chính, thậm chí không sợ đại thừa kỳ tu sĩ. Dù sao đại thừa kỳ đơn giản chính là khống chế pháp tắc càng nhiều, mình tại độ kiếp kỳ liền có thể khống chế, không phải tốt hơn? Lực lượng pháp tắc là tu tiên giới cường đại nhất, thuần túy nhất lực lượng, nó đại biểu cho một người tu sĩ đỉnh điểm. Độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ bản chất khác nhau hay là đối với pháp tắc cảm ngộ khác biệt, điểm này là có thể bù đắp. Giờ khắc này, Chu Lạc trong lòng cũng là sáng tỏ thông suốt. Không biết qua bao lâu, hai người đều chiếm được vật mình muốn. Huyền Hề thật sâu nhìn xem khí tức nội liễm Chu Lạc, nghĩ đến lúc trước hứa hẹn, không chỉ có không có cảm thấy hối hận, ngược lại cảm thấy mình lựa chọn không có sai. Dạng này một cái có hy vọng trở thành đại thừa đạo quân cường giả, là cái tuyệt hảo đồng hành đối tượng. Hai người rời đi, lại tiếp tục bắt đầu thăm dò. Mà tại đối phương đáp ứng trở thành vợ mình sau, Chu Lạc không chút nào keo kiệt, đem lúc trước lấy được tờ giấy tin tức cáo chi đối phương. Không nghĩ tới, Huyền Hề cũng đã nhận được một ít chữ đầu. Dạng này, khoảng cách đạt được tất cả tin tức cũng chỉ còn lại có 1/5 nội dung. Hai người tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Về phần cái kia trùng hoàng lời nhắn nhủ bảo vật, bọn hắn ngược lại không gấp. Lại qua mấy chục năm, hai người tại trải qua đủ loại gặp chắc trở đằng sau, lẫn nhau đều trưởng thành không ít. Mà bọn hắn cũng rốt cục gom góp cung điện này chủ nhân lưu lại liên quan tới sử ma bí mật. Không nghĩ tới cái này vực sâu vô tận dưới đáy, lại có một chỗ trung động, khả năng câu thông thế giới bên ngoài. Huyền Hề nhìn xem trên tờ giấy nội dung, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Dựa theo cung điện này chủ nhân thuyết pháp, tại vực sâu vô tận chỗ sâu nhất, có một cái bức bỏ tiết điểm không gian. Nơi đó từng là thượng cổ tu sĩ nơi phi thăng, nhưng về sau bị bỏ hoang bị vua. Có thể cung điện này chủ nhân lại cảm thấy nơi đó cuối cùng rồi sẽ khởi động lại, đến lúc đó, chính là thế giới bên ngoài những cái kia vực ngoại thiên ma xâm lấn thời điểm. Đối với cái này, hắn cũng không có biện pháp, chỉ hy vọng nếu có kẻ đến sau, có thể tiến về nơi đó, trợ giúp hắn ra cô phong ấn, phòng ngừa thật sự có thiên ma chui vào. Chu Lạc thật sâu nhìn xem nội dung phía trên. So với cái này, hắn càng chú ý chính là bên trong nâng lên phi thăng hai chữ. Xem ra, nơi đó cùng thượng cổ cấm địa một dạng, đã từng có một đầu đứt gãy con đường thành tiên. Trên thực tế, nhân tộc đã rất lâu chưa từng xuất hiện có đại thừa đạo quân phi thăng. Thậm chí nghe đồn, tất cả con đường phi thăng đều đã đứt gãy, không cách nào lại tiến vào tiên giới. Trước mắt lấy Chu Lạc tiếp xúc đến xem, tựa hồ thật đúng là như vậy. Nhưng nếu là có thể sửa lại thành tiên chi lộ, có lẽ có thể nhờ vào đó phi thăng. Vừa nghĩ đến đây, Chu Lạc càng là muốn tới đó thử xem. Hắn dịu dàng này nói ý nghĩ của mình, đồng thời biểu thị tự mình đi liền tốt. Dù sao nơi này tại phía ngoài cung điện, mà Huyền Hề muốn thủ tại chỗ này, phòng ngừa trùng hoàng phái tới những người khác nhanh chân đến trước. Huyền Hề tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, Chu Lạc liền rời đi cung điện, hướng trên tờ giấy ghi lại lộ tuyến đi đến. Dọc theo con đường này, ngược lại là không có gặp được quá nhiều nguy hiểm. Cho dù có, cũng bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Hắn một đường xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh cũng dần dần bị bóng tối vô tận bao phủ. Gió lạnh rít đảo, đúng như vạn quỷ thê lương kêu khóc, lạnh leo thấu xương như lưỡi dao đâm thẳng cốt thủy, làm lòng người gan đều đứt. Nhưng mà, Chu Lạc trong hai con ngươi không hề sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội mênh mông như biển sao pháp lực, đem hộ thân pháp bảo thôi phát đến cực hạn tiếp tục thâm nhập sâu. Không biết qua bao lâu, rốt cục, phía trước xuất hiện một tia sáng kỳ dị. Theo Chu Lạc không ngừng tới gần, quang mang càng sáng chói chói mắt, hắn cũng tới đến mục đích cuối cùng. Ở nơi đó, một tòa cổ lão mà thần bí cầu nối vắt ngang ở giữa thiên địa, phản phất là kết nối phàm thế cùng tiên vực thần thánh thông đạo. Cầu nối một mặt thật sâu cắm rễ ở vực sâu dưới đáy, phản phất cùng toàn bộ vực sâu bản nguyên hòa làm một thể, một chỗ khác thì biến mất tại trong hư không vô tận, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cầu nối chủ thể do tản ra thần bí tiên quang thái cổ thần thạch xây thành, trên mỗi một tảng đá đều khắc đầy cổ lão mà thần bí tiên chi phù văn cùng đồ án. Những phù văn kia như là nhảy lên tiên diễm, ẩn chứa mênh mông như biển tiên chi pháp lực ba động, nhưng mà bây giờ phần lớn đã mơ hồ không rõ, có chút thậm chí đã hoàn toàn tổn hại. Cầu nối hai bên lơ lửng vô số tảng đá to lớn, những hòn đá này đồng dạng do thần bí thái cổ thần thạch cấu thành, phía trên tiên chi phù văn mặc dù vẫn như cũ có thể nhìn ra đã từng huy hoàng, nhưng cũng đã tàn khuyết không đầy đủ. Bọn chúng đã từng có lẽ là chèo chống cầu nối nền tảng, bây giờ lại tản mát các nơi, như là bị vứt bỏ tinh thần, cô độc mà cô đơn. Cầu nối mặt ngoài hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rách, có vết rách rộng thùng thình đến có thể chứa một người thông qua, phản phất là bị một trận hủy thiên diệt địa thái cổ tiên chiến chỗ xé rách. Đây là cỡ nào vĩ lực mới có thể như vậy? Chu Lạc nội tâm rung động. Hắn nhìn thấy vết rách kia trung ẩn nháy nháy nhấp nháy lấy thần bí tiên quang, quang mang kia lúc sáng lúc tối, thần bí vô tận, giống như từng viên tinh thần đang lóe lên. Dưới cầu là sâu không thấy đáy hắc ám, ngẫu nhiên có một tia quỷ dị quang mang hiện lên. Mà cầu trung quanh yên tĩnh đáng sợ, chỉ có Chu Lạc rất nhỏ tiếng hít thở cùng tiếng bước chân đang vang vọng. Chu Lạc đứng tại cái này đứt gãy trên con đường thành tiên, cảm xúc bành trướng, suy nghĩ ngàn vạn. Đột nhiên, Chu Lạc mẫn duệ linh giác bắt được một tia dị dạng ba động. Hắn chăm chú nhìn lại, tại cầu nối một chỗ ngóc ngách, phát hiện một đạo như ẩn như hiện cấm chế. Cấm chế này lóe ra quang mang thần bí, như là tinh mịn giống mạng nhện đan vào một chỗ, tản ra uy áp kinh khủng. Nơi đó hẳn là vị kia cung điện chủ nhân lưu lại cấm chế. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí tới gần, trong lòng tràn ngập tò mò cùng cảnh giác. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn càng phát ra cảm nhận được cấm chế này bất phàm. Trong vầng hào quang ẩn chứa thâm ảo pháp tắc, phản phất là giữa thiên địa thần bí nhất lực lượng biến thành. Chu Lạc vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào cấm chế kia. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực phản chấn đánh tới, kém chút đem hắn hất tung ở mặt đất. Hắn ổn định thân hình, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cấm chế này lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn, chính mình lại nên như thế nào duy trì đâu? Chương 1437, chữa trị cấm chế. Chương 1437, chữa trị cấm chế. Đứng tại đó cổ lão cấm chế trước, Chu Lạc năng cảm nhận được một cỗ khó nói nên lời khủng bố năng lượng. Chỗ này thần bí cấm chế tựa như to lớn tháo đài, chấn thủ lấy mảnh này nguy như trồng trứng không gian. Cấm chế xen lẫn thành sáng chói lưới lớn, lam tử quang mang giống như ngàn vạn tinh thần cô đọng. Trong đó hào quang màu tím như cuồng bạo lôi điện lao nhanh có loạn, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, bất luận cái gì tà túy tới gần, trong nháy mắt sẽ bị vênh thành hư vô. Mà hào quang màu xanh lam kia như thâm thúy hải dương, ầm ầm sóng dậy, năng lượng thủy triều tầng tầng phun trào, phát ra tim đập nhanh uy áp, giống như có thể chứa đựng bản vận, lại có thể bao phủ địch tới đánh. Phù văn cổ lão như thần bí tinh thần tô điểm lưới lớn, lấp lóe khó lường quang mang. Mỗi cái phù văn đều là năng lượng cường đại hạch tâm, hô ứng lẫn nhau, tạo dựng không thể phá vỡ phòng tuyến. Phù văn ba động như vũ trụ nhịp đập, ổn định hữu lực, là cấm chế rót vào quần quần lực lượng. Vực sâu đỉnh chóp rủ xuống cấm chế sợi tơ, giống như thông thiên triệt địa thần trụ, phát ra ánh sáng thần thánh, cứng cỏi không gì sánh được, như thế gian kiên cố nhất chất liệu đúc thành. Sợi tơ chặt chẽ tương liên, xe đoạn vân thành tiên chi lộ một mực cố định, mỗi cái sợi tơ gánh chịu cự áp, lại vững như bàn thạch. Oanh, đang lúc Chu Lạc cẩn thận nghiên cứu cấm chế này lúc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Có lực lượng hắc ám trùng kích, cấm chế này trong nháy mắt kích hoạt, quang mang đại định. Từ điện oanh minh, lam triều mãnh liệt, phù văn lập lòe, chống cự lấy hắc ám xâm nhập. Toàn bộ cấm chế hệ thống như to lớn cỗ máy chiến tranh, vận chuyển ở giữa khí thế rộng rãi, rung động thiên địa. Như vậy bàng bạc khí tức, để Chu Lạc nhịn không được nô ra thần thức, tra xét rõ ràng. Khi hắc ám trùng kích cấm chế, trong vực sâu, sinh linh quỷ dị chợt hiện. Kỳ hình như biến ảo bóng đen, khi thì giữ tận và mèo, khi thì dung nhập hắc ám, khó kiếm tung tích. U lục như quỷ hỏa hai mắt, phát ra âm trầm tà ác chi quang, giống như có thể xuyên thủng linh hồn, làm cho người sợ hãi. Cái này cùng lúc trước chính mình gặp phải sinh linh quỷ dị một dạng. Đây cũng là cung điện kia chủ nhân ghi lại sử ma. Sử ma nguồn gốc từ thế giới bên ngoài hỗn độn chi vực, đó là vô tận hư không cùng hắc ám xen lẫn thần bí chi địa. Không nghĩ tới, bọn này vượt ngoại tiên ma đã sớm để mắt tới nơi này. Chu Lạc ngưng thần quan sát. Dưới vực sâu, hắc ám như đậm đặc mực nước giống như phun trào, phản phất có sinh mệnh bình thường, không ngừng đè xuống cái kia lung lay sắp đổ cấm chế. Bốn phía nham thạch tại hắc ám ăn mòn bên dưới, tản ra quỷ dị quang trạch, phản phất bị nguyền rủa bình thường. Ngẫu nhiên có mấy sợi hào quang nhỏ yếu từ nham thạch trong khe hở lộ ra, nhưng trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ, biến mất vô tung vô ảnh. Sử ma năng lực vô cùng quỷ dị, ăn mòn chi lực vô hình, như xương độc lặng yên lan tràn, chạm đến cấm chế quang mang, tư tư rung động, giống như dịch axit thực kim, một chút xíu tan rã kiên cố phòng hộ. Cái kia cảm nhiễm chi lực càng là khủng bố, phàm là tiếp xúc đồ vật, vô luận đa rắn hay là linh khí, đều bị chẳng lành bao phủ. Dựa theo cung điện chủ nhân ghi chép, nếu có sinh linh nhiễm nó khí tức, thân thể sẽ được hắc ám triệt để ăn mòn, đầu tiên là hành động chậm chạp, tư duy bị hắc ám thôn phệ, lâm vào điên cuồng tuyệt vọng. Sau đó thân thể vặn vẹo biến hình, bị lực lượng vô hình điều khiển, biến thành hắc ám khối lỗi. Trong tầm mắt, thấy không rõ sử ma như một đạo hắc ảnh như thiểm điện phóng tới cấm chế. Thân thể của nó chung quanh lượn lờ lấy từng tia từng sợi khí tức hắc ám, phản phất là từng thanh lưỡi đao sắc bén, cắt cấm chế tán phát quang mang. Mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, trên cấm chế quang mang lấp loé không yên, phản phất tùy thời đều có thể dập tắt. Sử ma công kích như là như gió bão mưa rào dày đặc, nó dùng bén nhọn móng vuốt vồ mạnh cấm chế, tại hào quang sáng chói kia bên trên lưu lại từng đạo thật sâu vết cắt. Trong vực sâu khí lưu tại sử ma trùng kích vào trở nên bắt đầu cuồng bạo, gào thét lên xuyên thẳng qua tại hắc ám cùng cấm chế ở giữa. Đá vụn như mưa rơi văng từ phía, đập xuống ở chúng quanh trên tảng đá, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái kia nguyên bản không thể phá vỡ quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm, phù văn cổ xưa cũng lấp lóe đến càng gấp rút, phảng phất tại đau khổ chèo chống. Từ vực sâu đỉnh chóp rủ xuống cấm chế sợi tơ, lúc này cũng kịch liệt đung đưa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Nhưng mà cấm chế còn tại ương ngạnh chống cự, mỗi một lần bị công kích sau, đều sẽ buộc phát ra mãnh liệt hơn quang mang, ý đồ khiến cho ma đánh lui. Rất khó tưởng tượng, lúc trước bố trí cấm chế này tồn tại, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Dù là thân là trận pháp sư Chu Lạc, đều không thể nhìn thấu nó nguyên lý, trừ chấn kinh hay là chấn kinh. Hắn nghĩ tới cung điện chủ nhân khuyên bảo, cấm chế nhất định phải vững chắc, một khi bị phá ra, chính là toàn bộ tu tiên giới tai nạn. Mà trước mắt, đây vẫn chỉ là một đầu sử ma, nếu là càng nhiều nói, cái này lung lay sắp đổ cấm chế chỉ sợ không tiên trì được bao lâu. Chu Lạc hít sâu một hơi, tự hỏi nên như thế nào vững chắc cấm chế này, để rất nhỏ yếu lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Hắn ổn định lại tâm thần, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cấm chế nguyên lý. Bản thân hắn là trận pháp sư, đối với cấm chế có hiểu biết. Một tòa cấm chế muốn vững chắc, thiết yếu nhất chính là cam đoan năng lượng hạch tâm chuyển vận. Mà giống như vậy cường đại cấm chế, khả năng số lượng chuyển vận hạch tâm lại là một tòa linh mạch cỡ nhỏ. Khi thần thức nhìn thấy trong cấm chế kia có chút phát sáng linh mạch sau, Chu Lạc cũng là lòng sinh chấn kinh. Lợi dụng linh mạch đến là pháp trận gia trì, loại thủ đoạn này chỉ sợ chỉ có cựu giai trận pháp sư mới có thể làm đến tình trạng hoàn mỹ đi. Chỉ bất quá, bởi vì sử ma công kích đã khiến cho cấm chế bộ phận linh mạch thông đạo bị hao tổn, từ đó khiến cho cấm chế không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Cũng may có mục tiêu, hắn vốn là muốn chữa trị linh mạch này, nhưng dưới mắt linh mạch lung lay sắp đổ, thực lực mình không đủ, nếu là tùy tiện chữa trị, hơi không cẩn thận, sợ rằng sẽ dẫn đến cả tòa cấm chế năng lượng sụp đổ. Vì thế hắn còn cố ý xem bói một chút, kết quả cũng không phải rất lý tưởng. Trừ chữa trị linh mạch, hắn cũng chỉ có thể tự hành sáng tạo linh mạch. Cũng may Chu Lạc bản chính là một vị dị bẩm thiên phú linh mạch sư, mượn nhờ hệ thống trợ giúp, hắn đã nắm trong tay bát giai linh mạch kỹ nghệ, đối với linh mạch cấu tạo, đặc tính cùng phương thức vận chuyển đều có lấy cực kỳ khắc sâu lý giải. Cùng lúc đó, Chu Lạc đã từng tại linh giới trong cổ thư thấy qua liên quan tới sáng tạo linh mạch ghi chép, để trong lòng của hắn càng có niềm tin. Còn nữa, cung điện chủ nhân tựa hồ sớm đã dự liệu được chuyện hôm nay, tại cái kia trùng điệp trong phòng, chuẩn bị rất nhiều truyền thừa. Những truyền thừa khác tự nhiên là bị Chu Lạc đoạt được, mà tại trong truyền thừa, không chỉ có lấy cường đại công pháp và thần kỳ pháp bảo, còn có liên quan tới sáng tạo linh mạch đặc biệt kiến giải cùng kỹ càng chỉnh tự có những này cơ sở vững chắc, Chu Lạc dứt khoát quyết định buông tay thử một lần. Nương tựa theo thần thức cường đại, hắn tại cấm chế này bốn phía đau khổ tìm kiếm một chỗ tuyệt hảo địa phương. Cái kia cường đại thần thức như là vô hình xúc tu, ở trong hắc ám cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Rốt cục, tại một chỗ khu vực, Chu Lạc cảm nhận được một cỗ linh khí yếu ớt ba động. Thuật cỗ ba động này, hắn tìm được một chỗ vô cùng có khả năng thích hợp sáng tạo linh mạch linh nguyên chi địa. Với bạn, mảnh khu vực này ngay tại cấm chế phụ cận, kết nối với cái kia cổ lão con đường thành tiên. Mặc dù con đường thành tiên đã rách nát đứt gãy, nhưng vẫn như cũ còn ẩn chứa bàng bạc linh khí, những linh khí này là tạo dựng linh mạch căn bản. Chu Lạc hít sâu một hơi, đến chỗ này. Chương 1438, sáng tạo linh mạch. Chương 1438, sáng tạo linh mạch. Mảnh này đặc thù địa giới linh khí ẩn ẩn phun trào, lại bởi vì tới gần hắc ám, cũng tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Chu Lạc chậm rãi lấy ra linh nguyên dò xét quật, đây là hắn rút thưởng đạt được một kiện pháp bảo. Phẩm chất không cao lắm, nhưng ở cảm ứng nơi đây linh khí bản nguyên, xác định linh khí dư giả chi địa bên trên, có không nhỏ trợ giúp. Linh nguyên dò xét quật tại trong tay của hắn tản ra quang mang thần bí. Dò xét quật mặt bàn như là tinh không sáng chói, phía trên kim đồng hồ có chút rung động. Chu Lạc đem dò xét quật giơ lên cao cao, hết sức chăm chú quan sát lấy kim đồng hồ phương hướng. Tại linh nguyên dò xét quật chỉ dẫn bên dưới, Chu Lạc càng chắc chắn nơi đây linh nguyên tiềm lực. Tiếp lấy, Chu Lạc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 8 khối tụ linh thần thạch. Những thần thạch này là hắn tại cung điện trong phòng trong khảo nghiệm được, mỗi một khối đều ẩn chứa vô cùng cường đại tụ linh năng lực. Mới đầu, hắn còn đang suy nghĩ những thần thạch này sẽ có cái tác dụng gì. Hiện tại hắn biết, hết thảy đều là cung điện kia chủ nhân cố ý lưu lại. 8 khối tụ linh thần thạch tản ra lộng lẫy hào quang chói mắt, Chu Lạc dựa theo bắt quái phương vị đem tụ linh thần thạch để đặt tại linh nguyên chi địa trung quanh, mỗi một khối thần thạch để đặt đều cần tinh chuẩn không gì sánh được tính toán cùng cường đại linh lực chèo chống. Hai tay của hắn vũ động, đánh ra từng đạo phức tạp mà thần bí pháp quyết. Linh lực như sợi tơ giống như trên không trung xen lẫn, kết nối với mỗi một khối tụ linh thần thạch. Theo pháp quyết đánh vào, tụ linh thần thạch bắt đầu tản mát ra lóa mắt không gì sánh được quang mang, một cái cự đại tụ linh đại trận dần dần thành hình. Đại trận vận chuyển lại, như là một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa. Không gian chung quanh bởi vì linh khí kịch liệt lưu động mà run nhẹ nhẹ, cuồng phong gào thét mà qua, thổi lên Chu Lạc quần áo, hắn lại như là một tòa nguy nga ngọn núi giống như lù lù bất động, chuyên chú khống chế tụ linh đại trận vận chuyển. Nhưng mà, tụ đến linh khí bên trong hỗn tạp tạp chất cùng trọc khí, thậm chí còn có trong hắc ám khí tức cấm lãnh. Chu Lạc không chút do dự lấy ra chỉ toàn linh đỉnh. Cái này đồng dạng là hắn tại cung điện trong phòng đoạt được. Chỉ toàn linh đỉnh phong cách cổ xưa mà trang trọng, trên thân đỉnh phù văn lóe ra quang mang thần bí. Chu Lạc đem tụ linh trong đại trận hội tụ linh khí dẫn vào chỉ toàn linh trong đỉnh, rót vào tự thân linh lực, khởi động chỉ toàn linh đỉnh tịnh hóa công năng. Trong đỉnh quang mang lấp lóe, linh khí ở trong đỉnh không ngừng quay cuồng, xoay tròn. Chỉ toàn linh trong đỉnh phảng phất có một thế giới thần bí, linh khí ở trong đó kinh lịch lấy các loại biến hóa kỳ diệu. Chu Lạc toàn thần chăm chú nhìn xem trong đỉnh biến hóa, không ngừng điều chỉnh linh lực của mình chuyển vận. Trải qua một đoạn thời gian tịnh hóa, tinh khiết linh nguyên chi khí từ trong đỉnh chậm rãi chảy ra, như là một đầu thành tịnh dòng suối, tản ra tinh khiết mà khí tức cường đại. Có tinh khiết linh nguyên chi khí, Chu Lạc lấy ra linh mạch tạo hình phù. Đây là hắn một lần rút thưởng được, vốn là định dùng ở gia tộc trên tổ địa, nhưng bởi vì tiên linh mỏ đã móc, để nó đã mất đi tác dụng, một mực bị đặt ở trong túi chứa vật. Bây giờ, trọng bảo này rốt cục có đất dụng võ. Linh mạch tạo hình phù tản ra quang mang thần bí, phía trên đồ án cùng trận pháp phảng phất sống lại bình thường. Chu Lạc đem linh mạch tạo hình phù dán tại trên mặt đất, lấy tự thân linh lực làm dẫn, đem tinh khiết linh nguyên chi khí rót vào trong phù. Trên lá bùa đồ án cùng trận pháp bắt đầu phát sáng, linh nguyên chi khí ở tại dẫn đạo bên dưới dần dần hội tụ, ngưng tụ. Quang mang lấp lóe ở giữa, linh nguyên chi khí phảng phất có sinh mệnh, dựa theo trên lá bùa đồ án cùng trận pháp chậm chậm lưu động, từ từ hình thành một đầu như có như không linh mạch hình thức ban đầu, như là uốn lượn tiểu long dưới đất ẩn nút. Linh mạch hình thức ban đầu tản ra hào quang nhỏ yếu, thành công sinh ra. Chỉ là linh mạch hình thức ban đầu mặc dù thành, nhưng kết cấu cực không ổn định. Chu Lạc xuất ra chấn linh khóa, cái này do vạn năm huyền thiết cùng linh tinh luyện chế mà thành bảo vật có cường đại chấn áp lực lượng, chính là cung điện kia chủ nhân cố ý chuẩn bị, bị huyền hề đoạt được, lại rơi vào Chu Lạc trong tay. Chấn linh khóa nặng nề mà phong cách cổ xưa, tỏa thân bên trên khắp đầy phù văn thần bí, tản ra áp lực cường đại. Chu Lạc đem chấn linh khóa để đặt tại linh mạch hình thức ban đầu mấu chốt tiết điểm bên trên, kích hoạt lực lượng, phóng xuất ra cường đại áp lực. Chấn linh khóa lực lượng như là Thái Sơn áp đỉnh giống như, đem linh mạch hình thức ban đầu kết cấu một mực cố định. Đồng thời, hắn tại linh mạch chung quanh bố trí một loạt gia cố trận kỳ, những trận kỳ này do đặc thù vật liệu cùng trận pháp luyện chế mà thành, có thể tăng cường linh mạch chung quanh linh lực trận, tiến một bước vững chắc linh mạch kết cấu. Trận kỳ sắp thái lộng lẫy, phía trên vẽ lấy các loại đồ án thần bí cùng phù văn. Chu Lạc đem trận kỳ từng cái cắm vào mặt đất, mỗi cắm vào một mặt trận kỳ đều cần rót vào cường đại linh lực. Trận kỳ cắm vào mặt đất sau, lập tức cùng linh mạch hình thành hô ứng, linh mạch quang mang trở nên càng thêm ổn định cùng sáng tỏ. Là làm linh mạch có kéo dài linh năng cung ứng cùng cường đại sinh mệnh lực, Chu Lạc lấy ra chân tàng đã lâu linh nguyên bảo ngọc. Cái này ẩn chứa cực kỳ tinh khiết cùng cường đại linh năng bảo ngọc là hắn rút thưởng đạt được. Nhiều năm như vậy rút thưởng, trên người hắn không thiếu một chút cổ quái kỳ lạ bảo vật. Những bảo vật này mặc dù không có khả năng trực tiếp tăng cường lực lượng của hắn, nhưng ở nhiều khi đều có hiệu quả. Cho nên bị Chu Lạc giữ lại, bây giờ vừa vặn dùng đến. Linh nguyên bảo ngọc có ánh sáng long lanh, tản ra hào quang sáng chói. Chu Lạc đem linh nguyên bảo ngọc cẩn thận từng ly từng tí để vào trong linh mạch tâm vị trí, vận dụng linh lực đem bảo ngọc bên trong linh năng dần dần phóng xuất ra, rót vào trong linh mạch. Linh nguyên bảo ngọc hào quang tỏa sáng, linh mạch ở tại linh năng rót vào bên dưới bắt đầu không ngừng bành trướng, kéo dài. Linh mạch như là một cái tham lam hải tử, điên cuồng hấp thu linh nguyên bảo ngọc linh năng. Linh năng ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt, không gian chung quanh đều phảng phất tại run nhẹ nhẹ. Sau đó, Chu Lạc sử dụng linh thức tỉnh lại phù, làm một tấm cựu giai phù lục, nó có thể tỉnh lại linh vật ý thức, để nó hoàn thành thủy biến. Mới đầu hắn là dự định đem nó dùng tại thủy quân hành cung bên trên, tăng lên phẩm chất, nhưng luôn cảm thấy sẽ có chút lãng phí. Dù sao chờ mình trở thành cựu giai luyện khí sư sau, cũng có thể trợ giúp thôi hành. Cho nên hắn giữ lại, bây giờ vừa vặn dùng tới. Linh thức tỉnh lại phù tản ra quang mang thần bí, phía trên phù văn như là nhảy lên hỏa diễm, tràn đầy lực lượng sinh mệnh. Chu Lạc đem linh thức tỉnh lại phù dán tại trên linh mạch, rót vào chính mình linh thức chi lực, thông qua phù chú lực lượng đem chính mình linh thức cùng linh mạch tương liên. Tại linh thức dẫn đạo bên dưới, linh mạch bắt đầu dần dần sinh ra một loại mơ hồ ý thức, phản phất một cái vừa mới thức tỉnh hải nhi, đối với chung quanh thế giới tràn ngập hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng. Linh mạch quang mang có chút lấp lóe, phản phất tại cùng Chu Lạc linh thức tiến hành giao lưu. Hoàn thành trở lên trình tự sau, linh mạch sơ bộ sáng tạo thành công, nhưng còn cần thời gian thai nghén cùng trưởng thành. Một khi trưởng thành, nó liền có thể liên tục không ngừng là cấm chế cung cấp năng lượng, cho đến nơi đây linh khí khô kiệt. Làm xong những này, Chu Lạc liền cảm giác có chút suy yếu, khí tức bất ổn. Tạo dựng linh mạch không phải một chuyện dễ dàng. Nếu không phải hắn là độ kiếp tu sĩ, nó bản thân thần thức khủng bố, lại khống chế rất nhiều bảo vật cùng các loại tin tức, hắn cũng không trở thành dễ dàng như vậy tạo dựng. Mà tại linh mạch tạo dựng sau khi hoàn thành, sự tình cũng không kết thúc. Chương 1439, rất nhiều thủ đoạn chương 1439, rất nhiều thủ đoạn có linh mạch trèo trống, cấm chế cũng đã nhận được mới năng lượng. Nhưng linh mạch trưởng thành cần thời gian, trong quá trình này, nếu là cấm chế trực tiếp vỡ tan, cái kia hết thể đều đem phí công nhọc sức. Cho nên còn cần làm một chút mặt khác chuẩn bị. Nhìn xem trước mặt cấm chế, Chu Lạc bắt đầu loại bỏ nó tổn hại bộ vị. Hắn thả ra thần thức, giống như một đạo vô hình người lớn, một tấc quét nhìn cấm chế. Rất nhanh liền phát hiện mấy chỗ bị sử ma công kích đến địa phương nghiêm trọng nhất. Hắn không chút do dự lấy ra từ cung điện lấy được bộ thiên thạch. Bộ thiên thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, phản phất tận chứa vô tận sinh cơ. Chu Lạc vận dụng tự thân linh lực đem bộ thiên thạch hóa tan, bộ thiên thạch tại linh lực bao bảo, dần dần biến thành thể lỏng, như là sáng chói ngân hà. Sau đó, hắn tinh chuẩn đem bộ thiên thạch dịch bổ khuyết đến tổn hại chỗ. Tại bộ thiên thạch chữa trị bên dưới, cấm chế trình độ chắc chắn rõ ràng tăng cường, chỗ tổn hại lóe ra mới qua mang, phản phất thu được chủ sinh. Nhưng mà, vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ. Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Chu Lạc dự định lại vì cấm chế này bố trí một chút phản chế thủ đoạn. Bản thân hắn là bát giai trận pháp sư, tuy vô pháp bố trí cùng cấm chế này một dạng cường đại pháp trận, nhưng cũng có thể bố trí một chút mặt khác pháp trận đến phụ trợ cấm chế này. Vì thế, hắn bắt đầu ở trong không gian chứa vật tìm kiếm vật liệu, xác định bố trí pháp trận. Dù sao nhiều lần như vậy rút thưởng, cùng mấy lần đại di tích lịch luyện, trên người mình bảo vật thật đúng là không ít. Những vật này ngày thường nằm ở nơi đó cũng không dùng được. Bây giờ vừa vặn dùng tại phía trên này. Dù sao sử ma chính là toàn bộ tu tiên giới địch nhân. Chính mình nếu lại tới đây, liền không khả năng mặc kệ. hắn thọ nguyên kéo dài, cơ hồ vĩnh sinh, so với thường nhân càng thêm không hy vọng tu tiên giới xảy ra chuyện. Chí ít tại chính mình phi thăng tiến vào tiên giới trước, đừng ra sự tình. Mà lại Thiên Thủy Đạo Quân năm đó xem bói kết quả, cũng giống như một viên như cự thạch đặt ở trong lòng của hắn. Hắn càng hy vọng cấm chế này có thể vững chắc, không bị vực ngoại thiên ma xâm lấn. Dầm dầm dầm, cấm chế bên ngoài, quỷ dị sử ma chính tựa như phát điên phát động càng cuồng bạo công kích, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào cái kia vô tận hỗn độn trong vực sâu. Chu Lạc sắc mặt trầm ngưng như nước, trong ánh mắt xuyên suốt ra vô cùng kiên định qua mang. Hắn quyết định trước bố trí một tòa kiếm trận, dùng cái này đến phản kích cái này sử ma. Suy tư đến tận đây, Chu Lạc chậm rãi đóng lại hai con người, thần thức cường đại như mãnh liệt như thủy triều trào lên mà ra, cẩn thận cảm giác chung quanh mỗi một tấc không gian. Tại thần thức của hắn trong thế giới, không khí lưu động như là linh động dòng suối, linh lực ba động đúng như chập trùng sóng biển, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Hắn tựa như một cái không gì sánh được chính xác đo đạc dụng cụ, tỉ mỉ tìm kiếm lấy tốt nhất kiếm trận bố trí vị trí. Sau một lát, hắn mở tròn mắt, hai tay như xuyên hoa hồ điệp vũ động đứng lên. Từng đạo linh lực phản phất tinh tế lại cứng cỏi không gì sánh được sợi tơ, tinh chuẩn chui vào mặt đất. Theo linh lực rót vào, mặt đất có chút rung động, phản phất có một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường ngay tại dưới mặt đất chậm rãi phun trào. Tiếp lấy, Chu Lạc chậm rãi lấy ra hắn chân tàng thật lâu liệt diễm hộ kiếm. Đây là hắn từ cái kia Hợp Hoan Tông di tích pháo đài đoạt được, vốn là một kiện cường đại công kích bảo vật, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị dùng để làm kiếm trận thủ đoạn công kích. Hộ kiếm này toàn thân như thiêu đốt giống như hỏa diễm đỏ bừng, phía trên khắc họa lấy thần bí hỏa diễm đường vân, tản ra nóng bỏng mà khí tức cường đại. Hộ kiếm mở ra trong nháy mắt, một cô nóng rực sóng nhiệt đập vào mặt. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng 72 thanh liệt diễm kiếm, những kiếm này đều là lấy địa tâm dung nham cùng thần bí hỏa thuộc tính linh quáng tỉ mỉ luyện chế mà thành. Thân kiếm lóe ra hừng hực ánh lửa, đúng như thiêu đốt liệt diễm, lưỡi kiếm sắc bén đến cực điểm. Mỗi một thanh kiếm bên trên đều khắc đầy thần bí phức tạp hỏa diễm phù văn lóe ra ánh sáng chói mắt. Chu Lạc vây quanh kiếm trận chậm rãi dạo bước, hai tay không ngừng đánh ra các loại thần bí pháp quyết. Theo pháp quyết đánh ra, không khí chung quanh đều phản phất bị nhiệt độ cao chỗ thiêu đốt, có chút bắt đầu bặm mẻo. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Mỗi một cái phương vị đều trải qua hắn tỉ mỉ tính toán, bảo đảm tại sử ma tiếp cận, có thể phát động sắc bén nhất công kích. Không biết qua bao lâu, Chu Lạc rốt cục bố trí thành công. Có công kích loại pháp trận, tự nhiên cũng cần khốn địch loại pháp trận. Chu Lạc trong lòng đã sớm chuẩn bị, bắt đầu tay bố trí mê miễn trận. Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chút đặc thù tinh thạch, những tinh thạch này tản ra kỳ dị chói lọi quang mang, sát thái lộng lẫy, như là như mộng ảo mỹ lệ. Mỗi một khối tinh thạch đều là hắn từ trên trời dòng nước quân tại thủy quân hành cung tầng thứ tư đoạt được, ẩn chứa vô cùng cường đại nguyên thuật lực lượng. Những tinh thạch này tên là ảo mộng tinh thạch, có màu tím, màu lam, màu hồng các loại nhiều loại nhan sắc. Tinh thạch màu tím tản ra thần bí sương mù, có thể khiến người ta trong nháy mắt lâm vào vô tận mộng cảnh. Tinh thạch màu lam có thể sáng tạo ra hư ảo hải dương, để cho người ta mê thất trong đó. Màu hồng tinh thạch thì có thể gọi lên người nội tâm chỗ sâu tình cảm, để cho người ta lâm vào hồi ức không cách nào tự kiềm chế. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thạch bố trí tại vị trí then chốt, hai tay nhẹ nhàng phất qua tinh thạch, lấy linh lực kích hoạt lực lượng của bọn chúng. Mê viễn trận bên trong, quang ảnh giao thoa, như là một cái vô tận mê cung. Quang mang lấp loe không yên, khi thì sáng tỏ như ban ngày, khi thì lờ mờ như đêm, tạo nên một loại thần bí mà quỷ dị không khí. Sử ma một khi lâm vào trong đó, liền sẽ lập tức sinh ra ảo giác, mất phương hướng. Cuối cùng, Chu Lạc còn dự định bố trí một tòa phản kích trận pháp. Hắn ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ lại chính mình đã từng nghiên cứu qua trận pháp chi đạo. Một vài bức vô cùng phức tạp trận pháp đồ án tại trong đầu của hắn hiện hiện, hắn không ngừng mà sàng chọn cùng tổ hợp, tìm kiếm lấy thích hợp nhất phản kích trận pháp. Xác định rõ trận pháp phương án sau, hắn mở tròn mắt, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Từng đạo linh lực quang mang từ trong tay của hắn bay ra, trên không trung xen lẫn thành phức tạp mà đồ án thần bí. Chu Lạc lấy ra càn khôn trận bàn, đây là hắn rút thưởng đoạt được, chính là một kiện trung phẩm chí bảo. Trận bàn do thần bí thượng cổ vật liệu chế tạo thành, phía trên khắc đầy phức tạp rườm rà phù văn cùng đồ án. Giữa trận bàn có một cái xoay tròn âm dương ngư đồ án, tản ra vô cùng cường đại linh lực ba động. Chu Lạc đem trận bàn để đặt tại cấm chế vị trí hạch tâm, lấy linh lực kích hoạt trận bàn lực lượng. Chu Lạc đem những linh lực này đồ án cẩn thận từng ly từng tí bố trí tại cấm chế trung quanh, mỗi một cái đồ án đều đại biểu cho trận pháp một cái mấu chốt tiết điểm. Hắn không ngừng điều chỉnh linh lực chuyển vận, bảo đảm trận pháp tính ổn định cùng uy lực. Liên tiếp 3 tòa pháp trận, hao hết Chu Lộ Kỳ hồ tất cả tâm thần. Mà cái này cũng là hắn hiện giai đoạn có khả năng bố trí tốt nhất pháp trận. Theo pháp trận sơ thành, trong hắc ám sử ma cũng cảm giác được nguy hiểm, lăng lệ công kích dần dần thư giãn. Thấy cảnh này, Chu Lạc trường buông lỏng một hơi. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn vừa chuẩn bị vài tòa bát giai khôi lỗi thủ hộ nơi đây. Những khôi lỗi này vốn là hắn dùng để làm lá bài tẩy, nhưng vì phòng ngừa sử ma đột nhiên xông phá cấm chế, cũng vì phòng ngừa có dụng ý khó dò hạ người bị đi cấm chế, hắn đem cái này 3 tòa bát giai khôi lỗi lưu tại nơi này. Làm xong những này, Chu Lạc mới xem như làm được chính mình có thể làm đến cực hạn. Sau đó, hắn dứt khoát lưu tại nơi này, chờ đợi linh mạch trưởng thành, đồng thời tiện thể nghiên cứu một chút cái kia đứt gãy con đường thành tiên. Chương 1440, pháp tác thủ hộ giả. Chương 1440, pháp tác thủ hộ giả. Thời gian đội vàng trôi qua, linh mạch trưởng thành còn cần thời gian, nhưng Chu Lạc chuẩn bị phản chế thủ đoạn thì tại phát huy tác dụng trọng yếu. Một lần, kìm nén không được địa sứ ma bước vào kiếm trận phạm vi. Trong chốc lát, vô số lợi kiếm từ bốn phương tám hướng như lưu tinh đang thiêu đốt giống như bay ra, mang theo lăng lệ vô địch khí thế giả sử ma thứ đi. Tiếng kiếm reo quanh quẩn ở trong vực sâu, bén nhọn mà chói tai, phản phất tấu vang lên một khúc tử vong chương nhạc. Kiếm ảnh giao thoa, giống như một đạo đạo sáng chói hỏa diễm xẹt qua không gian hắc ám, chiếu sáng sử ma cái kia giữ tận kinh khủng khuôn mặt. Liệt diễm kiếm tản ra nóng bỏng hào quang chói sáng, trên thân kiếm hỏa diễm phủ văn như là cháy hừng hực liên hỏa, phóng xuất ra vô cùng cường đại sóng pháp lực. Mỗi một thanh kiếm đều giống như là đã có sinh mệnh, trên không trung linh hỏa xuyên thẳng qua bay múa, chăm chú đuổi theo sử ma thân ảnh. Sử ma tại trong mưa kiếm tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi cái này dày đặc như cỏ công kích. Lưỡi kiếm xẹt qua sử ma thân thể, lưu lại từng đạo bị đốt cháy khét vết thương, máu đen như suối trào phun ra. Sử ma phát ra phẫn nộ đến cực điểm gào thét, nhưng không cách nào ngăn cản liệt diễm kiếm công kích, chỉ có thể tạm thời triệt thoái phía sau. Nó có được linh trí, biết trận này cường đại, lại muốn tiến về khu vực khác. Ngay sau đó liền gặp mê viễn trận. Mê viễn trận bên trong cảnh tượng không ngừng biến ảo, khi thì xuất hiện mỹ lệ như tiên cảnh giống như trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, đóa hoa nở rộ, để cho người ta say mê trong đó. Khi thì biến thành khủng bố như địa ngục hỏa diễm hừng hực, ác quỷ gào thét, mùi huyết tinh tràn ngập, để cho người ta trong lòng run sợ. Sử ma tại mê viễn trận bên trong quanh quẩn một chỗ, ánh mắt lộ ra mê mang cùng thần sắc sợ hãi. Nó khi thì đối với hư không điên cuồng cơ mắng bớt, khi thì hoảng sợ chạy trốn, hoàn toàn mất đi công kích phương hướng. Bị vây trọn vẹn mấy năm, nó mới đào thoát, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trước mặt khu vực, không còn dám tùy tiện bước chân. Có cái này hai lần nếm thử, cái kia sử ma tần suất công kích rõ ràng giảm xuống không ít. Về phần Chu Lạc, hắn đang quan sát đối phương hành vi đồng thời, cũng đang nghiên cứu đứt gãy con đường thành tiên. Chỉ tiếc, linh giới cổ thư cuối cùng một đại trường, liên quan tới tiên giới bí mật, chính mình còn không cách nào biết được. Tự nhiên cũng xem không hiểu vậy được tiên trên đường mơ hồ phù văn, cũng không biết kỳ cụ thể là có ý gì. Chờ sau này trở thành đại thừa đạo quân sau, chính mình có lẽ sẽ lần nữa đặt chân. Nhìn thấy cấm chế cơ bản vững chắc, Chu Lạc Tài yên tâm rời đi. Đợi đến trở lại cung điện, thời gian đã qua 200 năm. Người trở về. Nhìn thấy Chu Lạc bình an trở về, Uyển Hề mặt lộ mừng rỡ, trong lòng đối với vậy được tiên tri lộ càng là không gì sánh được hiếu kỳ. Nhưng mà, đang nghe Chu Lạc đối với chỗ kia địa phương miêu tả sau, nàng chấn kinh sau khi, càng là cảm giác được một trận cấp bách cảm giác. Nếu là vực ngoại tiên ma thật xâm nhập, chúng ta chỉ sợ không cách nào ứng đối. Uyển Hề ngữ khí ngưng trọng nói. Ân, bất quá tạm thời cùng chúng ta không quan hệ, dưới mắt, chúng ta hay là nhìn xem cái kia trùng hoàng đến cùng để cho chúng ta tìm cái gì đồ vật đi. Chu Lạc gật đầu. Mặc dù vực ngoại thiên ma rất khủng bố, nhưng chúng nó muốn đi vào phương thế giới này, hay là mười phần khó khăn. Chớ nói chi là Chu Lạc đã vững chắc cấm chế kia. Ân, chờ đợi lâu như vậy, cũng nên rời đi. Huyền Hề gật đầu. Hai người tới cái kia trùng hoàng chỉ dẫn trước gian phòng, đẩy cửa vào. Không gian đặc thù bên trong, hai người thấy được nơi đây khảo nghiệm. Đó là một tôn to lớn cự vật, mà khi hai người nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, trong đầu liền nổi lên tên của đối phương, pháp tác thủ hộ giả. Nó thân cao mấy trượng, thân mang lóng lánh phủ văn thần bí chiến giáp màu bạc, mũ giáp phía dưới là một đôi tản ra ánh sáng màu lam con mắt. Cầm trong tay một thanh khổng lồ pháp tác chi kiếm, trên thân kiếm lưu động các loại sát thái lực lượng pháp tác. Khi nó đứng ở nơi đó thời điểm, một loại khó nói nên lời uy áp kinh khủng quét sạch mà ra, khí tức kinh khủng, tựa như là một tòa núi cao đặt ở hai người trong lòng. Đây là bọn hắn cho tới bây giờ gặp phải tồn tại cường đại nhất. Năng lực thậm chí đạt đến độ kiếp đỉnh phong, đến gần vô hạn đại thừa kỳ. Bởi vì trên người nó lưu chuyển lực lượng pháp tắc, không phải một loại, mà là rất nhiều loại. Thần bí không gian đặc thù bên trong, hỗn độn chi khí như sóng dữ giống như sôi trào mãnh liệt, bốn phía tràn ngập mông lung mê vụ, tia sáng kỳ dị như ẩn như hiện, lực lượng pháp tắc sóng ngầm phun trào. Chu Lạc nắm chặt tinh thần kiếm, trên thân kiếm tinh thần chi quang sáng chói lấp lóe, đúng như bầu trời đêm bên trong chiếu sáng rạng rỡ sao dày đặc. Hắn dáng người như tùng, ánh mắt kiên nghị, tựa như một tòa nguy nga không ngã sơn nhạc. Huyền Hề vẻ mặt nghiêm túc, bên cạnh Khôi Lỗi lặng lặng đứng lặng. Do đặc thù kim loại đúc thành thân thể tản ra lạnh lẽo quang trạch, Khôi Lỗi trên người phủ văn như thần bí đồ đằng, ẩn ẩn nhảy lên. Pháp tác thủ hộ giả giống như một tôn vô địch thần linh, cao cao sừng sững, trong tay pháp tác chi kiếm quang mang vạn trượng, làm cho người sợ hãi. Hắn đột nhiên huy động tự nhận, hỏa diễm pháp tác như cuồng bạo cự long dâng lên mà ra, trong chốc lát, toàn bộ không gian bị nóng rực liệt diễm bao phủ, đỏ như huyết nguyệt ánh lửa ngút trời mà lên. Hỏa diễm điên cuồng liếm láp lấy không gian vật vật, không khí bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, hỗn độn chi khí cũng tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới trở nên càng thêm cuồng bạo. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chu Lạc lập tức vũ động tinh thần kiếm, tinh thần chi lực hóa thành lộng lẫy bình chướng, ý đồ ngăn cản cái này hùng mãnh hỏa diễm phong bạo. Tinh thần chi quang cùng hỏa diễm kịch liệt va chạm, tiếng oanh minh như kinh lôi nổ vang, đúng như tinh thần cùng hỏa diễm quyết đấu đỉnh cao. Nhưng mà, hỏa diễm chi uy vượt quá tưởng tượng, bình chướng tại liệt diễm trùng kích vào lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Huyền Hề vội vàng điều khiển Khôi Lỗi phóng tới hỏa diễm, Khôi Lỗi trên thân phủ văn quang mang lập lòe, phản phất trong bầu trời đêm sáng chói lưu tinh. Bọn chúng tại trong hỏa diễm xuyên thẳng qua tự nhiên, kết lực dẫn đạo dòng hỏa diễm hướng, lấy giảm bất Chu Lạc áp lực. Nhưng vẫn có bộ phận hỏa diễm đột phá phòng tuyến, gào thét đánh tới. Hỏa diễm thiêu đốt lấy thân thể của bọn hắn, mang đến từng trận đau nhức. Khôi Lỗi kim loại thân thể tại hỏa diễm nướng bên dưới trở nên đỏ bừng, nhưng như cũng ương ngạnh phân chiến. Ngay sau đó, băng xương pháp tắc như trời đông giá rét phong bạo của tới. Mặt đất trong nháy mắt bị thật dày tầng băng bao trùm, giá rét thấu xương để Chu Lạc dịu dàng này động tác trở nên chậm chạp không gì sánh được. Trong không khí tràn ngập băng lãnh khí tức, băng tinh ở trong không khí lấp lóe, như là mộng ảo thủy tinh. Chu Lạc dốc hết toàn lực vận chuyển tinh thần chi lực, ý đồ chống cự giá lạnh, nhưng thân thể vẫn nhịn không được run nhẹ nhẹ. Huyền Hề điều khiển Khôi Lỗi tạo thành trận hình phòng ngự, Khôi Lỗi trên thân phủ văn quang mang xen lẫn, hình thành kiên cố tường phòng hộ. Nhưng mà, cực hàn lực lượng của lĩnh vực quá mức cường đại, tường phòng hộ dần dần xuất hiện vết rách, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trung quanh hỗn độn chi khí cũng bị băng xương đông kết, hóa thành từng mảnh óng ánh sáng long lanh băng tinh. Đúng lúc này, pháp tắc thủ hộ giả hai tay kết ấn, hào quang màu vàng như mưa to mưa như chút nước bắn ra, kim thuộc tính pháp tắc công kích mang theo bén nhọn gào thét đánh tới. Kim loại lưới dao như là mạn tiên phi vũ lưu tinh, mang theo hủy diệt hết thể khí tức. Chu Lạc đại quát một tiếng, tinh thần kiếm vi vẩy ra đạo đạo kiếm ảnh, cùng kim loại lưới dao kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm đều phát ra âm thanh thanh thúy, phản phất là kim loại cùng tinh thần kịch liệt giao phong. Nhưng kim loại lưới dao số lượng đông đảo, uy lực to lớn, Chu Lạc dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Huyền Hề điều khiển khôi lỗi từ cánh bên công kích pháp tắc thủ hộ giả, ý đồ phân tán sự chú ý của hắn. Khôi lỗi tốc độ tựa như tia chớp nhanh chóng, lưới dao trong tay vung đẩy, hướng pháp tắc thủ hộ giả tới gần. Nhưng mà pháp tắc thủ hộ giả phản ứng thần tốc, một đạo cường đại lực lượng pháp tắc đem khôi lỗi đánh bay ra ngoài. Khôi lỗi trên không trung quay cuồng, có bị hao tổn nghiêm trọng, linh kiện rơi lả tả trên đất. Trung quanh hỗn độn chi khí bị nguồn lực lượng này trùng kích đến bốn chỗ tán loạn. Chiến đấu càng kịch liệt, pháp tắc thủ hộ giả cường đại để Chu Lạc dịu dàng này lâm vào tuyệt cảnh. Oeng, đột nhiên, một đạo hỏa diễm đánh trúng Nguyên Hề, nàng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi dâng trào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể của nàng trùng điệp ngã xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, không rõ sống chết. Chương 1441, pháp tắc thiên thư chương 1441, pháp tắc thiên thư mắt thấy Nguyên Hề thụ thương, Chu Lạc càng là không giữ lại chút nào. Hắn lần nữa tế ra ẩn chứa thời gian pháp tắc thần bí bình nhỏ. Bình nhỏ toàn thân tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, trên thân bình ẩn lóe ra thời gian pháp tắc phù văn như linh động như sợi tơ sen lẫn quấn quanh. Khi Chu Lạc đem linh lực rót vào bình nhỏ hào quang tỏa sáng, một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt tràn ngập ra. Trung quanh tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, hết thảy đều phảng phất lâm vào thời gian vũ bùn. Pháp tắc thủ hộ giả động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, mỗi một cái động tác đều giống như tại pha quay chậm bên trong phát ra. Hắn huy kiếm tốc độ chậm để cho người ta cơ hồ có thể thấy rõ trên lưới kiếm mỗi một đạo pháp tắc đường vân lưu động. Hỏa diễm lan tràn cũng biến thành như là ốc sên bò sát bình thường, nguyên bản mãnh liệt liệt diễm giờ phút này phảng phất ngưng kết tại không trung. Thời gian pháp tắc chỗ kinh khủng không gần như chỉ ở tại để cho địch nhân động tác trở nên chậm, còn có thể ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Trong không gian hỗn độn chi khí phảng phất bị thời gian đông kết, đình chỉ phun trào. Băng tinh không nhấp này nữa, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Chu Lạc thì thừa cơ hội này, cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, lần nữa huy động tinh thần kiếm, thi triển ra tinh thần chi lực một kích mạnh nhất. Tinh thần quang mang như lưu tinh xẹt qua chân trời, thẳng đến pháp tắc thủ hộ giả mà đi. Tại thời gian pháp tắc tác dụng dưới, pháp tắc thủ hộ giả không cách nào cấp tốc tránh né, bị tinh thần kiếm quang mang chuẩn xác đâm trúng được điểm. Pháp tắc thủ hộ giả phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thân thể lay động mấy lần, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, hóa thành vô số điểm sáng. Mà theo lần công kích này kết thúc, thần bí bình nhỏ phảng phất bị rút khô lực lượng, lần nữa bình tĩnh lại. Dù là Chu Lạc vận dụng lực lượng pháp tắc câu thông, cũng không làm nên chuyện gì. Ôn dưỡng lâu như vậy, không nghĩ tới liền sử dụng hết. Chu Lạc nhìn xem cái này thần bí bình nhỏ tràn đầy đáng tiếc, lập tức hắn liền cấp tốc đi vào huyện hệ trước người, xuất ra các loại đan dược chữa thương, vì đó vững chắc thương thế. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy cái kia pháp tắc thủ hộ giả đằng sau bảo hạt. Thừa dịp huyện hệ điều tức, hắn đi hướng cái kia bảo hạt, đem nó mở ra. Hắn ngược lại muốn xem cái này trùng hoàng đến cùng đang tìm đồ vật nào đó. Mở ra bảo hạt, một bản tiên thư hiện ra ở trước mắt. Nó ngoại quan phong cách cổ xưa mà thần bí, trang bìa do một loại không biết tên kim loại màu ám kim chất liệu chế tạo thành, lóe ra thâm thúy mà quang mang thần bí. Trên trang bìa khắc đầy phức tạp mà phù văn thần bí, những phù văn này giống như là có sinh mệnh, khi thì có chút lấp lóe, tản ra thần bí lực lượng pháp tắc. Cái kia mỗi một đạo phù văn đều phảng phất là một đạo pháp tắc ấn ký, gánh chịu lấy giữa thiên địa cổ xưa nhất huyền bí. Nó trang sách tựa hồ là do một loại thủy tinh trong suốt chất liệu chế thành, mỗi một trang đều mỏng như cánh ve, nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được. Trên trang sách dùng văn tự cổ lão cùng đồ án ghi lại giữa thiên địa các loại pháp tắc huyền bí, những văn tự kia phảng phất là do tinh thần chi quang hội tụ mà thành, tản ra hào quang sáng chói. Khi Chu Lạc ánh mắt rơi vào những văn tự này bên trên lúc, phảng phất có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực hấp dẫn, để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó, tìm kiếm pháp tắc thâm thúy huyền bí. Hắn lật ra pháp tắc thiên thư, một cỗ cường đại pháp tắc ba động đập vào mặt. Mỗi một trên tản trang nội dung đều không giống nhau, có ghi lại ngũ hành pháp tắc tương sinh tương khắc chi đạo, có giao diện thì miêu tả lấy âm dương pháp tắc huyền bí, còn có giao diện ghi chép thời không pháp tắc thần bí, thời gian trôi qua, không gian vật mèo. Trên trang sách đồ án phảng phất là từng cái vi hình vũ trụ, tinh thần lấp lóe, thời không giao thoa, để cho người ta nhìn mà than thở. Khi Chu Lạc đụng vào bản này pháp tắc thiên thư thời điểm, hắn liền cảm giác được chính mình lúc trước chuyên tu thời gian pháp tắc, tựa hồ bị lực lượng nào đó lôi kéo, một cố khó nói nên lời lực lượng thần bí quanh quẩn bốn phía, để hắn đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Thật thần kỳ thiên thư. Chu Lạc cảm khái một tiếng. Dựa theo linh giới ghi chép, tiên giới pháp tắc cùng hạ giới có to lớn khác biệt, phi thăng thành công một trong mấu chốt chính là đối với tiên giới pháp tắc năng lực thích ứng. Có được pháp tắc này thiên thư, tu tiên giả liền có thể trước khi phi thăng các loại pháp tắc có càng thâm nhập hiểu rõ cùng nắm giữ, dạng này, về sau tiến vào tiên giới cũng có thể càng nhanh thích ứng pháp tắc mới hoàn cảnh, tránh cho bởi vì pháp tắc không thích ứng mà dẫn đến thực lực giảm xuống hoặc nhận pháp tắc phản vệ. Đồng thời, đối với pháp tắc thuần thục nắm giữ cũng có thể để tu sĩ tại trong tiên giới tốt hơn phát huy thực lực của mình, vì chính mình tranh thủ cao hơn địa vị cùng nhiều tài nguyên hơn. Lúc trước, Chu Lạc còn muốn tại độ kiếp kỳ lĩnh ngộ càng nhiều lực lượng pháp tắc, mà pháp tắc này thiên thư đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nó khả năng đối với những khác độ kiếp kỳ tu sĩ trợ giúp có hạn, nhưng đối với chính mình tới nói, nhưng lại có tác dụng cực lớn. Thế nhưng là nghĩ đến cái kia trùng hoàng trên người mình lưu lại ân ký, Chu Lạc liền ánh mắt trầm xuống. việc này so với trong tưởng tượng muốn càng khó. Chủ yếu là chính mình chỉ cần rời đi vực sâu vô tận, tất nhiên có thể bị cái kia trùng hoàng cảm ứng được. Lấy Chu gia thực lực hôm nay, còn không cách nào đối kháng một chủng tộc. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua trong tay pháp tắc thiên thư, cuối cùng không có lựa chọn chiếm thành của mình. Hắn thời gian đầy đủ, liền xem như tự hành lĩnh ngộ, cũng có thể dần dần khống chế pháp tắc, không cần thiết bởi vì việc này đưa tới vệ linh chủng tộc ghi hận. Hắn còn cần cùng chủng tộc kết minh đâu. Có ý nghĩ, Chu Lạc ngược lại là cũng không đội lấy thu hồi thiên thư rời đi. Dù sao thời gian đầy đủ, hắn ở chỗ này lại tu luyện cảm ngộ một đoạn thời gian cũng là có thể. Mà chữa trị xong thương thế biển hề, cũng biết pháp tắc này thiên thư cường đại. Bất quá chính như Chu Lạc trước đây suy nghĩ, pháp tắc này thiên thư đối với độ kiếp kỳ tu sĩ ảnh hưởng cuối cùng có hạn. Bởi vì cảnh giới này tu sĩ, chủ tu một môn lực lượng pháp tắc, thiên thư tác dụng không cách nào toàn bộ phát huy. Cùng rằng này, chẳng mượn hoa hiến vật, từ phệ linh chủng tộc nơi đó mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Cho nên hai người quyết định mượn nhờ thiên thư này tu luyện mấy trăm năm sau lại rời đi. Đang lúc hai người tại cảm ngộ pháp tắc lúc, ngoại giới, Mạc gia. Từ khi gia chủ Mạc gia Mạc Đình chết tại Chu Lạc chi tay sau, cơ quan này thế gia đối với Chu gia càng là hận thấu xương. Mặc dù sinh tử cốc quy định bọn hắn không có khả năng đối với Chu gia tiến hành trả thù, nhưng không cách nào ngăn cản bọn hắn dựa vào lực lượng khác đi tiến hành trả thù. Cho nên những năm này, người Mạc gia vẫn luôn nhòm ngó trong bóng tối lấy Chu gia, muốn tìm kiếm bọn chúng lỗ thủng, đồng thời thỉnh thoảng còn phái ra người phía dưới tập sát Mạc gia đệ tử. Mà tại hôm nay, Mạc gia tân gia chủ, Mực Theo biết được một kiện tin tức quan trọng. Người xác định Chu gia tại Linh Ẩn Cốc bên trong mở ra một cái gia tộc mới khu vực, một bộ hắc kim phục sức Mực Theo trầm giọng hỏi. Phía dưới cái kia Mạc gia đệ tử ngữ khí chân thành nói, "Gia chủ, ta có thể bước tin, cái kia Linh Ẩn Cốc tất nhiên có một mảnh đặc thù địa giới, không phải vậy Chu gia sẽ không phái nhiều người như vậy tiến vào." Mực Theo ánh mắt lấp lóe, có hung quang hiện hiện. "Đã như vậy, vậy liền phái người cẩn thận đi điều tra, dù là có dấu vết để lại cũng được hắn ra lệnh đạo." Mặc dù không biết Chu gia là như thế nào tại Linh Ẩn Cốc chỗ này tuyệt địa sống yên phận, nhưng việc này trọng đại, còn lại là Linh Ẩn Cốc như thế chỗ đặc thù. Nếu là có thể biết Chu gia ở nơi đó phát triển nguyên nhân, dù là không có nguyên nhân, chỉ là dấu vết để lại, cũng thế tất sẽ khiến thế lực đỉnh tiêm chú ý là đối phương lĩnh mệnh rời đi. Mực Theo ngồi ngay ngắn bảo tọa, ánh mắt thâm trầm, miệng hơi cười. Nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng là tìm được nhằm vào Chu gia phương pháp. Chương 1442, Chu gia biến hóa chương 1442, Chu gia biến hóa 3000 năm sau. Linh Ẩn Cốc, động tiên phúc địa. Tại cái này kỳ huyễn mà thần bí tràn đầy trong tiểu thế giới, Chu gia trải qua dài dằng dặc thời gian tiên truy bất luyện, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa kinh người. Đã từng những cái kia thanh xuân tuổi trẻ, chiều khí phồn thịnh các tộc nhân, bây giờ đã trưởng thành là gia tộc không thể phá vỡ trụ cột bức vàng. Tuế Nguyệt giống như cái kia nhu hòa nhưng lại không cách nào coi nhẹ bức vẽ, tại trên khuôn mặt của bọn hắn lặng yên khắc xuống dấu vết mờ mờ, nhưng mà, cái này không có cách nào ma diệt trong mắt bọn họ cái kia càng thâm trầm như vực sâu trầm ổn cùng cơ trí. Dáng người của bọn họ vẫn như cũ thẳng tắp như cứng cắp thanh tùng, ngạo nghễ sừng sững giữa thiên địa, linh lực càng là như cái kia rộng lớn thâm trầm giống biển cả hùng hồn cuồn cuộn. Tưởng tượng năm đó, những cái kia từng tại Linh Tuyển Chi địa yên lặng khắc khổ tu luyện các thiếu niên, bây giờ đã lắc mình biến hóa, trở thành làm cho người kính ngưỡng vạn phần luyện hư thiên tôn. Bọn hắn đối với các loại thần thông công pháp khống chế đã đạt đến lô hỏa thuần thanh siêu phàm cảnh giới, trong lúc phất tay, cường đại vô địch khí tức như mãnh liệt thủy triều giống như dâng lên mà ra. Trong đó, lấy Chu Trường Thiên vị này lại gia chủ, đột xuất nhất. Bản thân hắn liền tư chất không thấp, lại trải qua rất nhiều ma luyện, bây giờ có thể tại tiên linh mộ trước tu hành, lại có rất nhiều cơ duyên bản thân, càng là hoàn thành đột phá, thuận lợi trở thành hợp thể chất tôn. Trong gia tộc các nữ tử từ lâu không còn bèn bèn cực hạn tại chăm sóc linh thực cùng hiệp trợ luyện đan luyện khí những này nhìn như bình thường sự vụ. Tại cái này dài dằng dặc trong 3000 năm, các nàng đồng dạng ở trên con đường tu luyện không ngừng đột phá, như cái kia phá kén mà ra như hồ điệp, tách ra làm cho người chú mục to lớn hào quang. Thì như Diệp Tiễn, Lâm Thất Thất, Thanh Vận bọn người, các nàng đều từ hạ giới mà đến, tại Chu Lạc chưa từng xuất hiện trước đó, từng một mình lịch luyện vô tận với nguyện. Bây giờ có chỗ này động thiên phúc địa trợ giúp, càng làm cho các nàng trưởng thành cấp tốc. Nhất là Diệp Tiễn, nàng nương tựa theo tinh tế tỉ mỉ như tơ tâm tư cùng đặc biệt phi phàm sức sáng tạo, dựa vào trận pháp kỹ nghệ, vì gia tộc bố trí ra các loại tinh diệu tuyệt luân, làm người ta nhìn mà than thở phòng ngự cùng pháp trận công kích. Những pháp trận này như là thần bí mà cường đại thủ hộ chi bóng, long lánh làm cho người hoa mắt thần mê thần bí quan mang. Phù văn thần bí ở trong không khí nhẹ nhàng bay múa, xen lẫn thành phức tạp mà mỹ lệ không gì sánh được đồ án. Trừ cái đó ra, tại phương này trong động thiên phúc địa, Chu gia tộc nhân còn thăm dò ra không ít ẩn chứa phong phú bảo tàng khu vực. Đây đều là Thiên Thủy Đạo Quân vì tộc mình người chuẩn bị. Chỉ tiếp thôi ra bất tranh khí, ngược lại là đã rơi vào Chu gia trong tay. Những bảo tàng này cũng làm cho trong tộc không ít tuổi trẻ tử đệ thu hoạch được cơ duyên, từ đây nhất phi trùng thiên. Một cái lấy Chu gia làm chủ đạo thế giới hoàn toàn mới chậm rãi thành hình. Mặc dù bị cuốn ở một chỗ, nhưng chỗ này thiên địa rộng lớn, cũng không để Chu gia nhân sinh ra bất luận cái gì bất mãn, ngược lại là vui vẻ hòa thuận, phồn hoa không gì sánh được. Chu Trường Tiên nhìn xem gia tộc biến hóa, cũng rất là hài lòng. Hắn chí ít không có cô phụ phụ thân chờ mong. Trừ động tiên phúc địa biến hóa, ngoại giới Chu gia đồng dạng nên đón phi tốc phát triển. Bởi vì cùng thôi gia kết hợp, lại thêm cùng Viêm tộc kết minh, cùng Chu Trường Sinh bọn người ở tại Linh Vân môn địa vị tăng lên, bây giờ Chu gia đã có được chủng kích nhất lưu thế lực năng lực. Duy nhất thiếu hụt, khả năng chính là cường giả đỉnh cao không đủ. Bất quá không quan hệ, bây giờ gia tộc thiên tài cũng không ít, tại cường đại nội tình tăng thêm bên dưới, đây chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, một bên khác, trong vực sâu vô tận, 3000 năm tu hành cùng lĩnh ngộ, Chu Lạc không chỉ có thành công đột phá tới trong độ kiếp kỳ, đồng thời đối với pháp tắc khống chế cũng càng phát ra thuần thục, nhất là ngũ hành pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Mặt khác quang minh pháp tắc cùng với khác pháp tắc, dựa vào pháp tắc thiên thư, cũng làm cho nó được ích lợi không nhỏ. Bây giờ thời gian đã không sai biệt lắm, Chu Lạc cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi thời khắc, hắn lại đi một chuyến vực sâu vô tận chỗ sâu nhất. Lúc trước còn nhỏ yếu linh mạch, bây giờ đã dần dần trưởng thành, ngay tại tiếp tục không ngừng vì cấm chế cung cấp năng lực. Mà Chu Lạc mặt khác chuẩn bị thủ đoạn, cũng làm cho bên ngoài nhìn chằm chằm sự mà không có biện pháp. Xác nhận hoàn tất sau, Chu Lạc mang theo Huyền Hề rời đi vực sâu vô tận. Vừa mới rời đi, hai người lập tức cảm ứng được trùng hoàng tin tức. Trên người bọn họ đều có vệ linh trùng tộc trùng hoàng lưu lại ấn ký. Chỉ cần bọn hắn đạt được cái kia pháp tắc thiên thư, ấn ký liền sẽ kích hoạt. Bây giờ rời đi vực sâu vô tận, đối phương lập tức liền có thể cảm ứng được. Ngươi về trước tông môn đi. Chu Lạc đối với Huyền Hề bàn giao đạo. Những năm này ở chung, Huyền Hề tâm đã triệt để đã thuộc về Chu Lạc. Nhất là tại Hợp Hoan tông công pháp trợ giúp bên dưới, nàng đối với đối phương càng là không gì sánh được ỷ lại. Cho nên Chu Lạc cũng không lo lắng nàng sẽ vứt bỏ chính mình rời đi. Huyền Hề gật đầu rời đi, Chu Lạc lại lần nữa tiến về Phệ Linh chủng tộc địa giới. Ước chừng hơn một tháng sau, hắn tới nơi này lần nữa. Mà lần này, Trung Hoàng đã cảm ứng được hắn, liền có chủng tộc cường giả chuyên môn ở đây tiếp dẫn. Chu Lạc đi theo hắn, hướng phía cái kia Trung Hoàng chân chính nơi ở bay đi. Đó là một mảnh sâu thẳm đến cực điểm hẻm núi, bốn phía vách đá cao vút trong mây, như lưỡi dao xuyên thẳng chân trời. Trên vách đá dựng đứng, kỳ dị phù văn lóe ra quang huy thần bí, tản ra cường đại mà cổ lão lực lượng. Bên trong hạp cốc, một tầng như có như không xương mù màu tím chậm rãi tràn ngập, xương mù kia tựa như ảo mộng, nhưng lại giấu giếm chí mạng độc tính. Bình thường sinh linh phàm là tới gần, liền sẽ trong nháy mắt bị cái này kinh khủng xương mù ăn mòn. Hẻm núi chỗ sâu, một tòa to lớn bảng bạc cung điện nguy nga đứng vững. Cung điện do không biết tên cự thạch màu đen xây thành, trên tự thạch bò đầy thần bí phức tạp đường vân, giống như vệ linh chủng tộc cổ lão mà thần thánh đồ đằng. Cung điện cửa lớn cao tới mấy chục trượng, do không thể phá vỡ hắc thiết bức thành, phía trên khảm nạm lấy vô số sáng chói chói mắt bảo thạch, tản ra làm người sợ hãi tia sáng chói mắt. Bước vào cung điện, nội bộ càng là xa hoa tuyệt luân lại thần bí dị thường. Đại sảnh mặt đất do bóng loáng như gương ngọc thạch màu đen lát thành, treo trên vách tường một vài bức to lớn chủng tộc bức tranh, nghiêm, đại sảnh đỉnh chót, treo vô số viên tản ra thần bí quang mang thủy tinh cầu, đem toàn bộ cung điện chiếu lên sáng như ban ngày. Trung Hoàng ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, thân ảnh của nàng cao lớn mà uy nghiêm, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Lần này nó vẫn như cũng là lấy ưu tử ảnh hình tượng xuất hiện tại Chu Lạc trước mặt. Người quả nhiên không để cho bản hoàng thất vọng, ưu tử ảnh thanh âm mười phần mờ mịt, mang theo nặng nề như núi khí tức. Chu Lạc chắp tay, đem cái kia pháp tắc thiên thư giao ra. Mà khi lấy được cái kia pháp tắc thiên thư sau, ưu tử ảnh cặp kia giống như tím bảo thạch hai mắt, tách ra dị quang, rất là hài lòng. Có thứ này, nàng liền có thể càng nhanh chạm đến đại thừa đỉnh phong. Rất tốt, ngươi còn muốn cái gì? Bản hoàng có thể đáp ứng ngươi, ưu tử ảnh ngẩng đầu, biểu lộ tốt mục đạo. Chu Lạc trong lòng đã sớm chuẩn bị. Hắn mỉm cười nói, Trung Hoàng, ta hy vọng về sau vệ linh chủng tộc có thể trở thành Chu gia nhất kiên định minh hiếu. Nghe nói lời này, ưu tử ảnh ánh mắt lấp lóe. Suy tư một lát, nàng trầm giọng nói, đây là tự nhiên, đáp ứng ban đầu yêu cầu của ngươi, bản hoàng sẽ không nuốt lời. Chu Lạc mỉm cười, chắp tay cáo lui. Chương 1443, gia tộc thiếu niên chương 1443, gia tộc thiếu niên đạt được chủng hoàng cam đoan, Chu Lạc trong lòng cũng đã có lực lượng. Ngay sau đó, hắn liền rời đi quay trở về Quang Minh phường thị. Khi thấy hắn trở về, Chu Vi đi không gì sánh được vui vẻ. Bây giờ Chu Vi đi, mượn nhờ tài nguyên cùng tự thân nghị lực, đã trưởng thành là hợp thể tu sĩ, thực lực phi phàm. Nghe chính mình nhi tử này báo cáo, Chu Lạc đối với bây giờ Chu gia cũng có đại khái hiểu rõ. Tiếp tục chuẩn bị, ta nếu lại mang một nhóm người rời đi, có thể bao quát thôi ra. Chu Lạc lên tiếng nói. Lúc trước vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, hắn cũng không cân nhắc thôi ra. Nhưng bây giờ, thôi ra cơ bản đã cùng Chu gia chiều sâu khóa lại, hắn cũng liền không cần thiết lại khác nhau đối đãi. Mà lại Chu gia cũng cần hấp thu mặt khác tu tiên giả đến vì gia tộc gia tăng sức sống, sinh sôi hậu đại. Trừ thôi ra, Chu Lạc còn bàn giao lại để cho nó mời chào một chút có tiềm chất từ bên ngoài đến tu tiên giả. Nó tính chất liền cùng năm đó Lâm gia mời chào chính mình một dạng. Bất quá, khi đó Lâm gia là vì lừa hắn trở thành người ở rể. Mà bây giờ, mình quả thật là cho những cái kia muốn gia nhập Chu gia tu sĩ ngoại lai một loại cơ duyên. Như vậy, lại qua 20 năm, Huyền Hề đưa tới tin tức, nàng đã trở lại thần khôi cửa, đồng thời bởi vì vượt sâu vô tận chi hành, nàng thành công trở thành thần khôi cửa một tên phong chủ. Cái này mang ý nghĩa, nàng tiến vào tông môn cao tầng, có thể ảnh hưởng đến tông môn quyết sách. Dù sao nàng bản thân liền là trong độ kiếp kỳ. Tại vượt sâu vô tận những năm kia, nàng cũng thành công đột phá, bây giờ trở thành độ kiếp hậu kỳ. Cái này đặt ở linh giới bất kỳ bên nào thế lực, đều là tiếp cận đỉnh tiêm tồn tại. Dù sao giống đại thừa đạo quân, cơ bản sẽ không xuất thủ. So với thế tục mọi vật, tinh lực của bọn hắn tất cả đều đặt ở đối với pháp tắc cảm ngộ phía trên. Bởi vì so với mặt khác bất kỳ vật gì, thành tiên mới là bọn hắn lớn nhất truy cầu. Nhiều năm như vậy, Chu Vi đi cũng sàng chọn ra đầy đủ nhân tuyển. Chu Lạc liền dẫn những người này hướng phía linh nhận cốc bay đi. Rất nhanh, hắn lần nữa trở lại vùng tiểu thế giới này, đem những người này giao cho Chu Trường Thiên sau, hắn tìm tới chính mình thế thiếp, tiếp tục lấy chính mình tạo em bé thường ngày. Thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua. Tại một cái yên tĩnh thời kỳ, Chu Lạc trong lúc rảnh rỗi, quyết ý tại trong động thiên phúc địa này tùy tính thăm dò một phen, thuận tiện cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Hắn thân mang thanh lịch trường bào, thân ảnh tại như vẽ cảnh trí bên trong thản nhiên xuyên thẳng qua. Khi hắn dạo bước chí linh chuyên môn cốc một chỗ ưu tích nơi hẻo lánh lúc, một trận rất nhỏ niệm chú thanh âm truyền vào trong hai. Thuận thanh âm tìm kiếm, chỉ gặp một cái khuôn mặt thiếu niên thanh tú chính một mình tại một tảng đá lớn trước tĩnh tâm ngồi xuống tu luyện. Thiếu niên này tên là Chu Quang Hưng, mặc dù là ánh sáng chữ lót, nhưng không biết là một đời nào chữ quang bối. Dù sao Chu gia chỉ có 28 cái chữ lại sau này chính là tuần hoàn lợi dụng. Thiếu niên thần sắc chuyên chú đến cực điểm, cái trán có chút xuất mồ hôi hột, hiển nhiên là tại khắc khổ nghiên cứu một loại nào đó thần thông công pháp. Chu Lạc lặng yên đứng ở một bên, phát hiện đối phương tư chất cũng không tệ, lại là song linh căn. Không sai, tại tu tiên giới cũng tồn tại song linh căn hoặc là nhiều linh căn dị loại. Loại tu sĩ này thường thường tại sơ kỳ chỉ có một loại tương đối đẳng cấp thấp linh căn, chỉ có đến phía sau mới có thể hiện thứ hai linh căn. Mà tuần này ánh sáng hưng, mặt ngoài là lục phẩm linh căn, kỳ thật còn ẩn giấu đi một cái địa linh căn. Chỉ là trong nhà đỉnh tiêm cao thủ quá ít, cũng không có người phát hiện. Chu Lạc quyết định thăm dò đối phương, nhìn xem kẻ này tâm tính như thế nào. Hắn đầu tiên là lặng yên thi triển một cái ảo thuật nhỏ, tại thiếu niên chúng quanh tạo nên một chút hư ảo chi cảnh, như là đóa hoa xinh đẹp trong nháy mắt tàn lụi, thanh tịnh dòng suối đột nhiên khô cạn trở chút. Chu Quang Hưng nao, nhưng rất nhanh liền ổn định tâm thần, cũng không bị những này hư ảo cảnh tượng quấy nhiễu, vẫn như cũ hết sức chăm chú tại trong tu luyện. Tiếp lấy, Chu Lạc lại cố ý làm ra một chút nhỏ xíu tiếng vang, phản phất có người ở phía xa đi lại hoặc là nhánh cây bị gió thổi động thanh âm. Chu Quang Hưng vẹn vẹn hơi nhíu mày, nhưng lại chưa phân tâm đi thăm dò nhìn, như cũng đắm chìm tại việc tu luyện của mình trong trạng thái. Sau đó, Chu Lạc nhẹ nhàng phóng xuất ra một tia yếu ớt áp lực, như là một mảnh vô hình vân đóa bao phủ tại thiếu niên đỉnh đầu. Áp lực kia mới đầu cực kỳ nhỏ, tựa như một tầng như có như không lụa mỏng chậm rãi rơi xuống. Chu Quang Hưng trước tiên liền có điều phát giác, thân thể của hắn có chút căng cứng, phản phất một cái cảnh giác tiểu thú cảm nhận được tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng hắn trong ánh mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại để lộ ra một loại kiên định cùng dũng cảm. Chu Quang Hưng hít sâu một hơi, chậm rãi điều động linh lực trong cơ thể. Cái kia linh lực tại trong kinh mạch của hắn như là lao nhanh dòng suối, bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển. Hắn cố gắng chống cự lại cỗ này áp lực vô hình, trên trán lần nữa chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng có chút phím hồng. Nhưng mà, hắn không có chút nào ý lùi bước, cắn thật chặt hàm răng, ngoan cường mà kiên trì. Theo áp lực dần dần tăng cường, Chu Quang Hưng không khí chung quanh phảng phất đều trở nên nặng nề. Quần áo của hắn tại áp lực tác dụng dưới nhẹ nhàng phiêu động, sợi tóc cũng có chút tán loạn. Nhưng hắn vẫn như cũ vững vàng ngồi ở chỗ đó, hai tay nắm thật chặt quyền, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Chu Lạc ở một bên lặng lặng quan sát lấy, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Hắn nhìn thấy Chu Quang Hưng tại đối mặt áp lực lúc chỗ cho thấy kiên cường cùng ương ngạnh ý chí, trong lòng đối với thiếu niên này tán thành lại tăng thêm mấy phần. Hắn biết, thiếu niên như vậy, chỉ cần tiến hành chính xác dẫn đạo cùng bồi dưỡng, tương lai chắc chắn trở thành gia tộc chủ cột vững vàng. Bất quá hắn không có trực tiếp để Chu Trường Thiên xuất thủ cho trọng điểm bồi dưỡng. Giống như vậy thiếu niên, nên lại gặp chắc trở bên trong từng bước một trưởng thành, cuối cùng trưởng thành đại thụ che trời. Thế là Chu Lạc quyết định giấu giếm thân phận dạy bảo thiếu niên này. Hắn lặng yên đi đến thiếu niên bên cạnh, nhẹ nhàng ho khan một cái. Chu Quang Hưng mở to mắt, kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Chu Lạc. Chu Lạc không có ngụy trang chính mình, đối phương cũng hoàn toàn không biết, đối diện với của mình chính là lao tổ Chu gia. Tiền bối nhìn thấy đối phương lặng yên không một tiếng động xuất hiện, Chu Quang Hưng liền vội vàng hành lễ. Ở chỗ này đều là Chu gia nhân, hắn tự nhiên là sẽ không cảnh giác. Chu Lạc nhìn thiếu niên bộ dáng, không chút nào keo kiệt vì giáo nó đạo một phen, lấy nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phương thức là thiếu niên giảng giải mấu chốt trong đó chỗ, truyền thụ một chút đặc biệt tu luyện kỹ xảo cùng tâm đắc. Chu Quang Hưng nghe được như si như say, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, Chu Lạc Tảo đã biến mất. Vị tiền bối này thật là một cái người tốt. Chu Quang Hưng nghĩ đến, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Chu Lạc kỳ thật cũng không rời xa. Hắn yên lặng nhìn xem. Thiếu niên này khẳng định là muốn trọng điểm bồi dưỡng. Bất quá bây giờ hắn mới vừa vận trưởng thành, còn không đổi, mình có thể lại cho hắn một chút mặt khác ma luyện, để nó đánh xuống tốt hơn cơ sở. Lời như vậy, về sau hắn có thể tại con đường tu hành đi được càng xa, cũng sẽ không cô phụ trong cơ thể mình song linh căn. Đằng sau thời gian, Chu Lạc cũng là bắt đầu cẩn thận quan sát lên vị này gia tộc thiếu niên, đồng thời vì đó chuẩn bị càng nhiều lịch luyện. Chương 1444, Mặc gia đột kích. Chương 1444, Mặc gia đột kích. Tại Chu Quang Hưng từ con đường tu luyện bên trên, Chu Lạc vì càng thêm hữu hiệu ma luyện hắn, tỉ mỉ âm thầm an bài rất nhiều gian nan khảo nghiệm. Có một lần, Chu Quang Hưng lòng tràn đầy mong đợi đạp vào tiến về linh tuyển chi địa tu luyện hành trình. Đi tới, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản bằng phẳng thông thuận con đường càng trở nên gập ghềnh long đong, to to nhỏ nhỏ hòn đá lộn xộn dài lấy, thật sâu cái hố cũng khắp nơi có thể thấy được. Chu Quang Hưng bước chân có chút dừng lại, nhưng hắn không có nửa câu oán hận, trong ánh mắt ngược lại để lộ ra kiên định cùng quả cảm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phóng ra mỗi một bước, xảo diệu vận dụng linh lực để duy trì thân thể cân bằng. Tại hòn đá ở giữa, hắn nhẹ nhàng nhảy vọt, như là linh động nhỡ con. Tại hố sâu biên giới, hắn cẩn thận tìm kiếm lấy an toàn thông qua đường đi. Trải qua phen này vượt mọi khó khăn gian khổ bốn ba, Chu Quang Hưng trở nên càng trầm ổn nội liễm. Lại có một lần, Chu Quang Hưng tại ưu tĩnh trong núi một mình tu luyện. Ngay tại hắn hết sức chăm chú thời khắc, Chu Lạc lặng yên đưa tới một đám yêu thú cấp thấp. Những yêu thú này dương nhanh muốn bước, gầm thét giống như thủy triều hướng Chu Quang Hưng bọn mạnh tới. Chu Quang Hưng đầu tiên là trong lòng giật mình, thân thể trong nháy mắt căng cứng. Nhưng mà chỉ một lát sau, hắn liền cấp tốc chấn định lại. Hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vận chuyển linh lực, hai tay vũ động ở giữa, thi triển ra mình học thần thông công pháp. Quang mang lấp lóe, linh lực phun trào, hắn cùng yêu thú triển khai một trận kịch liệt không gì sánh được chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu, hắn không ngừng mà quan sát yêu thú hành động, linh hoạt điều chỉnh chiến thuật. khi thì lấy lực lượng hỏa diễm đốt cháy yêu thú thế công, khi thì lấy dòng nước chi nhu hóa giải yêu thú bộ não. Hắn phát huy đầy đủ ưu thế của mình, xảo diệu lợi dụng địa hình cùng linh lực đặc tính, dần dần nắm giữ ứng đối yêu thú phương pháp hữu hiệu. Trận chiến đấu này sau khi kết thúc, Chu Quang Hưng năng lực thực chiến đạt được cực đại tăng lên. Mà khi Chu Quang Hưng tham gia gia tộc thí luyện nhiệm vụ lúc, Chu Lạc ở trong nhiệm vụ xảo diệu tăng lên một chút độ khó cực cao cửa ải. Tỷ như tại một cái thần bí trong mê cung, Chu Lạc lặng lẽ cải biến mê cung bố cục. Nguyên bản liền rắc rối phức tạp thông đạo trở nên càng thêm khó mà nắm lấy, lối rẽ phong phú, ngõ cụt cũng tầng tầng lớp lớp. Chu Quang Hưng bước vào mê cung sau, lập tức cảm nhận được trước nay chưa có khiêu chiến. Trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang, nương tựa theo trí tuệ của mình cùng ngoan cường nghị lực, tại trong mê cung không ngừng tìm tòi tiến lên. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Cuối cùng, nương tựa theo kiên định tín niệm cùng bén nhạy sức quan sát, Chu Quang Hưng thành công đi ra mê cung. Lần kinh lịch này để tư duy của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm, học xong tại trong khốn cảnh tỉnh táo suy nghĩ. Còn có một lần, Chu Lạc đặc ý an bài Chu Quang Hưng đi thu thập một loại cực kỳ chân quý linh thực. Chu Quang Hưng đầy cõi lòng tin xuất phát, nhưng mà, đang tìm trong quá trình, hắn lại gặp phải các loại thời tiết ác liệt cùng cực đoan hoàn cảnh. Khi thì mưa to gió lớn như mảnh thu giống như tàn phá bờ bãi, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh cho hắn cơ hồ mắt mở không ra, khi thì khốc nhiệt khó nhịn, phảng phất đưa thân vào cháy hừng hực trong hỏa lô. Nhưng Chu Quang Hưng không có chút nào lùi bước chi ý, hắn cắn thật chặt hàm răng, nương tựa theo ý chí kiên cường, từng bước một hướng trước rào bước tiến lên. Hắn vận dụng linh lực chống cự lấy thời tiết ác liệt, tại gian nan trong hoàn cảnh đau khổ tìm kiếm lấy linh thực tung tích. Trải qua thời gian dài rằng giặc cùng gian khổ cố gắng, hắn rốt cuộc tìm được gốc kia chân quý linh thực. Lần này ma luyện để Chu Quang Hưng ý chí trở nên càng thêm kiên định. Thời gian cực nhanh. Tại Chu Lạc lần lượt âm thầm ma luyện bên dưới, Chu Quang Hưng từ một cái ngây ngô non nớt thiếu niên dần dần trưởng thành là một cái kiên nghị, dũng cảm, tràn ngập trí tuệ người tu luyện. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Chu Lạc liền để Chu Trường Thiên cẩn thận bồi dưỡng đối phương. Tin tưởng, có những kinh nghiệm này đằng sau, hắn đằng sau tu hành cũng sẽ càng thêm thông thuận. Làm xong những này, Chu Lạc lại tiếp tục lấy chính mình sinh hoạt hàng ngày. Mà hắn rút thưởng số lần cũng đang không ngừng gia tăng, lúc trước hao tổn rơi bảo vật, lần nữa được bổ sung. Đảo mắt, liền lại là 1000 năm sau. Ngày xưa thiếu niên Chu Quang Hưng đã thành công thức tỉnh song linh căn, bây giờ càng là trở thành thế hệ trẻ tuổi đại biểu, đã đặt chân hóa thần kỳ, thực lực cực kỳ cường đại. Mà tại linh nhận quốc bên ngoài, một cố cường đại cảm giác gáp bách càng nồng đậm, đang theo lấy nơi đây tới gần, chính là uy danh hiển hách cơ quan thế gia, Mặc gia. Xa xa nhìn ra xa, một mảnh như giống như mực đậm che khuất bầu trời bóng đen chậm rãi hiện hiện. Tinh kỳ phần phật pháp phối, cái kia tinh kỳ phía trên, Mặc gia đặc hữu cơ quan bánh răng tiêu chí chiếu sáng rạng rỡ. Mỗi một mặt tinh kỳ đều do thế gian nhất là chân quý sợi hợp kim tỉ mỉ dệt thành. Đội ngũ phía trước nhất, mấy vị đại năng giả ngự không mà đứng, đặt chân độ kiếp kỳ bọn hắn giống như thần linh. Thân mang màu mực cơ quan chiến giáp kia do Mặc gia bí chế tài liệu chân quý rèn đúc mà thành, phía trên răng đầy phức tạp tinh diệu đến cực hạn cơ quan đường vân. Những đường vân này thỉnh thoảng lóe ra thần bí khó lường quan mang. Các đại năng giả ánh mắt thâm thúy như vô tận tinh không, lạnh lùng giống như vạn niên hàn băng, ánh mắt chỗ đến, không gian đều tựa hồ không chịu nổi nó uy áp mà có chút bặm mẻo. Bọn hắn phát quan do đặc thù cơ quan linh kiện xảo diệu tổ hợp mà thành, tản ra u lãnh mà nhiếp nhân tâm phách ánh kim loại. Tại đại năng giả sau lưng, từng nhóm đều nhịp tinh nhuệ tu sĩ nạo nghệ đứng thẳng. Bọn hắn đồng dạng thân mang lóng lánh hàn quang cơ quan chiến giáp chỗ khớp nối thiết kế đến linh động tự nhiên, đã có thể tại bình thường thời khắc bảo trì hành động nhanh nhẹn, lại có thể tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra làm cho người sợ hãi cường đại lực phòng ngự. Trong tay nắm thật chặt các loại làm cho người sợ hãi than cơ quan pháp bảo, có là có thể liên phát như mưa to cơ quan nỏ, có là to lớn vô cùng cơ quan truy, có là thần bí khó lường cơ quan hụt. Tại dưới chân bọn hắn là từng đầu uy vũ hùng tráng cơ quan linh thú. Những linh thú này do Mặc gia thợ khéo dốc hết tâm huyết tỉ mỉ chế tạo, ngoại hình cực giống chân thực linh thú, nhưng thân thể do cứng rắn không gì sánh được kim loại cấu thành, chỗ khớp nối cài đặt tinh vi đến làm cho người liễu lưỡi cơ quan trang bị. Theo Mặc gia đại quân không ngừng tới gần, linh nhận cốc bên ngoài bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Trong không khí tràn ngập cường đại tiên lực ba động cùng lạnh lẽo cứng rắn kim loại khí tức. Mặc gia lớn nhất trên phi thuyền, gia chủ Mặc gia Mực theo đứng chắc tay, hai mắt như điện. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Mặc gia đến cùng muốn làm gì? Nói một mình qua đi, hắn trở lại, nhìn về phía cách đó không xa, cái kia chính đoan ngồi tại trên bảo tọa một lão giả. Hắn cung kính đi lên trước, lại không ra chủ uy nghiêm, ngược lại biểu hiện được cực kỳ kính cẩn nghe theo. Hắn đi vào trước mặt đối phương, đầu tiên là đi một cái lễ, mới chậm rãi nói, "Tộc lão, lần này còn muốn làm phiền ngài." Lão giả có chút mở mắt, trên khuôn mặt giàn mua, nhìn không ra bất kỳ khí tức gì. Hắn lạnh nhạt nói, "Ngươi tốt nhất xác định cái này linh nhận quốc có bí mật, nếu không, ta Mặc gia liền hủy ở trong tay của ngươi." "Yên tâm đi tộc lão, ta đều điều tra rõ ràng." Mực theo tự tin nói. Chương 1445, Chu gia nguy cơ. Chương 1445, Chu gia nguy cơ. Những năm này, Mực theo cũng không có từ bỏ đối với Chu gia thăm dò. Rốt cục tại hắn nhọc lòng phía dưới, biết được Chu gia tại linh nhận cốc bên trong cư ngụ xuống tới. Mặc dù không biết đối phương là thế nào làm được, cũng không biết linh nhận cốc bên trong đến cùng có cái gì, nhưng hắn có thể xác định, trong này tất nhiên có bí mật. Mặc dù sinh tử cốc quy củ là không thể đối với Chu gia xuất thủ, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với cái này thập đại tuyệt địa một trong xuất thủ. Bây giờ, hắn mời tới gia tộc đại thừa đạo quân, chính là muốn nhìn xem tại cái này linh nhận cốc chỗ sâu, đến cùng có cái gì. Nghe nói lời này, thân là Mặc gia thái thượng trưởng lão Mặc Tâm lúc này mới đứng dậy. Mặc Tâm đứng chắc tay, hai con ngươi như sáng chói tinh thần, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chăm chú linh nhận cốc bên ngoài cái kia thần bí mà cường đại đến làm cho người sợ hãi phát trợn. Hắn thân mang một bộ trường bào màu mực, trên trường bào, phù văn thần bí như ẩn như hiện, chậm chậm lưu động, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Mặc Tâm có chút nheo lại hai con ngươi, trong ánh mắt để lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một đạo hào quang nóng ánh trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Quang mang kia đúng như một viên nóng bỏng không gì sánh được mặt trời nhỏ, tản ra cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng. Không khí chung quanh tại tia sáng này ảnh hưởng phía dưới, bắt đầu có chút bặm mẻo, phản phất căn bản là không có cách tiếp nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Mặc Tâm bỗng nhiên đem lòng bàn tay quang mang đẩy ra, quang mang kia giống như một đạo vô cùng nhanh chóng tiềm điện, trực tiếp bắn về phía linh nhận cốc bên ngoài pháp trận. Khi quang mang cùng pháp trận lẫn tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất vì đó du lên. Trên pháp trận, vô số phù văn thần bí trong nháy mắt sáng lên, như là sáng chói giống như tinh thần lập lòe, ý đồ ngăn cản cái này cường đại công kích. Quang mang cùng phù văn kịch liệt va chạm, bộc phát ra chói lóa mắt hỏa hoa, năng lượng ba động cường đại hướng bốn phía điên cuồng quét tán, phụ cận núi đá cây cối tại nguồn lực lượng này trùng kích phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một biển. Nhưng mà, linh nhận cốc pháp trận cho thấy làm cho người khiếp sợ cường đại. Nó cấp tốc từ bốn phương tám hướng hội tụ lên rộng lượng linh khí, trên pháp trận phù văn quang mang đại thịnh, vậy mà đem Mặc Tâm phản đem trở về. Thân là thập đại tuyệt địa một trong, linh ẩn cốc sừng sững ở đây vô tận tuyết nguyệt, như thế nào dễ dàng như vậy có thể bị công phá? Mặc Tâm đội vàng vung ra một đạo kiên cố bình chướng ngăn cản, nhưng cũng bị cố này phản lực chấn động đến có chút lui lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường đại không gì sánh được uy áp, không gian chung quanh cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đại thừa đạo quân lực lượng tùy theo bộc phát. Mặc Tâm bắt đầu điều động lực lượng pháp tắc, chỉ gặp hắn không gian chung quanh xuất hiện từng tia từng sợi vô cùng thần bí đường vân, đó chính là lực lượng pháp tắc hiện hiện. Hắn bung tay lên, thời gian pháp tắc chi lực phun trào mà ra, ý đồ để pháp trận vận chuyển chậm lại. Nhưng pháp trận tựa hồ sớm có đoán trước, một đạo thần bí quang mang lấp lóe, lại triệt tiêu thời gian pháp tắc ảnh hưởng. Mặc Tâm không cam tâm, lần nữa thi triển không gian pháp tắc chi lực, ý đồ vặn vẹo pháp trận kết cấu. Nhưng mà, pháp trận không gian pháp tắc đồng dạng cường đại, song phương rằng co không xong, không gian chung quanh không ngừng phát ra trận trận tiếng oanh minh. Mặc Tâm cau mày, hắn biết rõ không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Chỉ gặp hắn vung tay lên, thế ra một kiện thần bí pháp bảo. Đó là một viên phong cách cổ xưa đến cực điểm gương đồng, trên mặt kính lóe ra thần bí khó lường phù văn. Gương đồng vừa ra, quang mang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ linh ẩn cốc. Đồng này kính tên là Chiếu Thiên Kính, có được phản xạ hết thảy công kích năng lực thần kỳ. Mặc Tâm đem pháp trận bắn ngược trở về lực lượng lần nữa dẫn đạo hướng pháp trận. Trên pháp trận phù văn một trận lấp lóe, tựa hồ có chút cố hết sức, nhưng pháp trận y nguyên ương ngạnh chống cự lại. Mặc Tâm khẽ cắn môi, lại tế ra một kiện bảo vật. Đây là một thanh toàn thân đen như mực trường kiếm, trên thân kiếm tản ra lăng lệ đến cực điểm khí tức. Kiếm này tên là Phá Hư Kiếm, có được vô cùng cường đại lực xuyên đấu, có thể đâm rách hết thảy phòng ngự. Mặc Tâm huy động Phá Hư Kiếm, một đạo kiếm khí màu đen gào thét mà ra, hung hăng chém về phía pháp trận. Trên pháp trận phù văn tại kiếm khí trùng kích phía dưới, xuất hiện một chút vết rách. Mặc Tâm không ngừng cố gắng, lại tế ra một kiện bảo vật. Đây là một cái óng ánh sáng long lanh bình ngọc, trong bình tản ra ánh sáng lưu hòa. Bình ngọc tên là Linh Nguyên Bình, có thể liên tục không ngừng cung cấp linh khí. Mặc Tâm đem linh nguyên trong bình linh khí rót vào công kích của mình bên trong, khiến cho công kích uy lực càng thêm cường đại. Trải qua dài dằng dặc mà kịch liệt đọ sức, Mặc Tâm rốt cục tại trên pháp trận mở ra một lỗ hổng. Vô số quang mang từ chỗ lỗ hổng tiết lộ mà ra, nhưng lại chưa để pháp trận hoàn toàn sụp đổ. Cho dù là đại thừa đạo quân, cũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Mà đang làm xong những ngày sau, hắn rõ ràng trở nên có chút cố hết sức. Cùng lúc đó, linh ẩn quốc bên trong, Chu Lạc đã lặng yên đến chỗ này. Hắn nhìn xem cái kia Mặc gia đại quân, ánh mắt thâm trầm. Đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, mục đích chỉ sợ không phải linh ẩn quốc, mà là cấp độ càng sâu động thiên phúc địa. Mặc dù bên trong còn có thời gian cấm chế thủ hộ, nhưng hắn không có khả năng làm cho đối phương tới gần. Bởi vì một khi tới gần, cái kia động thiên phúc địa bí mật chỉ sợ công việc quan trọng chi tại chúng. Cho nên hắn ngụy trang chính mình đằng sau, quả nhiên xông ra, đi vào lỗ hổng chỗ. Hắn muốn ngăn trở Mặc gia. Nếu là ở nơi trống trải mang, đây có lẽ là người si nói mộng. Nhưng lỗ hổng này cũng không lớn, đối phương có thể vận dụng lực lượng có hạn, đây là một cái cơ hội. Chỗ lỗ hổng quang mang bốn phía, lực lượng thần bí rung động. Lúc này, một thân ảnh tựa như tia chớp thoáng hiện, chính là Chu Lạc. Chu Lạc thân mang một bộ ngân bạch chiến giáp, trên chiến giáp lưu động phù văn thần bí, tản ra quang mang lạnh lẽo. Chiến giáp này cũng là một kiện chí bảo, là hắn gần nhất rút đến, bây giờ vừa vận dụng tới. Tay hắn nắm một thanh hàn quang lấp lóe tinh thần kiếm, trên thân kiếm phảng phất có tinh thần lưu chuyển, thần bí mà cường đại. Mỗi một viên tinh thần đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, lưỡi kiếm trong khi bung lên, tinh thần chi quang lấp lóe, giống như có thể chặt đứt thế gian vạn vật. Mặc gia đại quân gặp chỗ lỗ hổng có người ngăn cản, nao nao, sau đó tựa như thủy triều ập tới. Mặc Tâm đứng tại đại quân trước đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Chu Lạc. Khi thấy đối phương là một tên độ kiếp tu sĩ sau, hắn không thèm để ý chút nào. Lúc này vung tay lên, mấy vị Mặc gia cao thủ lập tức phóng tới lỗ hổng. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, thân hình như quỷ mị giống như chớp động. Trong tay hắn tinh thần kiếm huy múa, kiếm ảnh lấp lóe, mỗi một đạo kiếm ảnh đều như là lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo lực lượng cường đại chém về phía Mặc gia cao thủ. Mặc gia những cao thủ nhao nhao thi triển cơ quan thuật tương đối, có thả ra máy móc chim bay trong miệng phun ra mũi tên hỏa diễm, như mưa rơi bắn về phía Chu Lạc. Cái kia máy móc chim bay do tình cương chế tạo, cánh chim sắc bén như lao, trên thân khắc đầy phức tạp cơ quan phù văn. Lửa diễm mũi tên thì là do đặc thù hỏa linh thạch luyện chế mà thành, nhiệt độ cực cao, một khi chạm đến vật thể liền sẽ nổ tung lên, phóng xuất ra cường đại lực phá hoại. Có điều khiển to lớn máy móc khối lỗi, khôi lỗi cơ sắt thép cự quyền đánh tới hướng Chu Lạc. Máy móc khôi lỗi cao tới mấy trượng, toàn thân do kiên cố huyền thiết đúc thành, chỗ khớp nối cài đặt cường đại cơ quan trang bị, hành động mặc dù hơi có vẻ cồng kềnh, nhưng lực lượng to lớn vô cùng. Chương 1446, Chiến đại thừa đạo quân. Chương 1446, Chiến đại thừa đạo quân. Chu Lạc thấy thế, hừ lạnh một tiếng, điều động lực lượng pháp tắc. Tinh thần trên thân kiếm quang mang đại thịnh, thời gian pháp tắc chi lực phun trào, trung quanh thời gian phảng phất trong nháy mắt trở nên chậm. Những hỏa diễm kia mũi tên cùng máy móc khôi lỗi động tác cũng biến thành chậm chạp đứng lên. Chu Lạc thừa cơ huy kiếm, đem mũi tên hỏa diễm từng cái chặt đứt, vừa hung ác chạm tại máy móc khôi lỗi trên thân, lưu lại vết kiếm sâu. Mặc ra những cao thủ xem thời cơ quan thuật bị phá, lập tức tế ra các loại bảo vật cùng phụ lục. Một đạo quang mang lấp lóe phụ lục bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa diễm cự long, dương nhanh múa vút nhào về phía Chu Lạc. Phụ lục kia do ngàn năm linh chỉ chế thành, phía trên dùng đặc thù linh mặc vẽ lấy phù văn thần bí, một khi kích phát, liền có thể triệu hồi ra cường đại hỏa diễm cự long. Hỏa diễm cự long toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Còn có người ném ra một viên hạt châu màu đen, hạt châu nổ tung lên, phóng xuất ra cường đại lôi điện chi lực. Viên kia hạt châu màu đen tên là Lôi Bạo Châu, là do lôi linh tinh trải qua đặc tu luyện chế mà thành, ẩn chứa cực kỳ cường đại lôi điện chi lực. Một khi bạo tạc, liền sẽ phóng xuất ra vô số đạo lôi điện, uy lực kinh người. Chu Lạc Tư không sợ chút nào, cổ tay hắn khẽ đảo, một viên tản ra thần bí quang mang Lịch Tiên Châu xuất hiện ở trong tay. Lịch Tiên Châu toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra ánh sáng lưu hòa. Trong hạt châu phảng phất có một thế giới thần bí, ẩn chứa vô tận tiên lực. Lịch Tiên Châu quang mang đại phóng, hình thành một đạo cường đại hộ thuẫn, chặn lại hỏa diễm cự long cùng lôi điện chi lực công kích. Tiếp lấy, Chu Lạc lần nữa huy động tinh thần kiếm, trên thân kiếm tinh thần chi lực phun trào, một đạo kiếm quang sáng chói bắn ra, như trường hồng quán nhật giống như phóng tới Mặc Gia cao thủ. Mặc Gia những cao thủ đội vàng hợp lực ngăn cản, nhưng ở cái này cường đại kiếm quang phía dưới, hay là có mấy người thụ thương ngã xuống đất. Mặc Tâm nhìn khẽ nhíu mày. Người này so với bình thường độ kiếp tu sĩ càng khủng bố hơn, vậy mà lấy sức một mình ngăn cản nhiều tên độ kiếp tu sĩ. Hắn quyết định tự mình xuất thủ. Mặc Tâm đứng lơ lửng trên không, chậm rãi đi thẳng về phía trước, trên thân tản ra cường đại uy áp. Chu Lạc mâu ánh sáng như nước, không chút nào lui. Chỗ lỗ hổng quang mang phun trào, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Chu Lạc thân mang ngân bạch chiến giáp, cầm trong tay tinh thần kiếm, như là một vị chiến thần giống như trận địa sẵn sàng đón quân địch, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chậm rãi đi tới Mặc Tâm. Mặc Tâm thân là đại thừa đạo quân, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi cường đại uy thế. Mặc Tâm dừng bước lại, ánh mắt lạnh nhạt như băng, nhìn chăm chú Chu Lạc, chậm rãi mở miệng nói, "Hừ, ngươi cho rằng bằng ngươi một người liền có thể ngăn cản ta Mặc Gia bộ pháp? Hôm nay, linh ẩn cốc tất phá." Chu Lạc ánh mắt kiên định như sắt, không sợ hãi chút nào đáp lại nói, "Có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng bước vào linh ẩn cốc một bước." Nói đi, Chu Lạc dẫn đầu phát động công kích. Hắn huy động tinh thần kiếm, trên thân kiếm tinh thần chi lực trong nháy mắt bộc phát, từng đạo sáng chói kiếm quang đúng như lưu tinh vẽ rơi, bắn nhanh về phía Mặc Tâm. Mặc Tâm hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, một đạo cường đại linh khí hộ thuẫn liền trong nháy mắt hiện hiện, nhẹ nhõm ngăn trở kiếm quang công kích. Tiếp lấy, Chu Lạc lần nữa điều động lực lượng pháp tắc. Thời gian pháp tắc chi lực phun trào, trung quanh thời không phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, hết thảy đều trở nên cực kỳ chậm chạp, Mặc Tâm động tác cũng như lâm vào vũ bùn. Những cái kia nguyên bản cấp tốc bay tới công kích giờ phút này cũng biến thành chậm chạp không gì sánh được. Chu Lạc thừa cơ di chuyển nhanh chóng, xảo diệu tránh né lấy công kích. Quang mang tại đứng im thời không bên trong lấp lóe, tựa như mộng ảo bức tranh. Nhưng mà Mặc Tâm làm đại thừa đạo quân, đối với pháp tắc chi lực khống chế cũng là cực kỳ tinh thông. Hắn lập tức thi triển phản chế chi pháp, không gian pháp tắc chi lực tràn ngập ra, không gian bắt đầu vặn mèo, xuất hiện vô số vết nứt cùng vòng xoáy. Chu Lạc không gian chung quanh phảng phất bị xé nứt bình thường, hấp lực cường đại ý đồ đem hắn cuốn vào trong đó. Chu Lạc không thể không toàn lực chống cự, tinh thần trên thân kiếm quang mang càng thêm lóa mắt, cố gắng ổn định thân hình của mình. Mặc Tâm sao lại từ bỏ ý đồ, hai tay của hắn vũ động, pháp tác sinh tử chi lực hiện hiện. Một bên là khí tức tử vong nồng nặc như khói đen giống như tràn ngập ra, những nơi đi qua, hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, sinh cơ đoạn tuyệt. Một bên là bổng bộ sinh mệnh khí tức giống như hào quang màu xanh lục lấp lóe, phảng phất có thể làm cho bạn vật khôi phục. Chu Lạc thấy thế, lập tức điều động tinh thần trong kiếm tinh thần chi lực, dẫn động tinh thần pháp tắc tới đối kháng. Trên bầu trời, từng viên sáng chói tinh thần phảng phất được trao cho sinh mệnh, tách ra cường đại quang mang. Tinh thần chi lực cùng pháp tắc sinh tử chi lực va chạm, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố, không gian xung quanh đều tại kịch liệt run rẩy. Nhưng vào lúc này, Mặc Tâm vung tay lên, tế ra một kiện thần bí bảo vật, Phệ Hồn Tháp. Phệ Hồn Tháp toàn thân đen kịt, tản ra quỷ dị quang mang. Trên thân tháp phủ văn như là từng đầu tà ác xúc tu, chậm rãi nhúc nhích. Tháp này có được cường đại phệ hồn chi lực, có thể đem địch nhân linh hồn hút vào trong đó, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phệ Hồn Tháp vừa ra, một cỗ cường đại hấp lực hướng phía Chu Lạc đánh tới, hấp lực kia phảng phất đến từ vực sâu vô tận, mang theo làm người sợ hãi khủng bố. Chu Lạc không khí chung quanh đều bị bóp méo, phảng phất muốn bị Phệ Hồn Tháp thôn vệ đi bảo. Chu Lạc không sợ hãi chút nào, cổ tay hắn khẽ đảo, Lịch Tiên Châu quang mang đại phóng. Lịch Tiên Châu tản ra thần bí tiên lực, có thể chống cự các loại lực lượng tà ác ăn mòn. Hạt châu mặt ngoài lóe ra lộng lẫy quang mang, như là một cái vũ trụ nhỏ tại vận chuyển. Lịch Tiên Châu cùng Phệ Hồn Tháp lực lượng đụng vào nhau, không khí chung quanh đều phảng phất bị bóp méo đến càng thêm lợi hại. Quang mang cùng hắc ám xen lẫn, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, để cho người ta phảng phất đưa thân vào trong địa ngục. Ngay sau đó, Mặc Tâm lại tế ra một kiện bảo vật, Hỗn Độn Chung. Hỗn Độn Chung phong cách cổ xưa mà thần bí, trên thân chung khắc đầy phù văn cổ lão. Những phù văn kia phảng phất là từng cái thần bí chú ngữ, tản ra lực lượng cường đại. Chung này chấn động, hỗn độn chi lực mãnh liệt mà ra, có thể nhiễu loạn địch nhân tâm thần, phá hư nó lực lượng pháp tắc vận dụng. Hỗn độn trung thanh âm như sấm rền vang lên, kinh khủng sóng âm hướng Chu Lạc quét sạch mà đi. Cái kia sóng âm chỗ đến, không gian đều bị chấn động đến vỡ nát, phản phất thế giới tận thế tiến đến bình thường. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy động tinh thần kiếm, trên thân kiếm tinh thần chi lực hội tụ thành một đạo cường đại hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên tinh thần lóe ra hào quang ảo ánh, phản phất từng cái tiểu thế giới tại vận chuyển. Đồng thời, hắn lần nữa kích phát Mịch Tiên Châu lực lượng, tiên lực cùng tinh thần chi lực dung hợp, cộng đồng ngăn cản hỗn độn trùng công kích. Khi hỗn độn trùng sóng âm đụng vào hộ thuẫn bên trên lúc, bộc phát ra sóng năng lượng càng khủng bố. Những ngọn núi xung quanh tại nguồn lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành một phấn, đại địa cũng bị xé rách ra khe nứt to lớn. Trên bầu trời, quang mang cùng hắc ám xen lẫn, phản phất thế giới tận thế tiến đến bình thường. Song phương bảo vật đối hoành, làm cho cả chiến trường đều lâm vào hỗn loạn tương mừng. Năng lượng ba động khủng bố bốn chỗ tàn phá bờ bãi, chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy. Không gian chung quanh không ngừng mà bặm mẻo, sụp đổ, phản phất thế giới này đều muốn bị hủy diệt. Mặc Tâm ánh mắt run lên, lần nữa biến hóa pháp tắc. Hỗn độn lực lượng pháp tắc mãnh liệt mà ra, toàn bộ chiến trường phản phất lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ, không phân rõ trên dưới trái phải. Chu Lạc không sợ hãi chút nào, hắn thi triển ra trật tự lực lượng pháp tắc. Ngân bạch trên chiến giáp phủ văn lóng lánh trật tự chi quang, cố gắng ở trong hỗn độn thành lập được trật tự. Quang mang cùng hắc ám xen lẫn, hỗn loạn cùng trật tự đối kháng, tràn diện kinh tâm động phách. Mặc Tâm gặp một kích chưa có hiệu quả, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Hắn lần nữa tăng lớn công kích lực độ, liên tục thi triển các loại cường đại pháp thuật. Hỏa diễm, lôi điện, băng xương các loại nguyên tố chi lực đan vào một chỗ, hướng Chu Lạc điên cuồng đánh tới. Chương 1447, thần bí bình nhỏ khí linh chương 1447, thần bí bình nhỏ khí linh đối mặt với đối phương công kích, Chu Lạc cắn chặt răng, toàn lực ứng đối. Hắn không ngừng mà huy động tinh thần kiếm, chém ra từng đạo kiếm quang, ý đồ ngăn cản Mặc Tâm công kích. Kiếm quang cùng nguyên tố chi lực va chạm, phát ra trận trận tiếng vang. Đồng thời, hắn cũng khéo diệu địa vận dụng Lịch Tiên Châu lực lượng, hóa giải lần lượt nguy cơ. Lịch Tiên Châu quang mang lấp lóe, không ngừng mà phóng xuất ra lực lượng thần bí, ngăn cản được các loại công kích. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Không gian chung quanh tại bọn hắn lực lượng cường đại bên dưới không ngừng bặm mẻo biến hình, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Toàn bộ thiên địa đều bị bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Năng lượng ba động khủng bố để xa xa ngọn núi nhao nhao sụp đổ, đại địa cũng bị chấn động đến vỡ ra vô số đầu khe hở. Vây xem những cái kia mặc ra cường giả, đều là kinh ngạc liên tục. Bọn hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lấy độ kiếp kỳ có thể làm được tình trạng như thế, cùng một vị đại thừa đạo quân chiến đấu có đến có về. Mặc dù lúc trước phá vỡ pháp trận lúc, Mặc Tâm hao tổn không ít lực lượng, nhưng độ kiếp cùng đại thừa ở giữa, thế nhưng là kém dòng dã một cảnh giới. Bởi vì ẩn giấu đi thân phận, người Mặc gia cũng không biết Chu Lạc cụ thể thân phận, còn tưởng rằng là cái này linh nhận cốc gần tàng thủ hộ giả. Trên chiến trường, khói lửa cuồn cuộn, bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, phảng phất ngay cả không khí đều có thể chảy ra nước. Mặc Tâm hai con người băng lãnh như sương, trên thân khí thế lại lần nữa tiêu thăng, hai tay vũ động ở giữa, cường đại lực lượng pháp tắc như sóng dữ giống như mãnh liệt mà ra. Mặc Tâm thi triển ra lực lượng pháp tắc so với lúc trước cuồng bạo hơn, không gian tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào không ngừng run rẩy. Pháp tắc sinh tử cùng hỗn độn pháp tắc đan vào lẫn nhau cuốn quanh, khí tức tử vong như mãnh liệt như thủy triều hướng Chu Lạc quần quần dũng mãnh lao tới, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Mặc Tâm lấy ra một viên thần bí khó lường đan dược căn bảo, đan dược chi lực trong nháy mắt ở tại thể nội ầm vang một phát, khiến cho pháp tắc của hắn chi lực càng phát ra cường đại. Chỉ gặp Mặc Tâm hai tay bỗng nhiên bung lên, một đạo đen như mực hỗn độn vòng xoáy đột nhiên hiện ra, trong vòng xoáy tản ra làm cho người sợ hãi hấp lực khủng bố. Cùng lúc đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, pháp tắc sinh tử chi lực cấp tốc ngưng tụ thành vô số màu đen tử vong chi tiễn, như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Chu Lạc kích xạ mà đi. Tiếp đấy, Mặc Tâm triệu hồi ra vô cùng cường đại cơ quan thú. Cơ quan thú kia cao tới mấy trượng, toàn thân do kiên cố không gì sánh được huyền thiết đúc thành, khớp nối chỗ cài đặt cường đại cơ quan trang bị, hành động mặc dù hơi có vẻ cồng kềnh, nhưng lực lượng lại to lớn vô cùng. Cơ quan thú ngửa mặt lên trời gào thét, như hồng hoang manh thú giống như phóng tới Chu Lạc, mỗi một bước rơi xuống, đại địa cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Đầu của nó cài đặt một môn cỡ nhỏ ma tinh pháo. Theo Mặc Tâm tâm niệm khẽ động, ma tinh pháo trong nháy mắt bổ sung năng lượng hoàn tất, một đạo nóng bỏng không gì sánh được ánh sáng năng lượng vươn ra, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Không chỉ có như vậy, ở tại phần lưng còn bắn ra một đôi to lớn cánh kim loại. Trên cánh hiện đầy sắc bén như lao lưới lao, một cánh động, liền nổi lên trận trận cuồng phong, lưới lao như gió lốc hướng Chu Lạc quét sạch mà đi. Chu Lạc cảm nhận được áp lực lớn, thân hình của hắn tại nguồn lực lượng cường đại này áp bách dưới run nhẹ nhẹ. Thời khắc nguy cấp, Chu Lạc cũng lấy ra một viên lóe ra thần bí quang mang linh đan đan bảo. Linh đan vào bụng, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, Chu Lạc chỉ cảm thấy lực lượng của mình đột nhiên tăng trưởng, khí thế cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Chu Lạc lập tức điều động tinh thần kiếm lực lượng, tinh thần kiếm quang mang đại phóng, trên thân kiếm tinh thần phảng phất sống lại, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Chu Lạc huy động tinh thần kiếm, chém ra từng đạo vô cùng cường đại kiếm quang, ý đồ ngăn cản Mặc Tâm công kích. Nhưng mà, Mặc Tâm công kích quá mức cường đại, kiếm quang tại tử vòng chi tiễn trùng kích vào nhau nhau phá toái. Chu Lạc lại thi triển ra trật tự lực lượng phát tác, ý đồ ổn định không gian xung quanh, chống cự hỗn độn vòng xoáy hấp lực. Ngân bạch trên chiến giáp phủ văn lóng lánh trật tự chi quang, cùng hỗn độn chi lực lẫn nhau chống lại. Nhưng Mặc Tâm lực lượng thực sự quá mức cường đại, Chu Lạc dần dần lâm vào khốn cảnh. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, quyết định sử xuất cổ trùng thuật. Hắn vung tay lên, một đám sắt thái lộng lấy cổ trùng từ trong tay áo của hắn bay ra. Những cổ trùng này tản ra khí tức quỷ dị, có thể phóng thích nọc độc, có thể quấy rầy địch nhân tâm thần. Cổ trùng cấp tốc bay về phía Mạc Tâm cùng hắn cơ quan thú, bắt đầu triển khai công kích. Trong đó một loại cổ trùng tên là Phệ Hồn sâu độc, có thể trực tiếp công kích địch nhân linh hồn, để cho địch nhân lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Một loại khác cổ trùng thì là Bạo Viêm sâu độc, đang đến gần mục tiêu sau sẽ trong nháy mắt bạo tạc, sinh ra lực trùng kích cường đại. Còn có một loại cổ trùng tên là Huyễn Ảnh sâu độc, có thể chế tạo ra nhiều cái huyễn ảnh, mê hoặc địch nhân ánh mắt. Mạc Tâm hừ lạnh một tiếng, điều khiển cơ quan thú phóng xuất ra cường đại hỏa diễm, ý đồ thiêu hủy cổ trùng. Nhưng cổ trùng linh hoạt không gì sánh được, tránh đi hỏa diễm tiếp tục công kích. Chu Lạc lại triệu hồi ra Khôi Lỗi. Khôi Lỗi toàn thân do đặc thù kim loại chế tạo, hành động nhanh nhẹn, lực lượng cường đại. Khôi Lỗi cầm trong tay lưới dao, cùng cơ quan thú kịch liệt triển khai chiến đấu. Kim loại va chạm thanh âm vang vọng chiến trường, hỏa hoa vang khắp nơi. Khôi Lỗi trên cánh tay còn cài đặt cỡ nhỏ bắn ra trang bị, có thể bắn ra sắc bén ám khí, đối với cơ quan thú khớp nối bộ vị tiến hành tinh chuẩn đả kích. Khôi Lỗi chân còn cài đặt tên lửa đẩy, có thể trong nháy mắt gia tốc, tiến hành nhanh chóng tập kích. Mắt thấy thế cục đối với mình cực kỳ bất lợi, Chu Lạc biết không thể do dự nữa. Hắn cắn răng một cái, lần nữa thôi động thần bí bình nhỏ. Đây coi như là hắn hiện giai đoạn cường đại nhất át chủ bài một trong, nếu là còn không được, vậy cũng chỉ có thể vận dụng cái kia ba lô cột. Thần bí bình nhỏ từ Chu Lạc trong túi trữ vật bắn ra, lơ lửng ở giữa không trung, màu xanh sẫm thân bình tản ra thần bí u quang, trên thân bình phủ văn phảng phất sống lại, không ngừng mà lấp lóe lưu động. Đối mặt Mạc Tâm phóng thích ra cường đại lực lượng pháp tắc biến thành các loại công kích, như mãnh liệt sinh tử chi khí, hỗn độn chi lực các loại. Thần bí bình nhỏ bộc phát ra cường đại hấp lực. Ngay sau đó, liền nhìn thấy những lực lượng pháp tắc kia lại có bộ phận bắt đầu không nhận Mạc Tâm khống chế, chậm rãi hướng phía thần bí bình nhỏ bay đi. Khí tức tử vong nồng nặc kia như là bị thuần phục dã thú, ngoan ngoãn đất bị thần bí bình nhỏ đặt vào trong đó. Hỗn độn chi lực cũng giống là gặp khắc tinh bình thường, bị một chút xíu lôi kéo qua đi. Mạc Tâm sắc mặt biến hóa, hắn cố gắng khống chế lực lượng pháp tắc của mình, lại phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những cái kia bị thần bí bình nhỏ hút đi lực lượng tại trong bình không ngừng xoay tròn, phản phất bị một cái lực lượng thần bí luyện hóa. Đúng lúc này, Chu Lạc đống nhiên cảm giác được một cỗ kỳ diệu cảm ứng. Đó là một loại như có như không linh khí tức, phản phất tại cùng hắn tâm linh sinh ra của mình. Ánh mắt của hắn không tự chủ được tụ tập tại trôi nổi tại giữa không trung thần bí trên bình nhỏ, cái kia màu xanh sẫm thân bình tản mát ra thâm thúy mà thần bí u quang, đúng như trong bầu trời đêm óng ánh nhất tinh thần. Chu Lạc ý thức đúng là không tự chủ được bị lực lượng kia dẫn dắt, phản phất nhẹ nhàng lơ vũ, lặng yên bay vào một cái không linh cảnh giới. Chương 1448, chân chính tiên vật. Chương 1448, chân chính tiên vật. Chu Lạc chậm rãi đóng lại hai con ngươi, hết sức chăm chú đi cảm thụ cái kia như ẩn như hiện liên hệ. Trung quanh ồn ào náo động cùng chiến đấu thanh âm dần dần đi xa, thay vào đó là một loại cực hạn yên tĩnh. Phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn cùng thần bí bình nhỏ tồn tại. Cũng chính là tại lúc này, trong óc của hắn toát ra bình nhỏ này chân chính danh tự, Linh Hư Bình. Tại mảnh này trong yên tĩnh, Chu Lạc cẩn ẩn phát giác được có một cái yếu ớt nhưng lại vô cùng cường đại ý thức chính chậm rãi hướng hắn tới gần. Đó là Linh Hư Bình khí linh, mang theo cổ lão mà khí tức thần bí, tựa như từ vô tận trong tuế nguyệt trường hà thức tỉnh mà đến. Khí linh này mặc dù không trọn vẹn yếu ớt, nhưng như cũng tản ra nhàn nhạt tiên linh bất vị. Khí linh khí tức như là một sợi như có như không sợi tơ, điếc quãng, phản phất tùy thời đều có thể tiêu tán. Chu Lạc năng cảm nhận được rõ ràng khí linh không hoàn chỉnh, đó là một loại phản phất bị tuế nguyệt ăn mòn, bị vận mệnh treo cợt sau không trọn vẹn vẻ đẹp. Ý thức của nó khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, đúng như một chiếc trong gió chập chờn yếu ớt ánh nến, cố gắng tản ra hào quang của chính mình. Chu Lạc ý thức cùng khí linh khí tức đan vào lẫn nhau, hắn phản phất thấy được vô tận dòng thời không chuyển. Một vài bức xuất hiện ở trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện. Có bên mông vô ngần vũ trụ tinh thần kia ở giữa hình như có tiên nhân ngự kiếm mà đi. Có cổ lão di tích thần bí, trên di tích tiên quang ẩn ẩn lấp lóe. Có cường đại tiên nhân kịch liệt đấu pháp, tiên pháp hào quang rực rỡ chói mắt. Đây là một kiện chân chính tiên vật, nó không thuộc về nhân giới, khả năng đến từ tiên giới. Trong ngay mắt, Chu Lạc trong đầu hiện ra một cái kinh người ý nghĩ. Mà giờ khắc này, khí linh kia lực lượng đúng như tia nước nhỏ, chậm rãi chạy vào tâm linh của hắn. Theo cảm ứng được khí linh, Chu Lạc kinh ngạc phát hiện, mình có thể càng thêm tùy tâm sử dụng điều động linh hư bình lực lượng. Hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy tự tin. Tiếp lấy, tại Chu Lạc điều khiển bên dưới, linh hư bình bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí bên trong lực lượng pháp tắc. Trong không gian xung quanh các loại lực lượng pháp tắc, phản phất nhận lấy triệu hoán, nhao nhao hướng phía Linh Hư Bình mà tới. Nguyên bản bị Mạc Tâm khống chế lực lượng pháp tắc, giờ phút này cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, một bộ phận bị Linh Hư Bình hấp thu chuyển hóa. Chỉ chốc lát sau, Linh Hư Bình mặt ngoài hiện ra từng biên óng ánh sáng long lanh thời gian tinh hạt, những này tinh hạt tận chứa cường đại thời gian pháp tắc chi lực. Chu Lạc năng rõ ràng cảm giác được, xung quanh tốc độ thời gian trôi qua tại Linh Hư Bình ảnh hưởng dưới bắt đầu phát sinh biến hóa, chính mình phản phất đưa thân vào một cái độc lập thời gian trận vực bên trong. Thời gian khi thì chậm chạp, khi thì gấp rút, để cho người ta nhìn không thấu. Mạc Tâm cũng đã nhận ra biến hóa này, công kích của hắn tiết tấu bị đánh loạn, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Theo Chu Lạc không ngừng rót vào linh lực, linh hư bình xuyên qua thời không năng lực bị kích phát. Một đạo quỷ dị quang mang từ trong bình bắn ra, tại Chu Lạc trước người tạo thành một cái vòng xoáy thời không. Chu Lạc ý thức phản phất cùng linh hư bình tương liên, hắn có thể xuyên thấu qua vòng xoáy thời không này, nhìn thấy khác biệt thời gian tiết điểm cảnh tượng. Đột nhiên, Chu Lạc thấy được Mạc Tâm tại quá khứ một sơ hở trong nháy mắt, hắn không chút do dự đem công kích của mình thuận vòng xoáy thời không đưa qua. Sau một khắc, Mạc Tâm đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh từ phía sau lưng đánh tới, để hắn khó lòng phòng bị, thân thể chấn động mạnh một cái, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Mạc Tâm âm thầm suy tư. Như thế đối với thời gian pháp tắc vận dụng, cho dù là chính mình đều không thể làm đến. Đối phương vậy mà dựa vào một kiện bảo vật liền có thể khủng bố như thế, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng Mạc Tâm không có chút nào lùi bước, ngược lại là bộc phát ra càng mãnh liệt hơn lực lượng. Hắn là đại thừa đạo quân, là tu tiên giới này đứng đầu nhất tồn tại. Xuất thủ của hắn không có khả năng bị bất luận kẻ nào ngẫu nghịch, cũng không có độ kiếp tu sĩ có thể ngăn cản. Theo Mạc Tâm điên cuồng công kích, Chu Lạc cũng bị thương. Nhưng mà, linh hư bình cường đại năng lực khôi phục lúc này phát huy tác dụng. Trong bình vẩy ra một vòng hào quang màu xanh lục, bao phủ tại Chu Lạc trên thân. Quang mang kia như là ấm áp gió xuân, êm ái phất qua Chu Lạc thân thể. Chu Lạc năng cảm giác được thương thế của mình tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, linh lực trong cơ thể cũng đang nhanh chóng bổ sung, phản phất vừa mới thương thế chưa từng tồn tại bình thường. Mà trên người hắn ngân bạch chiến giáp, tại linh hư bình quang mang chiếu rọi xuống, phù văn càng thêm sáng tỏ, lực phòng ngự cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Cuối cùng, linh hư bình bắt đầu ngưng tụ ra cường đại sức mạnh công kích. Thân bình quang mang đại thịnh, một đạo tráng kiện quang trụ màu xanh lá từ miệng bình phun ra, cột sáng này bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc lực lượng cường đại, những nơi đi qua, không gian bị bóp méo đến không còn hình dáng, phản phất muốn bị nguồn lực lượng này xé rách. Mặc Tâm thấy thế, đội vàng toàn lực thi triển phòng ngự. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một đạo nặng nghề linh khí hộ thuẫn xuất hiện trước người. Nhưng mà, tại linh hư bình cường đại công kích đến, phòng ngự của hắn như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị kích phá. Mặc Tâm bị quang trụ màu xanh lá đánh trúng, thân thể như là như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài, nặng nghề mà ngã trên đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình đã vô lực tái chiến, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Lúc này, tại chiến trường chung quanh quan chiến Mặc gia đám tử đệ từng cái như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Bọn hắn nguyên bản đối với Mặc Tâm tràn đầy lòng tin tuyệt đối, trong lòng bọn họ, thân là thái thượng trưởng lão Mặc Tâm thực lực siêu tuyệt, chính là vô địch giống như tồn tại, nhất định có thể nhẹ nhõm đem đối phương đánh bại. Nhưng mà một màn trước mắt lại như là sấm sét giữa trời quang, để bọn hắn tín niệm trong nháy mắt sụp đổ. Một vị tuổi trẻ Mặc gia tử đệ trừng lớn hai mắt, con mắt phảng phất đều muốn lồi ra đến bình thường, nét mặt đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Trong tay pháp khí bịch một tiếng chợt xuống, hắn run rẩy thanh âm nói ra, cái này sao có thể? Thái thượng trưởng lão vậy mà bại? Đây chính là đại thừa đạo quân a. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy, phản phất bị một cỗ sự sợ hãi vô hình bao phủ. Một vị khác lớn tuổi Mặc gia đệ tử cao mày, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, phản phất có thể chảy ra nước. Môi hắn run nhẹ nhẹ, tự lẩm bẩm, cái này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đối phương đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lại có như thế lực lượng kinh khủng, ngay cả đại thừa đạo quân đều thua ở dưới tay của hắn. Hắn lắc đầu, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cùng sợ hãi. Đám người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn nhìn xem ngã trên mặt đất Mặc Tâm, lại nhìn phía ngạo nghệ đứng yên Chu Lạc, trong lòng tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Gia chủ Mặc gia Mặc Tuần cũng là mặt lạnh lấy, tràn đầy rung động. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm. Hắn nhìn qua cái kia canh giữ ở lỗ hổng Chu Lạc, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải xông đi vào. Về phần đối phương năng lực, hiện tại đoán chừng đã là cùng đổ mặt lộ. Bọn hắn Mặc gia lần này chuẩn bị như vậy đầy đủ, đối phương vẹn vẹn bằng vào một người, làm sao có thể đủ ngăn trở? Tất cả đều cho ta xông, săn bằng hắn. Mặc Tuần ra lệnh một tiếng. Chương 1449, năm lực lượng chương 1449, năm lực lượng theo mực theo thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, tất cả Mặc gia tử đệ nhau nhau vận chuyển thể nội linh lực, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng tới không trung, hướng phía Chu Lạc điên cuồng địa sát đi. Thân ảnh của bọn hắn như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý linh lực phun trào ở giữa, quang mang lấp lóe, các loại linh bảo tản ra khí tức cường đại. Tiếng xé gió, tiếng la giết đan vào một chỗ, chấn động toàn bộ chiến trường. Lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét lấy, thổi đến đám người quần áo bay phất phới. Cầm đầu Mặc gia tử đệ diện mục dữ tợn, trường kiếm trong tay vung dậy, la lớn, giết Chu Lạc, là thái thượng trưởng lão dựa đủ. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa báo cửu, phản phất muốn đem Chu Lạc đốt thành cho bụi. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Chu Lạc kích xạ mà đi, kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều bị cắt đứt ra một đạo vết nứt màu đen. Kiếm khí kia bên trong ẩn chứa cuồng bạo linh lực, như là một đầu hung mãnh giao long, dương nhanh múa vút nhào về phía Chu Lạc. Chu Lạc thân hình lóe lên, tránh đi đạo này công kích. Mặt khác Mặc gia tử đệ cũng nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn thi triển ra các loại tiên pháp thần thông. Có triệu hồi ra hỏa diễm cự điểu, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hướng phía Chu Lạc đánh tới. Ngọn lửa kia cự điểu mở ra cánh khổng lồ, mỗi một lần vút đều nhấc lên một trận nóng bỏng cuồng phong. Hỏa diễm trên không trung quay cuồng, phản phất muốn đem hết thảy đều đốt thành tro bụi. Hỏa diễm cự điểu con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, trong miệng phun ra hỏa diễm nhiệt độ cực cao, thậm chí có thể nóng chảy sắt thép. Không khí chung quanh tại nhiệt độ cao này thiêu đốt bên dưới trở nên bặm mẻo, phản phất toàn bộ không gian đều muốn bị ngọn lửa này thôn phệ. Có ngưng tụ ra băng truy, như mưa to bắn về phía Chu Lạc. Băng truy lóe ra rét lạnh qua mang, chỗ đến, không khí đều bị đông cứng, phát ra ken két tiếng băng. Những này băng truy cũng không phải là phổ thông băng truy, mà là do Mặc gia tử đệ vận dụng hàn băng lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành. Mỗi một cây băng truy bên trên đều ẩn chứa cường đại hàn băng chi lực, một khi đánh trúng mục tiêu, không chỉ có thể tạo thành vật lý tổn thương, còn có thể đem địch nhân đông kết. Băng truy bay qua chỗ, lưu lại từng đạo màu trắng hàn khí quy tích. Phản phất tại trên bầu trời vẽ ra một bức băng hàn bức tranh, có thì thao túng linh bảo, phát ra cường đại công kích. Một kiện hình tròn linh bảo cao tốc xoay tròn lấy, phát ra bén nhọn tiếng rít, hướng phía Chu Lạc phi đi. Linh bảo bên trên quang mang lấp lóe, ẩn chứa cường đại lực phá hoại. Cái này linh bảo tên là Phá Linh Luân, có thể phóng xuất ra cường đại linh lực ba động, đối với địch nhân linh khí hộ thuẫn tạo thành to lớn trùng kích. Phá linh luân xoay tròn lúc, mang theo từng đạo chói lọi quang mang, như là trong bầu trời đêm lưu tinh, mỹ lệ mà chí mạng. Còn có mặc ra tử đệ thi triển phù chú chi thuật. Trong tay bọn họ cơ các loại màu sắc phù chú, trong miệng nói lẩm bẩm. Phù chú trên không trung bốc cháy lên, phóng xuất ra lực lượng cường đại. Chỉ gặp bạch hổ gầm thét, trên người lông tóc màu trắng trong gió phiêu động, mỗi một bước đều để đại địa run rẩy. Chu Tước thì triển khai hoa mỹ cánh, hỏa diễm theo nó trên thân phát ra, phản phất muốn đem toàn bộ bầu thiên đôi nhóm lửa. Một chút mặc ra tử đệ thậm chí lấy ra thần bí phù lục, trên những phù lục này vẽ lấy phức tạp phù văn cùng đồ án, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Bọn hắn đem phù lục ném ra, phù lục trong nháy mắt bốc cháy lên, phóng xuất ra cường đại pháp thuật. Có phù lục có thể dẫn phát lôi điện phong bạo, vô số đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, như là từng đầu gào thét cự long, hướng Chu Lạc quanh đi. Có phù lục có thể triệu hồi ra cường đại u linh chiến sĩ, những u linh này chiến sĩ người khoác áo giáp màu đen, cầm trong tay lưới dao, tản ra khí tức kinh khủng. Còn có mặc ra tử đệ thao túng cường đại cơ quan. Một cái to lớn cơ quan thú xuất hiện tại chiến trường trên không. Cơ quan thú này toàn thân do kiên cố kim loại chế tạo, chỗ khớp nối loe ra quang mang thần bí. Cơ quan thú trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm trôi đến, hết thể đều bị đốt thành tro bụi. Cơ quan thú móng đuốt vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xé rách địch nhân phòng ngự. Con mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, phản phất là tới từ địa ngục các ma chi nhãn. Một chút tinh thông trận pháp mặc ra tử đệ cấp tốc bố trí pháp trận. Từng đạo quang mang trong tay bọn hắn bay ra, trên không trung xen lẫn thành một cái phức tạp trận pháp đồ án. Chính như mực theo suy nghĩ, đối phương cuối cùng chỉ có một người. Mà tiến bảo, mặc ra có thể nói là cả tộc chi lực, như thế nào một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ đủ khả năng chống cự. Mắt thấy nhiều như vậy công kích rơi xuống, Chu Lạc thu hồi linh hư bình, cũng không tính tiếp tục sử dụng. Trừ át chủ bài này, hắn còn có mặt khác cường đại át chủ bài. Giờ phút này, theo hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, một cỗ cực độ khủng bố đến cực điểm khí tức như mãnh liệt thủy triều giống như lan ra. Tại xa xôi sâu trong hư không, phản phất có một tiếng trầm thấp mà hùng hồn gào thét ung dung truyền đến, đó chính là Nam Tô Tỉnh thanh âm. Cái này đến từ thượng cổ cấm địa sinh linh, bây giờ đã bị Chu Lạc thuần phục. Nó thân thể khổng lồ lại mơ hồ không rõ, hình như có vô số quỷ dị bóng đen ở xung quanh lượn lờ xoay quanh, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ nó chân thực bộ dáng. Khi Chu Lạc kích hoạt cùng năm liên hệ lúc, một đạo như giống như mực đậm hắc quang trong nháy mắt bắn ra, như mũi tên rời cùng bắn thẳng về phía Mặc Gia Tử Đệ. Ánh sáng màu đen những nơi đi qua, không gian phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý lôi kéo và mẹo, như là một tấm bị cường lực lôi kéo biến hình bại vẽ. Trong quang mang ẩn chứa một loại làm cho không người nào có thể nói rõ nặng nề cảm giác áp bách, để cho người ta không rét mà run. Năm lực lượng kinh khủng bắt đầu điên cuồng phun trào, cái kia như mực hắc ám phảng phất hóa thành vô số tham lam xúc tu, hướng phía Mặc Gia Tử Đệ quét sạch mà đi. Bị hắc ám này bao phủ Mặc Gia Tử Đệ, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị trong nháy mắt xâm nhập thân thể của bọn hắn, sinh mệnh sức sống như được mở ra van dòng nước, cấp tốc tiết ra ngoài. Mặt mũi của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên giàn mua, nếp nhăn như cùng tuổi tháng vết khắc, cấp tốc ở trên mặt lan tràn ra. Một chút thực lực yếu kém Mặc Gia Tử Đệ, thân thể bắt đầu run rẩy, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua. Trẻ tuổi có Mặc Gia Tử Đệ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn xem hai tay của mình, phía trên làn da trở nên lỏng, nếp nhăn dày đặc. Đây là cái gì lực lượng kinh khủng? Tính mạng của ta đang bị thôn phệ. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, thanh âm càng là không ngừng run rẩy. Một vị khác Mặc Gia Tử Đệ nhìn bên cạnh đồng bạn từng cái trở nên giàn mua suy yếu, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ngăn chặn khủng hoảng. Đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại ta ác? Trong đầu của hắn hỗn loạn tương bừng, căn bản không biết nên ứng đối ra sao bất thình lình tai nạn đáng sợ. Một chút Mặc Gia Tử Đệ ý đồ vận dụng pháp bảo cùng pháp thuật đi ngăn cản, nhưng này như mực hắc ám phảng phất không thể phá vỡ. Quang mang chạm đến pháp bảo lúc, trên pháp bảo quang mang trong nháy mắt giảm đậm đi, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại chô áp chế. Pháp thuật tại ánh sáng màu đen trước mặt càng là như là yếu ớt không chịu nổi trang giấy, dễ dàng liền bị xuyên thấu. Hào quang màu đen kia như là một cái không thể ngăn cản đất ma, tùy ý thôn phệ lấy lực lượng sinh mệnh. Mà năm đang sợ nhất chỗ, ở chỗ nó có thể huyễn hóa thành bất kỳ vật gì, để cho người ta khó mà nắm lấy, thần bí khó lường. Mặc Gia Đam Tử Đệ tại đối mặt cái này thần bí năm lúc, sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt, bọn hắn căn bản là không có cách dự đoán sau một khắc năm sẽ lấy loại nào hình thái xuất hiện, cho bọn hắn một kích chí mạng. Theo thọ nguyên bị điên cuồng thôn phệ, Mặc Gia Đam Tử Đệ công kích cũng dần dần trở nên hỗn loạn lên. Chương 1450, một người đã đủ giữ quan hải chương 1450, một người đã đủ giữ quan hải nhìn xem hỗn loạn Mặc Gia Đam Tử Đệ. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại trong chiến trường. Tay phải hắn vừa nhấc, một thanh hàn quang lấp lóe tinh thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Trên thân kiếm tinh thần quang mang lưu chuyển, phản phất tận chứa vô tận vũ trụ huyền bí. Mỗi một khỏa lấp lóe tinh thần đều phản phất là một cái lực lượng cường đại nguồn suối, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Chu Lạc huy động tinh thần kiếm, một đạo kiếm quang sáng chói như giống như ngân hà xẹt qua chân trời, trong kiếm quang kia, tinh thần chi lực sôi trào mãnh liệt. Kiếm quang chiếu đến, không gian phản phất đều bị cắt đứt, phát ra bén nhọn vang lên, kiếm khí cường đại để Mặc Gia Đam Tử Đệ kinh hồn táng đảm. Những cái kia tới gần kiếm quang Mặc Gia Tử Đệ, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng đập vào mặt, phòng ngự của bọn hắn tại nguồn lực lượng này trước mặt như là yếu ớt trang giấy, trong nháy mắt bị xé nứt. Cùng lúc đó, Chu Lạc tay trái giương lên, Lịch Tiên Châu nổi lên. Lịch Tiên Châu tản ra tia sáng kỳ dị, trong vầng hào quang tựa hồ ẩn chứa nghịch chuyển thiên địa lực lượng. Trung quanh linh lực phảng phất đều bị nó hấp dẫn tới, hình thành một cái cường đại vòng xoáy linh lực. Chu Lạc đem linh lực rót vào Lịch Tiên Châu bên trong, Lịch Tiên Châu quang mang đại thịnh, một đạo cường đại sóng xung kích trong nháy mắt bắn ra, phóng tới Mặc Gia Tử Đệ. sóng xung kích kia bên trong ẩn chứa thần bí nghịch tiên chi lực, những nơi đi qua, không gian cũng hơi bặm mẻo. Bị đánh trúng Mặc Gia Tử đệ thân thể chấn động mạnh một cái, trong miệng phun ra máu tươi, còn chưa kịp phản ứng, liền bị năm lực lượng hắc ám cấp tốc thôn phệ thọ nguyên, thân thể lấy tốc độ nhanh hơn giả yếu xuống dưới. Tiếp lấy, Chu Lạc điều động lực lượng phát tác. Hắn có chút nhắm mắt, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Không gian chung quanh trong nháy mắt đứng im, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Lực lượng pháp tắc như là từng tầng sóng gợn vô hình, hướng Mặc Gia Tử đệ quyết tán mà đi. Mỗi một tầng gợn sóng đều ẩn chứa cường đại quy tắc chi lực, phản phất là giữa thiên địa căn bản nhất trật tự tại phát huy tác dụng. Chu Lạc nhẹ nhàng vung tay lên, lực lượng pháp tắc tựa như cùng mãnh liệt như thủy triều phun trào đứng lên. Hỏa diễm pháp tắc để không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nóng bỏng không gì sánh được, hừng hực liệt hỏa chống rông giấy lên, hướng phía Mặc Gia Tử đệ quét sạch mà đi. Mặc Gia đám tử đệ hoảng sợ nhìn xem cái kia đập vào mặt hỏa diễm, muốn tránh né lại phát hiện hành động của mình bị lực lượng pháp tắc một mực trói buộc. Băng xương pháp tắc theo sát phía sau, trong không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, băng xương cấp tốc lan tràn, đem Mặc Gia đám tử đệ đông kết tại nguyên chỗ. Lôi điện pháp tắc càng là như là cuồng bạo cự long, từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng. Mặc Gia đám tử đệ chỉ cảm thấy mình tại nơi này lực lượng pháp tắc trước mặt lại như vậy nhỏ bé. Bọn hắn muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách đối kháng lực lượng cường đại này. Mà lúc này, năm thì thừa cơ hóa thành vô số tơ mỏng màu đen, lặng yên chui vào thân thể của bọn hắn. Mặc Gia đám tử đệ chỉ cảm thấy thể nội sinh mệnh lực bị điên cuồng rút ra, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Theo Chu Lạc không ngừng xuất thủ, phối hợp với năm cái kia thần bí mà kinh khủng lực lượng, Mặc Gia đám tử đệ một cái tiếp một cái ngã xuống. Đang lúc Chu Lạc lấy thực lực cường đại không ngừng thu hoạch Mặc Gia tử đệ tính mệnh thời điểm, nơi xa một đạo thân ảnh uy nghiêm tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Người này chính là gia chủ Mặc Gia Mực Theo, hắn sắc mặt âm trầm, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Mực Theo nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường cùng không ngừng ngã xuống Mặc Gia tử đệ, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào ngăn chặn. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên, cường đại lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bộc phát. Chỉ gặp hắn không gian chung quanh bắt đầu ba động kịch liệt, từng đạo đường vân thần bí như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Những đường vân này tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức, phản phất là kết nối với một cái khác thế giới thần bí thông đạo. Mực Theo nắm trong tay lực lượng pháp tắc như là mãnh liệt biển động, phô thiên cái địa hướng Chu Lạc dũng mãnh lao tới. Không gian tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới kịch liệt và mèo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Từng đạo phù văn thần bí tại lực lượng pháp tắc bên trong lấp lóe, mỗi một cái phù văn đều phản phất có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Có phù văn lóe ra ánh sáng nóng bỏng, như là thiêu đốt thái dương, phóng xuất ra cường đại lực lượng hỏa diễm. Có phù văn tản ra khí tức băng lãnh, phản phất vạn niên hàn băng, có thể trong nháy mắt đông kết hết thảy. Mực Theo ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Chu Lạc. Hai tay của hắn không ngừng vũ động, thao túng lực lượng pháp tắc biến đổi các loại hình thái. Khi thì hóa thành một cái to lớn mãnh thú, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Chu Lạc, khi thì lại biến thành một thanh sắc bén lưỡi dao, mang theo khí thế bén nhọn chém về phía Chu Lạc. Chu Lạc cảm nhận được cỗ này cường đại lực lượng pháp tắc, trong lòng cũng là siết chặt. Nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Chu Lạc cấp tốc điều động lực lượng pháp tắc của mình, không gian chung quanh cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Pháp tắc của hắn chi lực như là linh động dòng nước, nhìn như nhu hòa lại ẩn chứa cường đại tính bền dẻo. Tại vực sâu vô tận những năm kia, hắn mượn nhờ pháp tắc thiên thư, gia tăng đối với pháp tắc chi lực càng ngộ, bây giờ càng là lô hỏa thuần thanh. Chu Lạc hai tay vũ động, lực lượng pháp tắc ở dưới sự khống chế của hắn hình thành một đạo kiên cố hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên lóe ra phủ văn thần bí, tản ra lực phòng ngự cường đại. Khi Mực Theo lực lượng pháp tắc trùng kích đến hộ thuẫn bên trên lúc, phát ra trận trận tiếng vang minh, không gian đều tại cái này cường đại trùng kích vào run rẩy. Chu Lạc vẫn chưa thỏa mãn tại vẹn vẹn phòng ngự, hắn bắt đầu phản kích. Hắn đem lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành từng cây bén nhọn gai sắc, hướng phía Mực Theo vào tới. Những gai sắc này tốc độ cực nhanh, mang theo cường đại lực xuyên thấu. Mực Theo thấy thế, vội vàng biến hóa lực lượng pháp tắc hình thái, hình thành một đạo kiên cố vách tường tiến hành ngăn cản. Song phương lực lượng pháp tắc không ngừng va chạm, toàn bộ chiến trường đều bị lực lượng cường đại bao phủ. Quang mang lấp lóe, không gian vặn mèo, phản phất thế giới tận thế bình thường. Đúng lúc này, Chu Lạc lần nữa tế ra linh hư bình. Linh hư bình tản ra quang mang thần bí, trên thân bình phủ văn phản phất sống lại, không ngừng lưu chuyển. Quang mang kia như sáng chói tinh hà, lộng lẫy chói mắt nhưng lại mang theo một loại để cho người ta kinh ý khí tức thần bí. Chu Lạc chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay đối với linh hư bình, một cỗ cường đại linh lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, rót vào linh hư trong bình. Theo linh lực rót vào, linh hư bình bắt đầu run nhẹ nhẹ, trong bình lực lượng phảng phất bị tỉnh lại bình thường. Một đạo quang mang rực rỡ từ trong bình phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Quang mang kia giống như một đạo to lớn của sáng, chiếu sáng toàn bộ chiến trường, để hết thảy chung quanh đều lộ ra nhỏ bé mà yếu ớt. Từ khi cảm ứng được linh hư bình khí linh, hắn đối với cái này có thể là tiên vật tồn tại, dùng đến càng phát ra tâm ứng tay. Chu Lạc ánh mắt chuyên chú, hai tay nhanh chóng kết ấn, thao túng linh hư bình lực lượng. Linh hư trong bình quang mang bắt đầu ngưng tụ, dần dần hình thành một cái cự đại trùng sáng. Trong chùm sáng ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Chu Lạc đống nhiên vung tay lên, chùm sáng như là sao chổi hướng phía Mực Theo bay đi. Chùm sáng những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, phản phất không thể thừa nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Mực Theo cảm nhận được linh hư bình lực lượng cường đại, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vội vàng tăng lớn lực lượng pháp tắc chuyển vận, ý đồ ngăn cản linh hư bình công kích. Nhưng mà, linh hư bình lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn, đạo ánh sáng kia thế như trẻ tre, xông phá Mực Theo lực lượng pháp tắc phòng ngự. Mực Theo bị linh hư bình quang mang đánh trúng, thân thể chấn động mạnh một cái, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không dám tin tưởng nhìn xem Chu Lạc, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Chương 1451, bí mật bại lộ. Chương 1451, bí mật bại lộ. Chu Lạc thời khắc này biểu hiện, để người mặc ra tất cả đều lộ ra hoảng sợ khó có thể tin biểu lộ. Loại năng lực này, liền xem như đại thừa kỳ tu sĩ, bất quá cũng như vậy đi. Giờ phút này, cái kia ngay tại khôi phục Mạc Tâm cũng là mặt lạnh lấy. Nhìn xem cái kia xuyên thẳng qua tại các nơi năm nội tâm của hắn hiện ra vô hạn ngạc nhiên, bởi vì hắn nhận ra vật này đến từ chỗ nào. Thế nhưng là đối phương càng như vậy, hắn càng nghĩ muốn nhìn linh nhận cốc bên trong, đến cùng cất giấu bí mật gì. Mắt thấy Chu Lạc đang cùng người của gia tộc chiến đấu, Mạc Tâm ánh mắt lóe lên, vận dụng thần thông, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay ra, hướng phía lỗ hổng kia bay đi. Mặc dù linh nhận cốc hạn chế đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng loại hạn chế này, chung quy là có hạn. Giờ phút này, Mạc Tâm hạ quyết tâm muốn đi vào, lại có nhiều như vậy tộc nhân ngăn lại Chu Lạc. Chu Lạc hữu tâm ngăn cản, cũng đã không kịp. Hắn thậm chí mới vừa vặn lấy lại tinh thần, cái kia Mạc Tâm liền đã biến mất. Đối với cái này, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể tạm thời trước ứng đối trước mặt những này người Mạc gia. Mà Mạc Tâm khi tiến vào linh nhận cốc bên trong sau, liền trực tiếp hướng chỗ sâu nhất đi đến. Mạc gia đã dò xét đến tin tức. Tại cấm chế kia chỗ, Chu Lạc chuẩn bị khôi lỗi đồng thời xuất hiện. Nhưng mà, đối mặt một vị đại thừa đạo quân, nguyên bản hung mãnh khôi lỗi ở trước mặt hắn, bất quá là dễ như trở bàn tay. So với những này, ánh mắt của hắn ngược lại là rơi vào trước mặt này thời gian trên cấm chế. Toàn này do đại thừa đạo quân bố trí cấm chế không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy phá giải. Nhưng càng là như vậy, Mạc Tâm càng nghĩ muốn thử một chút. Hắn đứng bình tĩnh tại cái kia bị thần bí thời gian cấm chế trước, một bộ áo bào đen trong gió bay phất phới. Thời gian này cấm chế tựa như một đạo không thể vượt qua lại trời, tản ra để cho người ta linh hồn cũng vì đó run sợ uy áp kinh khủng. Không gian chung quanh tại cấm chế ảnh hưởng dưới, vặn vẹo như là phá toái mặt kính. Tia sáng ở trong đó điên cuồng chết xạ, giống như vô số đem lưới dao, lúc nào cũng có thể đem người cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Thần bí quang mang màu bạc thỉnh thoảng tựa như tia chớp xẹt qua, mỗi một đạo quang mang đều phảng phất có thể xuyên thủng thế giới, mang đến hủy diệt hết thảy khí tức. Mạc Tâm có chút đóng lại hai con ngươi, hít một hơi thật sâu, ý đồ bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Hắn chậm rãi điều động thể nội hùng hồn linh lực, cái kia linh lực như lao nhanh giang hà, tại trong kinh mạch của hắn mãnh liệt chảy xuôi. Chỉ gặp nó quanh thân dần dần nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, vầng sáng kia bên trong ẩn chứa hắn tu vi thâm hậu cùng đối với pháp tắc khắc sâu cảm ngộ. Theo linh lực phun trào, Mạc Tâm khí tức càng cường đại mà trầm ổn, tựa như một tòa không thể phá vỡ nguy nga ngọn núi. Nhưng mà, khi hắn chân chính bắt đầu cảm giác thời gian cấm chế ba động bận luật lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được run lên. Mỗi một lần ba động đều giống như một viên tạc đạn nặng ký tại tâm linh của hắn chỗ sâu bạo tạc, cái kia lực trùng kích cường đại để hắn cơ hồ đứng không vững. Nay thời gian cấm chế ba động cực kỳ phức tạp, khi thì gấp rút như gió lốc trong mưa nộ hải cùng đảo, để cho người ta không thở nổi, khi thì chậm chạp như tuế nguyệt ung dung chảy xuôi, nhưng lại giấu giếm vô tận nguy hiểm. Mạc Tâm cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi mịn, hắn khẽ cắn môi, duỗi ra hai tay, ngón tay trên không trùng cấp tốc vũ động. Từng đạo phù văn thần bí tại đầu ngón tay của hắn sinh ra, lóe ra tia sáng kỳ dị. Mạc Tâm đem phù văn đẩy hướng thời gian cấm chế, phù văn cùng cấm chế đụng vào trong nháy mắt, bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, quang mang kia như là thái dương bạo tạc bình thường, đâm vào mắt người đau nhức. Thời gian cấm chế trong nháy mắt bị chọc giận, giống như một đầu điên cuồng biến cổ cự thú. Cương đại phản vệ chi lực như sôi trào mãnh liệt biển động giống như hướng Mạc Tâm cuốn tới. Lực lượng kia bên trong ẩn chứa thời gian vặn mẹo cùng lực lượng hủy diệt, có thể dễ dàng đem một người cuốn vào vô tận thời gian trong loạn lưu, để nó tại trong nháy mắt già yếu hoặc tiêu tán. Mạc Tâm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng đập vào mặt, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều xé thành mảnh nhỏ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cấm chế, không ngừng điều chỉnh phù văn lực lượng, một đôi mắt để lộ ra không gì sánh được kiên nghị. Ở tại thể nội, cái kia linh lực như nước sông cuồn cuộn giống như liên tục không ngừng mà tuôn ra, cùng thời gian cấm chế lực lượng kịch liệt triển khai đối kháng. Mỗi một lần va chạm đều như là tinh thần va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Mạc Tâm lần nữa tăng lớn linh lực chuyển vận, phù văn quang mang càng chói lóa mắt. Thời gian cấm chế tại phù văn trùng kích phía dưới, dần dần xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Mạc Tâm thấy thế, trong lòng vui mừng, nhưng hắn không dám có chút thư giãn, tiếp tục gia tăng lực lượng. Nhưng mà trừ cái lỗ hổng này, hắn không cách nào lại tiếp tục mở ra phá giải. Đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Bất quá đã đủ rồi. Lập tức, Mạc Tâm hóa thành lưu quang trực tiếp biến mất. Tại xuyên qua cấm chế kia sau, hắn liền tới đến mảnh kia trong động thiên phúc địa. Khi tiến vào nơi này, một sát na kia, Mạc Tâm giống như bị một đạo vô hình lực lượng cường đại bỗng nhiên đánh trúng, cả người trong nháy mắt đứng chết trận tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó nói nên lời ngạc nhiên cùng rung động. Ánh mắt của hắn đầu tiên bị linh tuyển chi địa một mực hấp dẫn. Cái kia thanh tịnh nước suối vui sướng nào ạt phun trào, đúng như một bài tràn đầy sinh cơ phồn thịnh mỹ diệu chương nhạc, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra thần bí khó lường quan mang. Linh hà dáng rất yêu điệu, cánh hoa màu hồng phảng phất chân trời cái kia lộng lây đến cực điểm dáng mây, vũ thải quang mang chói lọi bốn phía, mỗi một cánh hoa đều phảng phất là một cái ẩn chứa vô tận huyền bí vi hình thế giới thần bí. Mạc Tâm kinh ngạc nhìn qua, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ khát vọng mãnh liệt. Trong mắt hắn, linh tuyển này chi địa phảng phất chính là vô tận linh lực nguồn suối, hắn phảng phất nhìn thấy, chỉ cần mình có thể có được linh tuyển này chi địa, Mạc gia thực lực chắc chắn đạt được nghiêng trời lệch đất to lớn tăng lên. Tiếp lấy, tầm mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng linh điển. Các loại chân quý linh thực tựa như một mảnh rực rỡ màu sắc tuyệt thế bảo tàng, tản ra làm lòng người say thần mê mê người hào quang. Tiên linh tiêu xài một chút cánh như mộng miễn giống như bảo thạch sáng chói chói mắt, cái kia tinh khiết mà cường đại linh lực ba động để Mạc Tâm nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Còn có pháp trận quang mang tại tiểu thế giới các nơi sáng chói lấp loé. Linh vụ sơn cốc mê trận cùng huyễn trận, cung điện pháp trận phòng ngự, thông thiên phong bên trên cùng tinh thần chi lực hô ứng pháp trận, tính tâm ven hồ yên tính pháp trận, mỗi một cái đều để Mặc Tâm cảm nhận được vùng tiểu thế giới này thần bí cùng cường đại. Hắn tưởng tượng lấy chính mình đứng tại những pháp trận này bên trong, nắm trong tay đây hết thể lực lượng, chống cự hết thể địch nhân. Linh thú yêu thú thuần dưỡng chi địa cũng làm cho Mặc Tâm tâm động đến không kềm chế được. Uy phong lẫm lẫm bạch hổ, trên thân vằn lóe ra thần bí quang mang, ba khí dáng người để cho người ta nhìn mà phát khiếp, linh động linh hồn, tiểu xảo thân thể ẩn chứa cường đại linh lực. Mà trọng yếu nhất chính là cái kia tiên linh mỏ. Trong mỏ quặng rực rỡ màu sắc khoáng thạch tản ra cường đại tiên linh khí, phản phất một tòa bảo tàng vô tận. Đây chính là chỉ có thế lực đỉnh tiêm mới có thể có động thiên phúc địa. Mặc Tâm rốt cuộc biết, Chu gia bí mật đến cùng là cái gì. Trong lòng của hắn khát vọng như lừng hực liệt hỏa giống như thiêu đốt đến càng mãnh liệt. Đây hết thảy hẳn là thuộc về Mặc gia. Trong lúc đang suy tư, sau lưng của hắn đột nhiên một trận linh lực ba động. Chu Lạc đúng là xuất hiện, đi tới nơi đây. Chương 1452, giết đại thừa đạo quân. Chương 1452, giết đại thừa đạo quân. Ngay tại Mặc Tâm đắm chìm tại đối với chỗ này động thiên phúc địa tham lam trong khát vọng lúc, Chu Lạc giống như một đạo hào quang sáng chói, đột nhiên giáng lâm giữa phiến thiên địa này. Chu Lạc đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong ánh mắt để lộ ra vô tận sát ý khi đối phương phát hiện nơi này bí mật đằng sau, suy nghĩ trong lòng của hắn chính là muốn dùng hết thể lực lượng giết chết đối phương, phòng ngừa bí mật bại lộ. Về phần đến tiếp sau người, hắn trước khi tới đã dùng năm kéo lại. Loại này cường đại sinh linh thần bí, đối phương trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy phương pháp phá giải, mà lại bởi vì nhiều năm bồi dưỡng, hắn cũng không lo lắng năm sẽ thoát ly khống chế. "Hừ, đây chính là ngươi Chu gia bí mật sao?" Mặc Tâm quay người, lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn biết rõ, bí mật này một khi đem ra công khai, tại cái này linh giới, lại sẽ khiến bao lớn phong ba. Đối với cái này, Chu Lạc lại không thèm để ý chút nào, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Những người khác sẽ không biết." Mặc Tâm lông mày nhướng lên, "Ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản bản đạo quân? Thử một chút thì biết." Một giây sau, Chu Lạc trên thân đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh người, một đạo vòng xoáy linh lực cầm vang hiện hiện. Lúc trước hắn đạt được tòa động thiên phúc địa này sau, liền có thể cảm ứng được toàn bộ động thiên phúc địa ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Cố năng lượng kia tại hắn thông qua thế giới chi thụ khảo nghiệm sau, vẫn lưu tại trong cơ thể của hắn. Ở chỗ này, chính là hắn sân nhà. Huống chi đối phương còn bị quy tắc của nơi này áp chế, chính mình chưa chắc không thể giết chết một vị đại thừa đạo quân. Lúc này, trong động thiên phúc địa phong vân dũng động, bầu trời phảng phất bị một cái vô hình cự thủ quấy, mây đen quay cuồng lấy, như sóng biển mãnh liệt giống như tầng tầng lớp lớp. Linh truyền chi địa nước suối phun trào đến càng thêm vui sướng, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, cái kia dòng nước thanh tịnh bên trong ẩn chứa tinh khiết linh lực liên tục không ngừng rót vào Chu Lạc trùng quanh trong vòng xoáy. Linh hạ có chút rung động, cánh hoa màu hồng tách ra càng thêm chói mắt ngũ thải quang mang, mỗi một cánh hoa đều giống như một cái nho nhỏ linh lực máy phát xạ, đem lực lượng cường đại dung nhập Chu Lạc linh khí trung quanh vòng xoáy. Linh long thảo bốn lượn dáng người chợt trợn, khí tức cổ xưa tràn ngập ra, lực lượng thần bí như là sợi tơ bình thường quấn quanh hướng Chu Lạc. Trung quanh sông núi phảng phất cũng cảm nhận được sắp đến kỳ chiến, dãy núi có chút rung động, cự thạch lăn xuống, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trong núi cây cối vang xào xạc, lá cây trong gió điên cuồng vũ động. Trong tàng thư các công pháp điển tịch tựa hồ cũng cảm ứng được Chu Lạc triệu hoán, có chút tản ra quan mang. Những cái kia cổ lão thần thông chi pháp phảng phất hóa thành từng đạo sợi tơ vô hình, cùng Chu Lạc ý thức tương liên, cho hắn cung cấp lấy lực lượng nguồn suối. Trên luyện võ tràng, các tộc nhân diễn luyện công pháp sinh ra linh lực ba động cũng tụ đến. Hỏa diễm thần thông tán phát hơi thở nóng bỏng, để không khí xung quanh đều trở nên nóng hổi, thủy hệ công pháp như linh động dây lụa, mang theo nhu hòa nhưng lại cứng cỏi lực lượng, phong hệ thần thông thì như vô hình lưỡi dao, nhanh chóng mà sắc bén. Những lực lượng này tại Chu Lạc bên người sẽ lẫn, tạo thành một cái cường đại linh lực trận. Trên bầu trời, vân đóa bị lực lượng cường đại trùng kích đến tứ tán ra, ánh nắng khi thì bị che đậy, khi thì lại vương xuống đến. Pháp trận cũng bị Chu Lạc kích hoạt. Linh vụ sơn cốc mê trận cùng huyễn trận lóe ra thần bí quang mang, là Chu Lạc cung cấp điểm hộ cùng quấy nhiễu lực lượng của địch nhân. Cái kia quang mang thần bí để cho người ta hoa mắt, phản phất tiến nhập một cái vô tận mê cung. Trung quanh sương mù tràn ngập ra, khiến cho trong sơn cốc cảnh tượng trở nên mơ hồ không rõ. Thông thiên phong bên trên pháp trận cùng tinh thần chi lực hô ứng, dẫn đạo tinh thần chi lực giáng lâm tại Chu Lạc trên thân. Điểm điểm tinh quang lấp lóe, phản phất là vũ trụ chúc phúc, để lực lượng của hắn càng thêm cường đại. Tinh không sáng chói, cùng trên ngọn núi pháp trận hòa lẫn, cho người ta một loại hùng vĩ mà cảm giác thần bí. Tinh tâm ven hồ yên tĩnh pháp trận tản ra ánh sáng lưu hòa, bình phục Chu Lạc nội tâm ba động, khiến cho hắn tâm cảnh càng thêm trầm ổn. Chu Lạc hai mắt khép hở, hai tay chậm rãi nâng lên, giống như đang tiếp dẫn thiên địa chi lực. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vũ động, phản phất tại gảy một khúc y mắng chương nhạc, mỗi một cái động tác đều dẫn dắt chung quanh linh lực. Theo động tác của hắn, động thiên phúc địa lực lượng giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, ở bên cạnh hắn tạo thành một cái hoa mỹ vòng xoáy. Hắn khẽ bước cằm, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng không sợ, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Mặc Tâm hoảng sợ nhìn xem Chu Lạc, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng hắn sao lại tùy tiện đi vào khuôn khổ, trong nháy mắt buộc phát ra khí thế cường đại, bắt đầu điên cuồng phản kháng. Mặc Tâm hai tay bỗng nhiên vung lên, thi triển ra từng đạo hắc ám thần thông, sương mù màu đen tràn ngập ra, mang theo ăn mòn hết thể lực lượng hướng Chu Lạc đánh tới. Chu Lạc thấy thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo hào quang sáng chói từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, quang mang chiếu đến, hắc ám vũ khí trong nháy mắt tiêu tán. Tiếp lấy, Mặc Tâm lại nhanh chóng vũ động hai tay, triệu hồi ra vô số ma ảnh, dương nhanh múa vút phóng tới Chu Lạc. Chu Lạc không chút hoang mang, trong miệng nói lẩm bẩm, động thiên phúc địa lực lượng pháp tắc phun trào, tại trung quanh hắn hình thành một đạo kiên cố bình chướng, ma ảnh đụng vào trên bình chướng, nhao nhao phá toái. Cùng lúc đó, Mặc Tâm tế ra bảo vật của hắn. Đó là một viên đen như mực bảo châu, tản ra quỷ dị quang mang. Mặc Tâm cầm thật chặt bảo châu, dùng sức hất lên, trong bảo châu tựa hồ ẩn chứa bóng tối vô tận lực lượng pháp tắc, không gian chung quanh đều bị nó ảnh hưởng mà trở nên bặm méo. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, điều động động thiên phúc địa linh tuyển chi lực, một đạo dòng nước thanh tịnh như cự long phóng tới bảo châu, cùng hắc ám lực lượng pháp tắc lẫn nhau chống lại. Mặc Tâm lại cấp tốc rút ra một thanh tà dị trường kiếm, trên thân kiếm khắc đầy tà ác phù văn, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hắn cơ trường kiếm, cánh tay nhanh chóng vũ động, từng đạo kiếm khí màu đen gào thét mà ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cắt ra. Chu Lạc hai tay vũ động, dẫn đạo trong tàng thư các tiên pháp điện tịch chi lực, từng đạo phù văn thần bí bay ra, cùng kiếm khí màu đen va chạm, phát ra trận trận tiếng vang. Mặc Tâm như thế vẫn còn chưa đủ, hắn lần nữa thi triển thủ đoạn, từ trong ngực móc ra một khối cổ lão lệnh bài, trên lệnh bài khắc đầy đường vân thần bí, tản ra tang thương khí tức. Mặc Tâm đem linh lực rót vào lệnh bài, lệnh bài trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, hắn giơ cao lệnh bài, một đạo cường đại phòng hộ bình chướng dâng lên, ý đồ ngăn cản Chu Lạc công kích. Chu Lạc mỉm cười, chắp tay trước ngực, thông thiên phong bên trên tinh thần chi lực bị hắn dẫn đạo xuống, như là sao chổi đánh tới hướng phòng hộ bình chướng tại tinh thần chi lực trùng kích vào run rẩy kịch liệt, xuất hiện vô số vết rách. Mắt thấy đối phương khủng bố như thế, Mặc Tâm lại niệm động chú ngữ, hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra một cái to lớn hắc ám ma thú. Con ma thú này thân hình khổng lồ, khí tức khủng bố, gầm thét phóng tới Chu Lạc. Chu Lạc ánh mắt lạnh lẽo, điều động càng nhiều động thiên phúc địa lực lượng, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa thủ ấn, một đạo quang mang hiện lên, hắc ám ma thú bị trong nháy mắt tiêu diệt. Mặc Tâm tuyệt vọng gầm thét, nhưng cuối cùng không cách nào ngăn cản nguồn lực lượng này. Tại một trận trong hào quang chói sáng, Mặc Tâm hôi phi yên diệt, bị phương này động thiên phúc địa lực lượng triệt để tiêu diệt. Chương 1453, chiến hạm sơ hiển uy. Chương 1453, chiến hạm sơ hiển uy. Ngay tại Mặc Tâm tại động thiên phúc địa lực lượng công kích đến nhìn như hôi phi yên diệt thời khắc, đột nhiên một đạo quỷ dị quang mang hiện lên, Mặc Tâm nguyên thần lại từ mảnh kia hủy diệt quang mang bên trong lặng yên chạy ra. Nguyên thần kia như là một sợi như có như không khói đen, bằng tốc độ kinh người hướng về phương xa chạy trốn. Chu Lạc trong nháy mắt đã nhận ra dị dạng, ánh mắt run lên, lập tức xuất thủ ngăn cản. Hai tay của hắn vũ động, lần nữa điều động động thiên phúc địa lực lượng, linh tuyển chi thủy như mãnh liệt như cự long phóng lên, ý đồ đem Mặc Tâm nguyên thần vây khốn. Linh tuyển sôi trào mãnh liệt, bọt nước văng khắp nơi, tạo thành một đạo tường nước, hướng Mặc Tâm nguyên thần cấp tốc ép đi. Mặc Tâm nguyên thần cảm nhận được áp lực lớn, tốc độ thoáng chậm lại, nhưng nó vẫn như cũ điên cuồng tà xung nhũ đột. Ngay sau đó, linh hà tách ra càng thêm chói mắt ngũ thải quang mang xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng Mặc Tâm nguyên thần trùng tới. Lưới lớn kia hào quang rực rỡ, mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa cường đại linh lực. Mặc Tâm nguyên thần bị lưới lớn bao phủ trong nháy mắt, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó điên cuồng dây rủa lấy, ý đồ xông phá lưới lớn trói buộc. Nhưng mà lưới lớn lại càng thu càng chặt, chăm chú trói buộc Mặc Tâm nguyên thần. Chu Lạc xuất thủ lần nữa, từng đạo phù văn thần bí bay ra, như là mũi tên nhọn bắn về phía Mặc Tâm nguyên thần. Phù văn gào thét mà qua, mang theo cường đại lực lượng phát tác. Mặc Tâm nguyên thần tại phù văn công kích đến, không ngừng mà bị suy yếu. Nó khói đen trở nên càng thêm mỏng manh, phản phất tùy thời đều có thể tiêu tán. Nhưng Mặc Tâm nguyên thần cực kỳ giàu hạn, nó dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, thi triển ra một loại tà ác bí thuật. Một đạo hắc ám quang mang từ nguyên thần bên trong bạo phát đi ra, ngạnh sinh sinh đem linh hà lưới lớn xé mở một cái lỗ hổng. Nó thừa cơ liền xông ra ngoài, tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà tại một loạt này công kích đến, Mặc Tâm nguyên thần cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lực lượng của nó bị cực đại suy yếu, quang mang ảm đạm, khí tức yếu đất. Thấy thế, Chu Lạc thần sắc lạnh lẽo, lập tức đuổi kịp, mượn nhờ xem bói năng lực, muốn tìm được đối phương. Mà đối phương thì đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Dù sao đây là một vị đại thừa đạo quân. Mặc dù Chu Lạc có ba lô cột, nhưng lúc đó cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp biến mất, tìm không thấy một tia thân ảnh. Không nhìn thấy, ba lô cột liền không thể đem nó thu nhập trong đó. Giờ khắc này, Chu Lạc biết bí mật này muốn bại lộ. Hắn nhìn xem bên ngoài cái kia Mặc gia đại quân, trong lòng càng là hiện ra ngập trời tức giận. Hắn lúc này hạ lệnh để Chu gia cường giả toàn bộ điều động. Lần này hắn muốn huyết tẩy đám gia hỏa kia, ít nhất phải đem Mặc gia làm hỏng. Linh ẩn cốc bên ngoài đã được thụ ý Chu gia tộc nhân uy phong lấm lấm đứng lặng tại chiếc kia khí thế bàng bạc ngũ hành bá thiên hạm phía trên, trong mắt thiêu đốt lên quyết nhiên hỏa diễm cùng chiến ý hừng hực. Cái kia ngũ hành bá thiên hạm đúng như một tòa to lớn di động pháo đài chiến tranh, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp mạnh mẽ. Đầu tàu ngũ hành thần thú phảng phất bị lực lượng thần bí giao phó chân chính sinh mệnh, uy nghiêm ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén gắt gao tập trung vào xa xa người Mặc gia, trong ánh mắt kia phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thân hạm hai bên ngũ hành linh phàm tại trong cuồng phong bay phất phới, phát ra thanh âm giống như viễn cổ chống trận oanh minh, là sắp đến chiến đấu khốc liệt hò hét trợ uy. Đôi chiến hạm ngũ hành trong pháp trận, ngũ hành linh châu hào quang rực rỡ đến cực điểm, như là từng viên chói mắt thái dương, liên tục không ngừng hùng hồn năng lượng rung động, để cả chiến hạm tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức hủy diệt. Cái này thượng phẩm chí bảo, bây giờ rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Xa xa Mặc gia tử đệ cũng đều mặt lộ kinh ngạc. Giờ phút này, Chu Trường Thiên ngạo nghễ sừng sững ở hạch tâm trong phòng điều khiển ương, thần sắc lạnh lùng như băng. Hai tay của hắn như ảo ảnh nhanh chóng vũ động, thao túng cái kia thần bí mà phức tạp ngũ hành pháp trận đài điều khiển. Từng đạo chỉ lệnh thông qua lóe ra thần bí quang mang phủ văn trong nháy mắt truyền lại đến chiến hạm từng cái khu vực, khu động lấy cái này cường đại cỗ máy chiến tranh. Trong chốc lát, chiến hạm quang mang đại thịnh, năng lượng cường đại bắt đầu điên cuồng tụ tập, toàn bộ chiến hạm cũng hơi run rẩy lên, phản phất một đầu sắp thức tỉnh hồng hoàng cự thú. Chiến đấu điều khiển khu, Chu gia tộc các cường giả từng cái thần sắc nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn trước mắt chiến thuật mô phỏng thiết bị cùng tình báo hệ thống phân tích, thời khắc nắm giữ lấy chiến trường mỗi một tia động thái biến hóa. Khi xác định người Mặc gia vị trí chính xác sau, bọn hắn quả quyết khởi động hệ công kích thống, động tác đều nhịp, tràn đầy quyết nhiên khí thế. Ngũ hành bá thiên hạm phát ra một tiếng chấn thiên động địa khủng bố vang mình, một đạo do ngũ hành chi lực hoàn mỹ dung hợp mà thành quang trụ khổng lồ như nộ long giống như phun ra. Trong cổ sáng kia, ngũ hành chi lực sáng chói vô biên, một cỗ cường đại lực lượng mang theo khí thế không thể địch nổi phóng tới người Mặc Gia, phản phất là một đạo không thể ngăn cản hủy diệt thủy triều. Người Mặc Gia nhìn xem cái kia cấp tốc tới gần khủng bố công kích, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn nhao nhao thi triển ra chính mình pháp bảo mạnh mẽ nhất cùng pháp thuật, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Mực theo một tiếng gầm thét, người Mặc Gia trong nháy mắt kết thành phòng ngự lại trận, từng đạo ánh sáng màu đen đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại hộ thuẫn. Khi ngũ hành bá thiên hạm của sáng đụng vào người Mặc Gia hộ thuẫn bên trên lúc, giữa thiên địa bộc phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng vang, phản phất là thế giới tận thế tiến đến. Quang mang bốn phía, không gian kịch liệt bặm mẹo, lực trùng kích cường đại để những ngọn núi xung quanh đều trong nháy mắt sụp đổ, cự thạch lăn xuống, khói bụi lầy trời. Một chút thực lực yếu kém Mặc Gia tử đệ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thê mỹ đường vòng cung, phản phất là từng đóa nở rộ huyết hoa. Bọn hắn nặng nghề mà ngã xuống đất, thống khổ thân ngâm lấy, có thậm chí tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà người Mặc Gia cũng không như vậy bỏ qua. Bọn hắn cấp tốc phản kích, vô số hào quang màu đen như mũi tên nhọn bắn về phía ngũ hành bá thiên hạm, phản phất là một đám tức giận người báo thù. Chu Gia Cường giả vội vàng điều khiển chiến hạm tránh né, đồng thời khởi động pháp trận phòng ngự. Ngũ hành bá thiên hạm chung quanh dâng lên một đạo ngũ thải ban lan bình chướng, chặn lại người Mặc Gia công kích. Nhưng những cái kia ánh sáng màu đen đụng vào trên bình chướng, phát ra lốp bốp tiếng vang, phản phất vô số viên tạc đạn tại đồng thời bạo tạc, để cho người ta trong lòng run sợ. Bình chướng run rẩy kịch liệt lấy, phản phất tùy thời đều có thể vỡ tan. Chu Trường Tiên thấy thế, ánh mắt run lên, lần nữa gia tăng ngũ hành bá thiên hạm công kích lực độ. Trên chiến hạm các loại vũ khí nhao nhao khởi động, liệt diễm máy phun ra hừng hực liên hỏa, phản phất là một mảnh thiêu đốt biển lửa, băng xương máy phát xạ bắn ra thấu xương hàn băng, phản phất là một mảnh rét lạnh sông băng. Người Mặc Gia cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn thi triển ra các loại quỷ dị pháp thuật, có thể triệu hồi ra yêu thú mạnh mẽ, phản phất là một đám tới từ địa ngục các ma, có thể khống chế nguyên tố chi lực. Song phương ngươi tới ta đi, các loại pháp bảo cùng pháp thuật trên không trung xen lẫn va chạm. Hỏa diễm cùng băng xương cùng múa, lôi điện cùng phong bạo cùng vang lên. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát mãnh liệt bạo tạc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Trên mặt đất bị tạc ra từng cái to lớn cái hố, chung quanh cây cối bị nổ tận gốc, dòng sông bị cắt đứt, đại địa đều đang run rẩy, giống như thế giới tận thế. Chương 1454, liên hợp chống cự chương 1454, liên hợp chống cự tại ngũ hành bá thiên hạm cái kia giống như bị thiên diệt địa cường đại công kích phía dưới, Mặc Gia đám người hãm sâu tuyệt vọng chi cảnh. Nguyên bản nghiêm chỉnh trận hình giờ phút này đã phá thành mảnh nhỏ, Mặc Gia đám tử đệ trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ mệt mỏi, cái kia đã từng khí ngạo nghệ sớm đã tiêu tán hầu như không còn. Cái kia vô cùng uy mãnh liệt diễm máy phun ra hừng hực liên hỏa, đúng như ác ma cuồng bạo gào thét, trong nháy mắt liền đem Mặc Gia công sự phòng ngự đốt là cho tàn. Băng xương máy phát xạ bắn ra thấu xương hàn băng, giống như một đạo đạo thần bí chú phù, để Mặc Gia đám người hành động trở nên cực kỳ chậm chạp, phảng phất bị đông cứng tại thần bí trong thời không. Lôi điện pháo phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, càng là phảng phất thiên thần phẫn nộ gào thét, làm cho Mặc Gia đám tử đệ trong lòng run sợ, linh hồn đều là rung động. Mặc Theo nhìn qua thảm trạng trước mắt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn uất. Hắn biết rõ, như tiếp tục các chiến số dưới, Mặc Gia chắc chắn gặp thảm trọng hơn tổn thất. Thế là, hắn khẽ cắn môi, quyết nhiên hạ đạt ra lệnh rút lui. Mặc Gia đám tử đệ như được đại xá, nhao nhao quay người hốt hoảng chạy trốn. Thân ảnh của bọn hắn trong lúc hỗn loạn lộ ra như vậy chật vật không chịu nổi, đã từng uy phong lẫm liệt cùng tràn đầy tự tin giờ phút này sớm đã không còn sót lại chút gì. Có người vì cầu càng chạy mau hơn rời cái này khủng bố chiến trường, không tiếc đánh tơi bời, đem những cái kia pháp bảo chân quý tùy ý vứt bỏ, có người bị thương rất nặng, lại chỉ có thể cố nén đau nhức kịch liệt, khập khiễng gian nan đi theo đội ngũ rút lui. Một chút Mặc Gia tử đệ tại chạy trốn thời khắc, thỉnh thoảng hoảng sợ quay đầu nhìn quanh, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Bọn hắn phảng phất thấy được tử thần tại sau lưng theo đuổi không bỏ, mỗi một bước đều tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Có người thậm chí bởi vì quá mức bối rối mà vô ý té ngã trên đất, sau đó lại vội vàng bỏ lên, tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Còn có một số Mặc Gia tử đệ dắt dịu nhau, trên người của bọn hắn hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi như suối trào không ngừng chảy xuống tới. Chu Lạc không để cho tộc nhân đuổi theo, bởi vì hắn còn có chuyện khác muốn làm. Lấy Chu Gia thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy diệt đi toàn bộ Mặc Gia, bất quá nếu là có những người khác trợ giúp liền không dễ dàng. Để Chu Trường Thiên bọn hắn trở lại động thiên phúc địa sau, Chu Lạc điều tức đằng sau, trực tiếp đi đến Viêm tộc cùng Vệ Linh chủng tộc. Bây giờ bí mật sắp bại lộ, hắn nhất định phải sớm tính toán. Mà cái này hai đại chủng tộc tại chính mình trong bố cục, hắn quyết định xuất ra động thiên phúc địa bộ phận khu vực cho hai chủng tộc này, cùng bọn hắn hình thành đồng minh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lấy Chu Gia thực lực hôm nay, thật sự là không có cách nào giữ vững tiểu thế giới này. Cũng may, ba bên câu thông đến 10 phần thuận lợi. Viêm tộc bên này, bởi vì sinh sôi sự tình, Viêm tộc tộc trưởng đối với Chu Gia rất là hài lòng. Bây giờ lại có thể được không một chỗ động thiên phúc địa, tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Dù sao Viêm tộc còn ở bên ngoài vực đâu, cho nên hắn không chút do dự đáp ứng. Mà Phệ Linh chủng tộc bên kia, Trung Hoàng vốn là thiếu Chu Lạc một cái nhân tình. Mặc dù vào ở động thiên phúc địa sẽ để cho chủng tộc đối mặt vây công, nhưng loại chuyện này cũng không phải là không có chỗ tốt, đơn giản chính là nguy cơ nhiều một ít thôi. Cho nên nàng cũng không có cự tuyệt. Đạt được hai đại chủng tộc hứa hẹn sau, Chu Lạc vừa tìm được yêu nguyệt dịu rằng này. Hai người phía sau đều đại biểu cho một cái thế lực đỉnh tiêm, mà lại các nàng tại tông môn địa vị quyền cao chức trọng, hay là có khả năng ảnh hưởng đến tông môn quyết sách. Sự tình cơ bản an bài thỏa đáng, Chu Lạc cũng không còn che giấu, trực tiếp để Chu gia cùng tôi ra, cùng Viêm tộc cùng chủng tộc toàn bộ vào ở động thiên phúc địa. Khi thấy vùng tiểu thế giới này sau, những này lần thứ nhất tiến vào tu tiên giả, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cái này linh nhận cốc phía sau lại còn cất giấu một chỗ chôn như vậy. Nhất là khi nhìn đến tòa kia tiên linh mộ sau, cho dù là trùng hoàng cùng Viêm tộc tộc trưởng đều có chút ngồi không yên. Loại vật này sinh ra ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Cũng may, vì phòng ngừa hai đại chủng tộc phản bội, Chu Lạc đã cùng bọn hắn ký kết thiên đạo khế ước. Cứ như vậy, song phương liền sẽ không xuất hiện bạch mặt tình huống. Mà không qua bao lâu, Chu Lạc liền dự định chủ động xuất kích, mang theo Chu gia tử đệ cùng chủng tộc cùng Viêm tộc hướng phía Mặc gia dãy núi tiến công. Trận đại chiến này bộc phát đến 10 phần đột nhiên, mà lại tràng diện dị thường kịch liệt. Cuối cùng, Mặc gia hủy diệt, chỉ có cực ít bộ phận Mặc gia đệ tử chạy ra. Một tòa nhất lưu thế lực cứ như vậy bị thanh trừ, đây đối với linh giới tới nói, xem như một việc lớn. Mọi người cũng đều là chấn kinh bát phần. Mà rất nhanh, Mặc Tâm cũng đem chính mình lấy được bí mật đem ra công khai. Mọi người thế mới biết, tại linh nhận cốc phía sau, lại còn cất giấu một chỗ có được tiên linh mỏ động thiên phúc địa. Lần này, lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Bất luận là thế lực đỉnh tiêm hay là nhất lưu thế lực, đều biểu hiện ra dục vọng mãnh liệt, muốn chiếm hữu nơi đây. Bất quá bởi vì Chu gia cường thế biểu hiện, trong lúc nhất thời, những này nhất lưu thế lực cũng không dám tùy ý xuất thủ. Bọn hắn kỳ thật cũng đang đợi những thế lực đỉnh tiêm kia thái độ. Rất nhanh, Thanh Quang phái dẫn đầu phát biểu tuyên bố, bọn hắn sẽ cùng Chu gia kết minh. Cái này mang ý nghĩa Thanh Quang phái đứng ở Chu gia bên này. Trong lúc này, tự nhiên không thể rời bỏ Yêu Nguyệt trợ giúp. Dù sao Yêu Nguyệt thể chất quá đặc thù, vậy tu luyện sinh ra tiên khí, đối với đại thừa đạo quân đều có chỗ tốt. Thanh Quang phái tự nhiên là không muốn vì vậy mà từ bỏ nàng. Huống chi, Chu gia đã đáp ứng hàng năm sẽ cung cấp một chút tài nguyên cho Thanh Quang phái, bao quát tốt nhất tiên ngọc trợ chút. Trừ cái đó ra, Huyền Hề Trô Thần Khôi cửa cũng tiếp lấy biểu thị nguyện ý cùng Chu gia kết minh. Mặc dù Huyền Hề tại tông môn địa vị không kịp Yêu Nguyệt, nhưng nàng có càng lớn bí mật, đó chính là liên quan tới vực sâu vô tận sử ma tồn tại. Đồng thời, tại nàng xảo diệu ngôn ngữ bên dưới, đem Chu Lạc tố tạo thành một cái duy nhất có thể ngăn cản được ngoại thiên ma xâm lấn người. Cứ như vậy, Thần Khôi cửa cao tầng liền không thể không thận trọng suy tính. Dù sao việc này liên quan toàn bộ tu tiên giới, trừ cái đó ra, Chu gia cũng lấy ra bọn hắn khó mà cự tuyệt thẻ đánh bạc. Có hai vị thế lực đỉnh tiêm xác nhận, mà khác thế lực đỉnh tiêm muốn xuất thủ, liền muốn cân nhắc một chút. Về phần những cái kia nhất lưu thế lực, càng là có tạc tâm không có tạc đảm. Cứ như vậy, dù là động thiên phúc địa bại lộ, Chu gia tựa hồ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nhưng hiển nhiên, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Nhất là Chu gia thế nhưng là có được tiên linh mỏ dạng này vật chân quý. Vô số người đều trong bóng tối nhìn xem đâu. Cũng tỉ như lần này, Chu Lạc bản dự định ra ngoài đi một chuyến linh vân môn, nhìn xem chính mình thê thiếp con cái, đem bọn hắn nhận được động thiên phúc địa đến. Kết quả không nghĩ tới, trên nửa đường, vậy mà gặp tập kích. Một cố cường đại linh áp như Thái Sơn áp đỉnh giống như từ trên đỉnh đầu bao phủ mà đến. Chu Lạc trong lòng còi báo động đại tác, trong nháy mắt toàn thân căng cứng, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng bên cạnh nhảy tới. Ngay tại hắn vừa mới rời đi nguyên địa trong nháy mắt, chói mắt quang mang từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở hắn chỗ mới vừa đứng, mặt đất lập tức bị vênh ra một cái cự đại hố sâu, bụi đất tung bay. Chương 1455, tập sát chương 1455, tập sát đối mặt cái này đột nhiên tập kích, Chu Lạc ổn định thân hình, dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp giữa không trung nổi lơ lửng một cái thân mặc hắc bào lão giả khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ coi thường thường sinh hàn ý, quanh thân tản ra cường đại linh lực ba động, chính là vậy đến từ thế lực đỉnh tiêm Huyền Tâm Đạo Quân. Huyền Tâm Đạo Quân tại tu tiên giới uy danh truyền xa, hắn chỗ thế lực nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, mà bản thân hắn càng là tu hành nhiều năm, thực lực đã đạt đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ tu sĩ cường đại, xa không phải Chu Lạc dạng này tiểu tu sĩ có thể tưởng tượng, bọn hắn trong lúc phất tay, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, linh lực như hải dương mênh mông giống như vô cùng vô tận. Huyền Tâm Đạo Quân linh thức càng là có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. "Tiểu bối, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Huyền Tâm Đạo Quân thanh âm băng lãnh, phản phất đến từ cửu lưu địa ngục. Chu Lạc cường tỉnh táo hỏi, "Ta cùng ngài không oán không kỷ, vì sao muốn đối với ta hạ độc thủ như vậy?" Huyền Tâm Đạo Quân hừ lạnh một tiếng, "Mang áo vật có tội, đây là mệnh của ngươi." Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, biết đối phương nói chính là động thiên phúc địa sự tình. Bây giờ Chu gia như mặt trời ban trưa, lại cùng rất nhiều thế lực kết minh, để mọi người chỉ dám ngấp nghé, không dám ra tay. Nhưng tất cả mọi người biết, Chu gia năng cứng chắc xuống tới, cũng là bởi vì Chu Lạc. Một khi Chu Lạc tử vong, vậy bọn hắn bền chắc không thể phá được liên minh liền sẽ trong nháy mắt tan tác. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Lạc cấp tốc từ trong túi chứa vật lấy ra chính mình chí bảo, một thanh lóe ra hàn quang tinh thần kiếm. Tinh thần kiếm vừa ra, không gian chung quanh phảng phất đều bị tinh thần chi lực bao phủ, trên thân kiếm lóe ra điểm điểm tinh quang, thần bí mà cường đại. Nhưng mà, Huyền Tâm Đạo Quân lại kinh thường mà nhìn xem Chu Lạc, chỉ gặp hắn tay vừa lột, tế ra một kiện hạ phẩm tiên bảo, Phệ Hồn Cờ. Cái này Phệ Hồn Cờ vừa ra, chung quanh lập tức dâng lên một cỗ khí tức âm sầm, phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa kêu rên. Phệ Hồn Cờ nhẹ nhàng lay động, liền có vô số sương mù màu đen tràn ngập ra, trong những sương mù này ẩn chứa cường đại ăn mòn chi lực, một khi tiếp xúc đến vật thể, liền sẽ cấp tốc đem nó ăn mòn phân giải. Phệ Hồn Cờ còn có thể phát ra một loại quỷ dị sóng âm, loại này sóng âm có thể trực tiếp công kích tu sĩ linh hồn, làm người nhức đầu muốn nức, thậm chí lâm vào hôn mê. Huyền Tâm Đạo Quân cổ tay rung lên, Phệ Hồn Cờ chấn động mạnh một cái, lập tức từng đạo hào quang màu đen như mũi tên nhọn hướng Chu Lạc vọt tới. Quang mang những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít, chung quanh lá cây cũng bị cái này khí lưu cường đại thổi đến nhao nhao bay xuống. Chu Lạc không dám thất lễ, vội vàng huy động tinh thần kiếm, cánh tay cơ bắp căng cứng, thân kiếm trên không trung xẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm pháp. Tinh thần kiếm vũ động ở giữa, tinh quang bốn phía, phản phất cùng thiên thượng tinh thần hô ứng lẫn nhau. Từng đạo kiếm khí bén nhọn hướng hào quang màu đen kia nên đón. Nhưng này vệ hồn cờ uy lực thực sự cường đại, Chu Lạc kiếm khí cùng ánh sáng màu đen đụng vào nhau, trong nháy mắt liền bị thôn vệ tiêu tán. Lực trùng kích cường đại để Chu Lạc cánh tay tê dại một hồi, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, dưới chân bùn đất bị dẫm đến hãm sâu xuống dưới. Mắt thấy ánh sáng màu đen sắp đánh trúng chính mình, Chu Lạc trong lòng căng thẳng, hắn cắn răng một cái, thế ra vũ khí bí mật của mình, Linh Hư Bình. Linh Hư Bình quang mang lóe lên, Chu Lạc cấp tốc đưa tay nắm chặt, đem linh lực điền cuồng rót vào trong đó. Linh Hư Bình có được thần bí khó lường năng lực, nó có thể hấp thu linh khí trong thiên địa, cũng đem nó chuyển hóa làm tinh khiết tiên lực. Linh Hư Bình còn có thể phóng xuất ra một loại cường đại thủ hộ chi lực, hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, chống cự các loại công kích. Ngoài ra, Linh Hư Bình còn có một cái kinh khủng công năng, đó chính là có thể nghịch chuyển thời gian cùng không gian, để Chu Lạc tại thời khắc mấu chốt đào thoát nguy hiểm hoặc là cải biến chiến cuộc. Một cỗ lực lượng thần bí từ đó tuôn ra, trong nháy mắt tại Chu Lạc trước người tạo thành một đạo kiên cố bình chướng. Hào quang màu đen kia đập đện tại trên bình chướng, phát ra tư tư tiếng vang, lại không cách nào đột phá bình chướng phòng ngự. Trung quanh núi đá tại lực lượng này trùng kích vào, nhao nhao băng liệt, đá vụn băng từ phía. Huyền Tâm Đạo Quân thấy mình công kích bị ngăn trở, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Chu Lạc vậy mà có được lợi hại như vậy pháp bảo, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định. Hắn gia tăng linh lực chuyển vận, hai tay vũ động vệ hồn cờ, như cuồng phong bạo vũ giống như phát động công kích. Phệ hồn trên lá cờ quang mang càng lóa mắt, ánh sáng màu đen cũng biến thành càng hung hiểm hơn, như là vô số đầu cự mãng màu đen dương nhanh múa bước nhào về phía Chu Lạc. Chu Lạc thì toàn lực thôi động linh hư bình không ngừng mà hấp thu linh khí xung quanh, chuyển hóa làm lực lượng cường đại, chống cự lấy vệ hồn cờ công kích. Song phương trong lúc nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Đúng lúc này, Chu Lạc đột nhiên cảm giác được linh hư trong bình truyền đến một cỗ ba động kỳ dị, trong lòng của hắn khẽ động, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn tập trung tinh thần, đem ý thức của mình cùng linh hư bình tương liên, lập tức, linh hư trên bình quang mang đại tác, một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời, trực tiếp hướng Huyền Tâm Đạo Quân bỏ tới. Chu Lạc cánh tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, linh hư bình quang mang càng tăng lên. Huyền Tâm Đạo Quân cảm nhận được đạo tia sáng này uy hiếp, vội vàng muốn tránh né, nhưng này quang mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh trúng vào hắn. Huyền Tâm Đạo Quân bị quang mang đánh trúng sau, thân thể chấn động mạnh một cái, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đây là pháp bảo gì? Vậy mà như thế lợi hại. Huyền Tâm Đạo Quân vừa kinh vừa sợ nói. Chu Lạc thừa cơ lần nữa huy động tinh thần kiếm, cánh tay cao cao giơ lên, sau đó dụng lực chém xuống. Tinh thần kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại, trên thân kiếm tinh quang phảng phất bốc cháy lên bình thường. Hướng Huyền Tâm Đạo Quân phát động công kích. Huyền Tâm Đạo Quân lúc này bị thương, thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng hắn dù sao cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, rất nhanh liền ổn định trận cước. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị tránh né lấy Chu Lạc công kích, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra các loại cường đại pháp thuật thần thông, ý đồ đem Chu Lạc đánh bại. Trên chiến trường, quang mang lập lòe, linh lực bốn phía. Phệ hồn cơ khí tức âm trầm cùng linh hư bình lực lượng thần bí đụng vào nhau, tinh thần kiếm kiếm khí cùng Huyền Tâm Đạo Quân pháp thuật thần thông đan vào lẫn nhau, trang diện cực kỳ rộng rãi rung động. Trung quanh sơn lâm tại lực lượng cường đại này trùng kích vào, cây cối nhao nhao bẻ gãy, núi đá băng liệt, đại địa đều đang run rẩy. Lá cây mạn thiên phi vũ. Chu Lạc không ngừng mà thi triển ra các loại cường đại công pháp thần thông, thân hình di chuyển nhanh chóng, giống như một đạo huyễn ảnh ở trên chiến trường xuyên thẳng qua. Hắn khi thì nhảy lên thật cao, tránh đi Huyền Tâm Đạo Quân công kích, khi thì túi người bắn gọn, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Mà Huyền Tâm Đạo Quân cũng không cam chịu yếu thế, hắn thi triển ra các loại cường đại pháp thuật cùng thần thông, thân hình như là Thái Sơn giống như trầm ổn, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn khi thì phát ra một đạo cường đại linh lực sóng xung kích, khi thì triệu hồi ra một mảnh phù văn thần bí, ý đồ áp chế Chu Lạc. Theo chiến đấu tiếp tục, Chu Lạc cùng Huyền Tâm Đạo Quân cũng dần dần mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bọn hắn ai cũng không có lùi bước. Chu Lạc trên thân hiện đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định. Huyền Tâm Đạo Quân cũng không còn trước đó thong dong, hắn áo bào đen bị kiếm khí bạch phá, lộ ra mệt mỏi thần sắc. Chương 1456, Cửu giai thần đan chương 1456, Cửu giai thần đan mắt thấy, liền ngay cả Linh Hư Bình đều không thể đối phó đối phương. Chu Lạc nhất cắn răng, lấy ra Cửu giai thần đan không chút do dự ăn bảo. Thần đan này chính là hắn rút thưởng được. Theo đan dược căn bảo, trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn phụ trào. Chu Lạc cảm giác mình thân thể phảng phất muốn bị nguồn lực lượng này no bạo, nhưng hắn cưỡng ép nhẫn lại lấy, dẫn dắt đến nguồn lực lượng này tại thể nội lưu chuyển. Theo lực lượng không ngừng quyết tán, Chu Lạc cảnh giới bắt đầu phi tốc tăng lên, từ nguyên bản cảnh giới một đường sông phá bình cảnh, cuối cùng cưỡng ép tăng lên tới đại thừa kỳ. Chu Lạc mở hai mắt ra, trong mắt quang mang lấp lóe. Hắn vận chuyển thể nội linh lực, bắt đầu cảm ngộ chung quanh thiên địa pháp tắc. Trong chốc lát, quang minh pháp tắc từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, quang mang vạn trượng, tựa như muốn đem thế gian hết thảy hắc ám xua tan hầu như không còn. Cùng lúc đó, thời gian pháp tắc cũng lặng yên phun trào. Chu Lạc chung quanh tốc độ thời gian trôi qua trở nên kỳ dị đứng lên, khi thì chậm chạp như ốc sen bò sát, khi thì gấp rút giống như thác nước chảy xiết. Chung quanh hắn, quang minh cùng thần bí thời gian ba động sen lẫn quấn quanh, phản phất một mảnh thần thánh lĩnh vực giáng lâm trần thế. Quang mang màu vàng giống như thủy triều cuộn, mỗi một đạo tia sáng đều giống như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, đem không gian chúng quanh chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Huyền Tâm đạo quân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hai tay của hắn vũ động, dẫn động giữa thiên địa hủy diệt pháp tắc. Màu đen khí tức hủy diệt như mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua, vạn vật đều là hóa thành hư vô. Ngay sau đó, hắc ám pháp tắc cũng bành trướng mà ra, cùng hủy diệt pháp tắc hô ứng lẫn nhau, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ vào trong bóng tối vô tận. Trong hắc ám, kinh khủng lực lượng hủy diệt như ác ma gào thét, để cho người ta sợ hãi. Như mặc khí tức hắc ám bay cuồng lao nhanh, mang theo hủy diệt hết thảy đáng sợ cảm giác các bách. Đây là song phương quen thuộc nhất hai loại pháp tắc, giờ phút này cũng đại biểu cho bọn hắn lực lượng cường đại nhất. Chu Lạc dẫn đầu phát động công kích, hắn huy động tinh thần kiếm, quang minh pháp tắc rót vào trong đó, trên thân kiếm hào quang rực rỡ như mặt trời chói chang trên không. Một đạo to lớn quang minh kiếm khí gào thét mà ra, những nơi đi qua, hắc ám nhao nhao nhượng bộ lui binh. Trong kiếm khí còn ẩn chứa thời gian pháp tắc lực lượng, để kiếm khí công kích quỹ tích trở nên lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy. Kiếm khí như trường hồng có nhật, chỗ đến không gian đều bị cắt đứt ra từng đạo nhỏ xíu vết nứt, phản phất phá toái lưu ly. Chu Lạc cánh tay run nhẹ nhẹ, cường đại lực lượng pháp tắc xuyên thấu qua thân kiếm phản hồi về đến, để bàn tay của hắn tê dại một hồi, nhưng hắn cầm thật chặt tinh thần kiếm, ánh mắt vô cùng kiên định. Kiếm huy ra trong nháy mắt, siêu một tiếng bén nhọn âm thanh phá không vang lên, phản phất muốn xé rách không khí. Kiếm khí kia mang theo khí thế một đi không trở lại, như một đạo thiểm điện màu vàng xẹt qua chân trời, chiếu sáng toàn bộ sơn lâm. Huyền Tâm đạo quân lập tức phản kích, hắn vũ động vệ hồn cờ, hủy diệt pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc hòa làm một thể, màu đen hủy diệt quang mang như cự long dương nhanh múa vút phóng tới quang minh kiếm khí. Hủy diệt quang mang mang theo vô tận lực phá hoại, phản phất có thể đem hết thảy đều ép là bột phấn. Huyền Tâm đạo quân khuôn mặt lạnh lùng, trên trán nổi gân xanh, hắn đem toàn thân linh lực đều rót vào vệ hồn trong cờ, ánh sáng màu đen càng nồng đậm. Vệ hồn cờ vũ động thời khắc, ô ô quỷ dị tiếng vang quanh quẩn tại giữa núi rừng, để cho người ta dùng mình. Cái kia màu đen như cự long quang mang gầm thét, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, cùng màu vàng quang minh kiếm khí mãnh liệt va chạm. Oanh, quang minh kiếm khí cùng hủy diệt quang mang mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hai loại cường đại lực lượng pháp tắc xung kích lẫn nhau, quang mang cùng hắc ám xen lẫn quấn quanh, thời gian cùng hủy diệt kịch liệt đối kháng. Trung quanh sơn lâm tại cái này lực trùng kích cường đại bên dưới trong nháy mắt bị san thành bình địa, cây cối hóa thành một biển, núi đá băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Cường đại sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, tạo thành từng đạo kinh khủng gợn sóng, đại địa đều đang run rẩy, phảng phất phát sinh mãnh liệt địa chấn. Trong núi rừng phi điểu tẩu thú hoảng sợ chạy trốn tứ phía, lá cây mạn thiên phi vũ, phảng phất tại là trận này chiến đấu kịch liệt mà diễn dị. Cái kia va chạm sinh ra quang mang như là thái dương bạo tạc bình thường, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, tiếng vang ầm ầm làm người ta kinh ngạc run sợ. Chu Lạc cắn chặt hàm răng, lần nữa gia tăng đối quang minh pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cảm ngộ. Trên người hắn quang mang càng thêm chói lóa mắt, thời gian ba động cũng càng thêm kịch liệt. Quang mang như là một tòa to lớn hải đăng, chiếu sáng toàn bộ sơn lâm. Thời gian ba động để thân ảnh của hắn khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, như là ảo ảnh trong mơ. Chu Lạc cái trán toát ra mồ hôi mịn, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng hắn trong ánh mắt thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất. Lúc này, chung quanh hắn quang mang trong khi lấp lóe phát ra từ từ rất nhỏ tiếng vang, phảng phất dòng điện phun trào. Quang mang kia như là ngọn lửa màu vàng, cháy hừng hực, đem Chu Lạc bao phủ ở bên trong. Huyền Tâm đạo quân cũng thi triển ra càng thâm ảo hơn hủy diệt pháp tắc cùng hắc ám lực lượng pháp tắc. Trong hắc ám, khí tức hủy diệt càng nồng đậm, phảng phất có vô số ác ma đang gầm thét gào thét, khí tức kinh khủng để cho người ta sợ hãi. Trong tay hắn phệ hồn cờ điên cuồng vũ động, hào quang màu đen cùng hủy diệt pháp tắc, hắc ám pháp tắc hòa làm một thể, hướng Chu Lạc quét sạch mà đi. Khí tức hắc ám như sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào Chu Lạc. Huyền Tâm đạo quân hô hấp trở nên dồn dập lên, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ điên cuồng. Phệ hồn cờ vũ động mang theo tiếng gió hô hô rung động, như là ác quỷ gào thét. Hào quang màu đen kia như là mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa hướng Chu Lạc vào tới, phản phất muốn đem hắn thôn phệ. Bành, quang minh cùng lực lượng thời gian lần nữa cùng hủy diệt cùng lực lượng hắc ám kịch liệt va chạm, quang mang cùng hắc ám đan vào một chỗ. Thời gian cùng hủy diệt xung kích lẫn nhau, tạo thành một bức cực kỳ rung động hình ảnh. Không gian chung quanh phảng phất đều bị bóp méo biến hình, thời gian cũng giống như tại thời khắc này đứng im bất động. Trong núi rừng hết thảy đều tại cái này cường đại lực lượng pháp tắc bên dưới run rẩy run rẩy. Cái kia va chạm sinh ra lực lượng để không gian đều bóp méo, quang mang cùng hắc ám đan vào một chỗ. Song phương ngươi tới ta đi, chiến đấu tiến vào gay cấn trạng thái. Quang mang cùng hắc ám không ngừng va chạm, thời gian cùng hủy diệt tiếp tục đối kháng, toàn bộ sơn lâm đều bị trận này chiến đấu kịch liệt bao phủ. Cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, sơn lâm phảng phất biến thành một mảnh hỗn độn chi địa. Chu Lạc quần áo bị kình phong thổi đến bay phất phới, tóc của hắn cũng có chút lộn xộn, nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Huyền Tâm đạo quân. Huyền Tâm đạo quân áo bào đen trong gió vũ động, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Trong chiến đấu mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, phanh phanh không ngừng bên hai. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Chu Lạc đột nhiên cảm giác được linh hư trong bình truyền đến một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức đem nguồn lực lượng này dẫn đạo đi ra, rót vào tinh thần trong kiếm. Tinh thần kiếm quang mang đại thịnh, thời gian pháp tắc cùng quang minh pháp tắc cũng biến thành càng thêm sôi trào mãnh liệt. Chu Lạc đại quát một tiếng, huy động tinh thần kiếm, thi triển ra một kích mạnh nhất. Một đạo to lớn quang minh kiếm khí mang theo lực lượng thời gian, như là sao chổi phóng tới Huyền Tâm đạo quân. Chu Lạc cánh tay dùng sức vung ra, lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên một kích này. Kiếm huy ra trong nháy mắt, vang một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên băng địa liệt. Kiếm khí kia như là sao chổi bình thường, mang theo vô cùng cường đại lực lượng phóng tới Huyền Tâm đạo quân. Huyền Tâm đạo quân cảm nhận được một kích này cường đại, vội vàng toàn lực phòng ngự. nhưng lực lượng của một kích này thực sự quá mức cường đại, phòng ngự của hắn trong nháy mắt bị đột phá. Oanh, Huyền Tâm Đạo Quân bị đánh trúng, thân thể bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Trên người hắn khí tức hắc ám cùng khí tức hủy diệt cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Huyền Tâm Đạo Quân nặng nề mà ngã trên đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, phịch một tiếng trầm đục, khiến lòng người chấn động. Cái kia va chạm lực lượng để Huyền Tâm Đạo Quân bị thương nặng, thân thể của hắn như là như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài.